Chương 129. Không tiên chiến chuẩn đề chương 129, không tiên chiến chuẩn đề đúng rồi, là thời điểm để hai tên kia hạ tràng, được chỗ tốt cũng không phải chỉ có ta một cái. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy hướng Tây Phương chuẩn đề tiếp dẫn hai người đưa tin. Tu Di Sơn. Lúc này đang tu luyện bên trong chuẩn đề cùng tiếp dẫn chậm rãi mở hai mắt ra. Sư Minh, Nguyên Thủy nói Khương Tử Nha đám người tại Kim Kê lĩnh bị nhốt rồi. Tiếp dẫn nghe xong gật gật đầu nói, thừng, hắn cũng cho ta đưa tin, xem ra xuất hiện người có ý tứ. Chuẩn đề nghi hoặc nói, không biết có phải hay không là tiệt giáo người, dù sao đám người kia sát thực tiên phú dị bẩm. Tiếp dẫn nhưng là phản bác nói, hẳn không phải là, tiệt giáo bây giờ như vậy căm hận xiển giáo, nếu như tiệt giáo người chiếm tiện nghi, là chắc chắn sẽ không buông tha xiển giáo đệ tử, nhất định là có một người khác. Chuẩn đề nghe xong gật gật đầu cũng biểu thị đồng ý sư mình, cái kia bây giờ chúng ta có muốn nghe hay không Nguyên Thủy trước đi chợ Khương Tử Nha vượt qua cửa này. Tiếp dẫn lập tức đáp lại nói, nếu Nguyên Thủy lên tiếng, chúng ta liền giúp hắn này một lần, dù sao chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Chuẩn đề nghe xong trong lòng cũng là hiểu ra. Sư Minh, nếu như thế, ngươi liền lưu tại Tu Di Sơn, chuyến này ta đi cho. Tiếp dẫn nghe xong cũng biểu thị đồng ý sau đó, Chuẩn đề liền rời đi Tu Di Sơn tiến về phía trước Kim Kế Lĩnh. Nguyên Thủy lúc này nhìn nói với Nam Cực Tiên Ông, ngươi đi nói cho Khương Tử Nha, việc này có người phá giải, để hắn trước tiên an tâm chờ. Nam Cực Tiên Ông nghe xong túi chào liền lùi xuống. Kim Kế Lĩnh. Lúc này Khổng Tuyên, Bình Hành còn tại quan bên trong ngoạm miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu, một đám thương triều quan chức tại một bên vuốt mông ngựa, dồn dập tán dương Khổng Tuyên vi vũ. Trong hư không Khổng Tuyên, Bình Hành nhìn một màn trước mắt này khóc cười không được. Tuy nói ta thực lực sát thực đủ mạnh, thế nhưng này cũng phải có chút ý thức nguy cơ à, Chuẩn Đề phòng trừng cũng muốn tới, tới ta xuất thủ à. Khổng Tuyên nghĩ như vậy. Mấy ngày sau đó, Nam Cực Tiên Ông xuất chức bay về Khương Tử Nha trong doanh trướng. Khương Tử Nha thấy thế liền đội vàng tiến lên hỏi dò, sư minh, tình huống làm sao, sư tôn có biện pháp sao? Nam Cực Tiên Ông tại Nguyên Thủy nơi đó bị cỡ trách một lần một phen, tâm tình phi thường khó chịu, nhàn nhạt đáp lại nói, sư tôn nói rồi, việc này đã có người ra tay, để ngươi an tâm chờ. Khương Tử Nha nghe xong mừng rỡ không thôi, không để ý đến Nam Cực Tiên Ông bất mãn ngữ khí. Chủ yếu cũng là hắn từ bái vào xiển giáo phía sau thiên phú bình thường, vì lẽ đó còn lại xiển giáo tất cả mọi người xem thường hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ chế nhạo hắn, hắn đã là thói quen. Chuẩn Đề cũng không đội vã, cứ như vậy từ từ đi đường, khả năng cũng là nghĩ bắt bí một cái Nguyên Thủy, thế nhưng Nguyên Thủy nhưng cũng không để ý tới cùng dục hắn. Chuẩn Đề gặp thời cơ gần đủ rồi, nháy mắt đi tới Khương Tử Nha trong doanh trướng. Khương Tử Nha cùng Nam Cực Tiên Ông nhìn người đến, đội vàng hành lễ. Chuẩn Đề thánh nhân. Chuẩn Đề thấy thế nhưng là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, tiếp theo sau đó nói ra, Khương Tử Nha, ngươi đi đem miệng chiến bài rút lui xuống đi, vang lên chống trận, hôm nay ta sẽ xuất thủ tóm lấy cái kia Khổng Tuyên. Khương Tử Nha nghe xong đội vàng hành động. Chỉ chốc lát sau, tiếng kèn lệnh truyền khắp toàn bộ Kim Kê Lĩnh. Khổng Tuyên đang tu luyện đây, nghe được thanh âm này, một mặt thiếu kiên nhẫn nói, thử. Này Khương Tử Nha xem ra là không có đem bọn họ đánh phục, ba phen hai lần quấy nhiễu ta tu luyện, lần này ta cũng không nhất định nương tay. Nói xong, Khổng Tuyên trực tiếp xuất hiện tại quan ngoại, cùng Khương Tử Nha đại quân giằng co. Khương Tử Nha, các ngươi thật làm ta tốt tính đúng không? Hôm nay các ngươi ai cũng không cần đi rồi. Nam Cực Tiên Ông lúc này gặp có chỗ dựa, chửi ầm lên nói, thử. Khổng Tuyên, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, còn dám cản rỡ. Khổng Tuyên thấy thế xem thường nói, bại tướng dưới tay nơi nào có tư cách nói chuyện. Nói xong, Khổng Tuyên tiểu hướng Nam Cực Tiên Ông công tới. Nam Cực Tiên Ông thấy thế căng thẳng trong lòng, làm ra phòng ngự tư thế. Chuẩn Đề lúc này trong bóng tối nhưng là trực tiếp ra tay rồi. Một luồng thánh nhân uy áp thả ra ra, để Khổng Tuyên một phương mọi người dồn dập không nhấc nổi đầu lên. Khổng Tuyên trong lòng sợ hãi không thôi, thánh nhân lại nhúng tay. Chỉ thấy Chuẩn Đề xuất hiện tại bên trong chiến trường, hắn chậm rãi nhìn về phía Khổng Tuyên, than thở không ngớt. Trong thiên địa con thứ nhất Khổng Tước, ngươi rất tốt, có thể vì là ta bật cưới. Khổng Tuyên lúc này bị thánh nhân uy áp chấn áp, sắc mặt tức giận không thôi, mở miệng đến nói, phi, lấy lớn bắt nạt nhỏ, ngươi cũng coi như thánh nhân. Nếu ta có thánh nhân tu vi, ngươi là cái thá gì? Chuẩn Đề nghe xong biến sắc. Nếu như thế, cái kia ta tiểu độ ngươi vào ta Tây Phương giáo. Nói xong, Chuẩn Đề liền muốn triển khai thần thông đem độ hóa. Đột nhiên, khác một đạo uy áp hướng Chuẩn Đề nhào mặt mà đi, đón lấy Khổng Tuyên, bản thế giới, âm thanh vang lên. Lão giả, hắn nói không sai, các ngươi nếu như ngang nhau tu vi, ngươi ngay cả một chả là cái quắc khô gì. Cảm thụ được luồng áp lực này, Chuẩn Đề trong lòng kinh hãi và phẫn, trong hồng hoang lúc nào xuất hiện khác thánh nhân? Ngươi là người phương nào? Dám to gan ra tay với ta. Khổng Tuyên nghe xong nhưng là nở nụ cười, đón lấy tiện tay vung lên, Khổng Tuyên, Bình Hành, trên người mọi người uy áp tản đi. Khổng Tuyên, Bình Hành, cảm kích nhìn về phía bản thế giới Khổng Tuyên, đón lấy tức giận không dứt nhìn chằm chằm Chuẩn Đề. Ta là gia gia ngươi. Hôm nay tiểu đến dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, Khổng Tuyên triển khai bản mệnh thần thông ngũ sắc thần quang, trực tiếp hướng Chuẩn Đề xoắn đi. Mọi người tại đây không kiếp sợ, Khổng Tuyên, Bình Hành, cũng là giật mình không thôi, lẩm bẩm nói, vị tiền bối này lại cũng sẽ ngũ sắc thần quang, này không phải của ta bản mệnh thần thông sao? Cùng lúc đó, Chuẩn Đề gặp được này đạo công kích cũng là kinh hãi và phần, vội vàng lấy ra thất bảo diệu thụ chống đối. Ngũ sát thần quang đi tới Chuẩn Đề trước mặt trong nháy mắt, Chuẩn Đề đã bị đánh bay mấy dặm. Tình cảnh này bị còn lại mấy vị thánh nhân đều thấy, Nguyên Thủy khiếp sợ không thôi. Đây là người nào? Trong hồng hoang làm sao có khả năng còn sẽ có thánh nhân xuất hiện? Chẳng lẽ là thông thiên? Lao tử lúc này con mắt híp lại, trong lòng tâm tình kích động cũng không có tại trên mặt biểu hiện ra. Tiếp dẫn tại nhìn thấy Chuẩn Đề chịu thiệt phía sau, tức giận không thôi, trực tiếp giáng lâm tại Kim Kê Lĩnh. Thông Thiên nhưng là nhiều hứng thú nhìn tình cảnh này. Hừ, đáng đời. Nói xong, hắn nhắm mắt tự mình tu luyện. Lão tử cùng Nguyên Thủy gặp tiếp dẫn đã trước đi, liền không có tính toán ra tay, dự định trước tiên quan sát một phen. Chỉ thấy đưa tới đến Kim Kê lĩnh sau, vội vã tiến lên điều tra chuẩn đề thương thế, vẫn còn may không phải là quá nghiêm trọng. Liền hắn chuyển đầu nhìn về phía Khổng Tuyên lớn tiếng quát nói, các hạ ra tay khó tránh quá mức rồi đi. Việc này với ngươi không có quan hệ. Khổng Tuyên nghe xong xem thường nói ra, có quan hệ hay không không là ngươi nói, Khổng Tuyên hôm nay ta bảo đảm, nếu như không phục ngươi liền đến thử một chút. Tiếp dẫn nghe nói như thế tức giận không thôi. Thằng nhãi danh cản rỡ. Nói xong, Tiếp dẫn lấy ra gia trì thần sử hướng Khổng Tuyên đánh ra một đạo thần thông. Khổng Tuyên lúc này nhưng là sử dụng thất bảo diệu thụ, trực tiếp đem Tiếp dẫn thần thông công kích xoạt rơi, thuận thế còn lấy màu sắc. Tiếp dẫn phản ứng không kịp cũng bị đánh lui. Mọi người tại đây cực kỳ thán phục. Hắn lại cũng có thất bảo diệu thụ, bất quá làm sao cảm giác nơi nào không quá giống. Chương 130. Tàn sát bốn thánh chương 130. Tàn sát bốn thánh lúc này còn tại Tử Tiêu cung Hồng Quân nhìn thấy tình cảnh này ngồi không yên. Hỗn độn chí bảo. Thất bảo diệu thụ thế nào lại là hỗn độn chí bảo? Phục hồi tinh thần lại, Hồng Quân vội vàng đưa tin cho lão tử cùng Nguyên Thủy, để cho bọn họ ra tay. Lão tử cùng Nguyên Thủy thu vào Hồng Quân chỉ thị sau cũng không dám lại nhìn xuống, vội vàng xuất hiện tại Kim Kê lĩnh. Gặp lại tới nữa rồi hai cái thánh nhân, Khổng Tuyên cười nói, đến đây đi, các ngươi cùng lên đi, để cho ta xem một chút các ngươi này cái gọi là thánh nhân đến cùng có bản lĩnh gì. Mấy người thấy thế giận dữ, Nguyên Thủy gào thét nói, tiểu tử, ngươi tìm chết. Nói xong, Nguyên Thủy tế ra bản cổ phiên trước tiên khởi xướng tiến công. Khổng Tuyên nhưng là pháp bảo đều lười phải dùng, một cái ngũ sắc thần quang đón Nguyên Thủy mà đi. Chỉ thấy Nguyên Thủy bản cổ phiên thần thông công kích nháy mắt bị tăng dã, ngũ sắc thần quang nhưng là không có nhận được nhiều lớn ảnh hưởng, chặt chẽ vững vàng đánh tại Nguyên Thủy mặt bên trên, cũng còn tốt hắn theo bản năng thôi thúc Chư Thiên Khánh Vân ngăn cản một cái, nếu không tiểu mặt mày hốc hác, nhưng là vẫn bị đánh lui mấy dặm. Lão tử lúc này viên kia cổ sóng không kinh sợ đến mức tâm, đột nhiên nhảy lên hai lần. Từ này có thể thấy được, Khổng Tuyên tại vừa bắt đầu đối chiến chuẩn đề thời gian căn bản không có dùng ra toàn lực, tiếp dẫn Nguyên Thủy dồn dập bị đánh bại, hiện tại cũng chỉ còn lại lão tử còn không có cùng hắn đã giao thủ. Lão tử lúc này cũng dự định thử một chút nhìn xem có thể hay không bước ra Khổng Tuyên thực lực chân chính. Chỉ thấy hắn lấy ra Thái Cực Đồ, lập cách đỉnh đầu, hướng về Khổng Tuyên công tới, đánh gần người. Khổng Tuyên thấy thế khá là hưng phấn, tại bản thế giới từ trước đến nay không có như thế không cố kỵ chiến đấu qua, lần này nhất định được đánh đã nghiền. Liên Khổng Tuyên cũng lấy ra thất bảo diệu thụ hướng lão tử thảo phạt mà đi. Hai người giao thủ 10 cái hiệp không tới, Khổng Tuyên một cái ngũ sắc thần quang liền đem lão tử đánh bay ra ngoài. Lão tử thấy thế cũng không lưu tay nữa, sử dụng thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chỉ thấy tại lão tử bên cạnh xuất hiện hai đạo cùng Nguyên Thủy Thông Thiên giống nhau như lúc người, khí tức nhưng giống như lão tử. Lão tử ba người tiếp tục xông hướng Khổng Tuyên, điên cuồng tấn công. Khổng Tuyên gặp tình huống như vậy cũng thời gian giải tỏa chính mình 7 phần 10 sức chiến đấu, cùng lão tử đối banh mà đi. Chỉ thấy ngũ sắc thần quang cùng thất bảo diệu thụ phối hợp cực kỳ thông thuận, đột nhiên một cái ngũ sắc thần quang xông hướng lão tử mặt, lão tử thấy thế vội vàng lấy ra Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lập cách đỉnh đầu, lại lần nữa chặn lại một đòn. Thế nhưng thất bảo diệu thụ dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, không có gì không soạt công năng Khổng Tuyên đến bây giờ còn chưa từng dùng. Liên Khổng Tuyên điều khiển thất bảo diệu thụ trực tiếp quét đi lão tử Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, lão tử thấy thế tức giận không ngớt. Đáng ghét a, các ngươi còn đang nhìn cái gì, còn không mau mau ra tay. Nguyên Thủy ba người nghe xong đội vã lấy ra riêng phần mình pháp bảo xông hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên gặp tình huống như vậy hưng phấn không thôi. Đến đây đi, để ta nhìn ta một chút cực hạn. Nói xong, Khổng Tuyên quanh thân khí tức biến đổi, tu vi thình lình đã đột phá đến rồi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên. Chỉ thấy Khổng Tuyên rốt cục bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên cuộc chiến đấu này, lấy một địch bốn. Mọi người tại đây vốn tưởng rằng Khổng Tuyên sẽ bị bốn thánh mạnh mẽ áp chế lại lấy sau cùng hạng, không nghĩ tới từ Khổng Tuyên bạo phát sau, chiến trường cục diện vẫn là Khổng Tuyên tại đè lên bốn thánh đánh tới bởi. Cái gì? Đây mới là người này thực lực chân thật à? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Khổng Tuyên, Bình Hành gặp tình huống như vậy không ngừng hâm mộ, đồng thời trong lòng cảm kích không thôi, đón lấy trong lòng nghĩ nói, vị tiền bối này thực lực thật mạnh, hắn đến cùng làm sao làm được đâu? Ép xuống tò mò trong lòng, Khổng Tuyên mắt nhìn không chấp trận đại chiến này. Lão tử mấy người gặp tình huống như vậy bất cứ không lứt, nhiều người như vậy đánh một cái, lại còn bị đè lên đánh, quả thực mất hết thánh nhân mặt mũi. Theo thời gian đưa đẩy, Khổng Tuyên đã cơ bản tìm ra mấy người cái hở, liền dự định trước tiên từ yếu nhất chuẩn đề bắt đầu. Chỉ thấy hắn làm bộ lợi dụng thất bảo diệu thụ tấn công về phía tiếp dẫn thánh nhân, đòn đánh này vừa nhanh vừa mạnh, giống như là muốn đem tiếp dẫn phai mở. Lão tử cùng Nguyên Thủy thấy thế cũng là vội vàng nương đến tiếp dẫn bên cạnh hỗ trợ chống đối, hiện tại bọn họ không dám mất đi bất luận cái nào thánh nhân sức chiến đấu, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tuyên lúc này nhưng là thả ra một đòn toàn lực ngũ sắc thần quang, bay thẳng đến chuẩn đề mà đi. Mấy người phản ứng lại bị lừa, đội vã chi viện chuẩn đề, nhưng lúc này đã muộn. Chuẩn đề đầu trực tiếp mở ra một hoa, bản thân hắn đã bị thương, căn bản không phản ứng kịp. Đón lấy trong hồng hoang thiên hàng mưa máu, vạn vật khóc thảm. Tiếp dẫn thấy thế bi phẫn đan sen, gào thét nói, người đáng chết ta. Nói xong, tiếp dẫn lấy ra Tây Phương Giáo Bảo Vật Trấn Giáo thập nhị phẩm công đức kim liên, gia trì bản thân, sau đó cầm trong tay gia trì thần sử hướng Khổng Tuyên thảo phạt mà đi. Lão tử cùng Nguyên Thủy thấy thế cũng vội vàng đuổi tới. Chỉ thấy Khổng Tuyên nhếch miệng lên, lấy ra Hỗn Độn Châu hướng tiếp dẫn đỉnh đầu đập một cái. Tiếp dẫn hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không có chú ý tới cái này hạt châu màu xám, kết quả chính là hắn công kích còn chưa tới Khổng Tuyên trước mặt đã bị Hỗn Độn Châu một đòn bị mất mạng. Đón lấy Khổng Tuyên thất bảo diệu thụ chặn lại Lão tử cùng Nguyên Thủy thiên công. Mà lúc này còn tại Tử Tiêu cung xem trò vui, Hồng Quân cũng không ngồi yên nữa, kinh hãi nói, đó là hỗn độn châu. Người này làm sao sẽ có hỗn độn châu? Đáng chết ta, thiên đạo dị số xuất hiện. Nói xong, hắn cũng sẽ không lưu luyến chỗ ngồi này, trực tiếp giáng lâm đến Kim Kê lĩnh. Lão tử cùng Nguyên Thủy gặp Hồng Quân đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Khổng Tuyên, Bình Hành, gặp tình huống như vậy tức giận không ngớt. Xong chưa, đánh xong một cái đến một cái. Khổng Tuyên, bản thế giới, gặp Hồng Quân rốt cuộc đã tới, trong lòng càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi rốt cuộc đã tới, con run. Hồng Quân nghe được Khổng Tuyên lời này, nguyên bản còn dự định trầm ổn một cái tâm thái nháy mắt nổ tung, đón lấy phẫn nộ nói, các hạ, ngươi quá mức rồi. Như vậy là phải trả giá thật lớn. Nói xong, Hồng Quân liền muốn ra tay đem Khổng Tuyên cho chế phục, thuận tiện ép hỏi hắn đến cùng là thế nào tại chính mình mí mắt bên dưới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Khổng Tuyên nhưng là xem thường nói, thử, ngươi cũng muốn thừa nhận quản việc không đâu đánh đổi. Nói xong, Khổng Tuyên sử dụng cái kia quen thuộc pháp bảo, đánh Hồng Quân chuẩn bị thần khí. Tiêu tại Khổng Tuyên lấy ra Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ thời gian, Hồng Quân bản năng cảm thấy không lành, thế nhưng đã phản ứng không kịp, trực tiếp bị bắt vào trong đó. Mọi người tại đây lại là một tràng tốt lên. Lão tử cùng Nguyên Thủy lúc này đầy mặt không thể tin tưởng, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Một bên Khổng Tuyên, Bình Hành, nhưng là hưng phấn khoa tay một chân. Làm được phiêu lượng a, tiền bối ngươi thật là uy vũ. Khổng Tuyên, bản thế giới, gặp Hồng Quân bị bắt vào trong đó, nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy ánh mắt cũng biến hóa. Hiện tại, không ai quấy rối chúng ta. Nói xong, Khổng Tuyên lại lần nữa xông hướng hai người. Còn tại xứng sở lão tử cùng Nguyên Thủy phục hồi tinh thần lại hoảng sợ không thôi, dồn dập liều mạng chống lại. Tại ngũ sắc thần quang cùng thất bảo diệu thụ phối hợp bên dưới, rất nhanh hai người liền không chống đỡ được. Khổng Tuyên một đòn sau đó, lão tử cùng Nguyên Thủy bị đánh bay mấy dặm, dồn dập bị thương. Khổng Tuyên dự định nhưng là rất đơn giản, tàn sát bốn thánh. Chương 131. Khổng Tuyên nhiệm vụ hoàn thành chương 131, Khổng Tuyên nhiệm vụ hoàn thành chỉ thấy Khổng Tuyên lại lần nữa lợi dụng thất bảo diệu thụ cùng ngũ sắc thần quang tấn công về phía Nguyên Thủy, lão tử vội vã tiến lên cùng Nguyên Thủy đồng thời chống đối, Khổng Tuyên gặp này cơ hội ném ra Hỗn Độn Châu. Tuy nói trải qua tiếp dẫn giao hấn, hai người đều kiêng kỵ Hỗn Độn Châu đánh lén, thế nhưng hiện tại căn bản không để ý tới. Liền Hỗn Độn Châu chặt chẽ vững vàng đập vào Nguyên Thủy hốt bên trên. Tiếp theo chính là nên tiếp mưa máu của rửa. Lão tử thấy thế kinh khủng và phẫn, chạy đi liền muốn chạy. Khổng Tuyên làm sao có khả năng cho hắn này cái cơ hội đây? Thất bảo diệu thụ cùng ngũ sắc thần quang lại lần nữa đồng loạt xông hướng lão tử. Lão tử thấy thế chỉ có thể liều mạng thôi thúc thái cực đồ phòng thủ. Lại là viên kia hạt châu màu xám, chỉ một đòn tiểu phá đi thái cực đồ phòng ngự ở giữa lão tử mi tâm. Đến đây, bốn thánh đều chết. Lúc này trong hồng hoang nhìn cuộc chiến đấu này người đều đã triệt để bối rối, không có người đoán được dĩ nhiên sẽ là kết cục này. Từ lão tử cùng Nguyên Thủy xuất hiện, mọi người vốn tưởng rằng đây là chẳng một bên ngã chiến cuộc, không nghĩ tới nhưng là phản ngược trở lại. Xác thực cũng là một bên ngã, bất quá là thiên đạo bốn thánh ngã. Gặp này cơ hội, Khổng Tuyên, Bình Hành, hoan hô chốc lát phía sau tiểu phát hiện đang định lén lút chạy đi Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha đám người. Theo Khổng Tuyên, Bình Hành, một tiếng lệnh hạ, Thương Triều quân đội tập thể giết hướng Khương Tử Nha một phương. Nam Cực Tiên Ông cũng không thể trốn mất, bị Khổng Tuyên cho kéo chặt lấy. Bại tướng dưới tay còn dám chào phúng ta? Ta để cho ngươi kêu người, ta để ngươi đánh không nổi liền gọi sư phụ. Hiện tại nhìn còn có ai có thể cứu ngươi? Khổng Tuyên một lần lại một lần thôi thúc ngũ sát thần quang công kích tới Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông bản thân liền không phải là đối thủ của Khổng Tuyên, lúc này càng bị dọa phá đảm, đã không có chút nào chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng tại Khổng Tuyên điên cuồng tấn công hạng, không lâu lắm, Nam Cực Tiên Ông hồn lên phong thần bảng. Xa tại Kim Ngao đảo Thông Thiên giáo chủ hoàn chỉnh xem xong rồi cuộc chiến đấu này, lúc này hắn đã hoàn toàn bị Khổng Tuyên biểu hiện cho chấn động đến rồi. Lại có thể có người dựa vào tự thân tiểu có thực lực như thế, người này đến cùng là ai? Thông Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng trước mắt Hồng Quân còn bị Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ thu, Thông Thiên cũng chỉ có thể thu hồi nghi ngờ trong lòng. Lúc này đang Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ bên trong khổ sở dãy rủa Hồng Quân, Nam Mộng cũng không nghĩ tới chính mình lại cứ như vậy bị ám hại. Đáng ghét ta, người này sao sẽ nắm giữ Hồng Mông Chí Bảo? Thứ Chí Bảo này không là theo Hồng Mông phá nát phía sau biến mất rồi hả? Đáng chết ta bản nguyên, Thiên Đạo, ngươi không tới nữa ta liền chết, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Thiên Đạo tự nhiên đã nhận ra tình huống trước mắt, thế nhưng hắn có chút sợ sệt cái này Hồng Mông Chí Bảo, hắn liền Hỗn Độn Chí Bảo đều đồng ý để xuất hiện tại Hồng Hoang, càng đừng nói Hồng Mông Chí Bảo. Ai biết có thể hay không cứu ra Hồng Quân, nếu như cứu không được lại đem mình cho ném bảo, đây không phải là cái được không đủ bù đắp cái mất à? Liền, Thiên Đạo trực tiếp làm bộ không nghe thấy Hồng Quân cầu cứu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Hồng Quân gặp tình huống như vậy là trực tiếp chửi ầm lên. Rất nhanh, Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ lần thứ nhất sử dụng cơ hội đã đến. Hồng Quân bị thả đi ra, lúc này hắn đã ít năm thành bản nguyên. Khổng Tuyên thấy thế sắc mặt trêu tức. Con run lao đầu, hiện tại Khổng Tuyên ta có thể bảo đảm à? Nói không quên vung lên Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ. Hồng Quân thấy thế nơi nào còn dám làm ra vẻ, chỉ có thể đồng ý. Sau đó Khổng Tuyên bức Hồng Quân lập xuống đại đạo lời thề, không cho phép lấy bất kỳ phương thức nào và những người khác nô dịch cùng sát hại Khổng Tuyên, lúc này mới yên lòng lại. Trong Hồng Hoang sinh linh gặp bình thường cao cao tại thượng đạo tổ lại đều thần phục, dồn dập khiếp sợ không thôi. Người này liền đạo tổ đều có thể đánh bại, quả thực vô địch ở Hồng Hoang a. Cắt. Đơn giản chính là dựa vào pháp bảo thôi. Giang Tinh, vậy ngươi đi theo người ta một trận chiến a. Nhân gia thổi khẩu khí đều có thể giết chết ngươi. Hồng Quân gặp Khổng Tuyên, bản thế giới, không nói thêm gì nữa, liền mau trốn về Tử Tiêu Cung. Khổng Tuyên, Bình Hành, nhìn Khổng Tuyên vì là chính mình ra mặt dáng vẻ, trong lòng cảm kích không thôi. Liền hắn lên trước túi chào nói, tiền bối, đà tạ giúp đỡ. Khổng Tuyên nghe xong gật gật đầu, tuy rằng rất kinh ngạc danh xưng này, thế nhưng quay đầu lại một muốn tốt giống cũng không thật xấu. Thương Triều chuyện, ngươi tốt nhất không nên lại tham dự trong đó, thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ngươi vẫn là tìm một chỗ một mình thanh tu đi thôi Khổng Tuyên, Bình Hành, nghe xong gật gật đầu đồng ý, từ hôm nay ngày chuẩn đề bắt đầu ra tay tình cảnh này, hắn cũng biết này chút thánh nhân không biết xấu hổ, đều là lấy lớn bắt nạt nhỏ mà hàng. Nói xong, Khổng Tuyên, bản thế giới, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Khổng Tuyên nguyên bản còn nghĩ lại đi nhìn nhìn cái thế giới này đại bằng đang ở đâu vậy, đó lấy một cái hố đen xuất hiện ở trước người của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bé ngoan trở lại bản thế giới. Chỉ chốc lát sau, gặp Khổng Tuyên trở về, Lục Nhĩ đại bằng nộ không mấy người lên trước chúc mừng. Đại ca, ngươi ngũ sắc thần quang thật là mạnh a. Khổng Tuyên nghe xong cười cợt. Tôn Nộ Không cũng là đầy mắt sáng lên nhìn Khổng Tuyên, không ngừng hâm mộ. Đế Nhất nhìn mấy người đều ở chung hòa hợp, rất là vui mừng. Tốt rồi, mấy người các ngươi đều muốn hảo hảo tu luyện, thiên phú của các ngươi đều là chênh lệch không bao nhiêu, cái khác cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Đón lấy Đế Nhất như là nhớ tới cái gì, trêu ghẹo nói, Nộ Không à, không có chuyện gì nhớ được để đại sư minh của ngươi nhiều giúp ngươi làm điểm bàn đảo an, đối với ngươi vẫn là rất hữu dụng đấy. Khổng Tuyên nghe đến lời này một mặt kinh ngạc, sau đó ưu ái nhìn Đế Nhất nhìn một chút, kết quả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Lúc này Đế Nhất tu vi đã đột phá đến rồi Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Một cái không có chú ý, khí tức lập tức thả ra ngoài. Khổng Tuyên mấy người sợ hết hồn, đón lấy khiếp sợ không thôi. Sư phụ, ngài lại đột phá. Đại Bằng lúc này hứng thú bừng bừng hỏi dò. Mấy người cũng theo nhìn về phía Đế Nhất. Đế Nhất tinh tướng nói ra, không có cách nào, vì sư thiên phú quá mạnh mẽ, đột phá như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Mấy người nghe xong không còn gì để nói. Đế Nhất lại thuận tiện chỉ đạo hạ mấy người tu vi trên cái vấn đề sau, mấy người tiểu lui xuống. Tiếp đó, Đế Nhất bắt đầu suy nghĩ giảng đạo sự tình, lúc trước Hồng Quân giảng đạo, cơ bản đem đại bộ phận tiên tiên sinh linh khí vận hút biến thành của mình. Đương nhiên đây là tiên đạo trong bóng tối ảnh hưởng hạ kết quả. Xem ra trước đây Hồng Quân giảng đạo, hội tụ 3000 hồng trần khách khí vận nguyên nhân một phương diện chính là vì hợp đạo, khác một phương diện chính là khống chế hồng hoang. Nghĩ tới đây, Đế Nhất cũng sẽ không xoắn suýt giảng đạo có thể được rồi. Chính mình lại không nhu đồ gì, chỉ là vì để hồng hoang nhìn thấy được càng thêm lớn mạnh một chút. Hơn nữa Đế Nhất mơ hồ có loại dự cảm, hồng hoang tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bản cổ, 3000 thần ma, đại đạo đều tham dự trong đó, trước đây khai thiên tình huống cụ thể cùng nguyên nhân là cái gì, hiện tại căn bản không có người biết. Vì lẽ đó Đế Nhất hiện giai đoạn chỉ nghĩ mau mau tăng lên tu vi của chính mình, để tốt hơn bảo vệ mình chú ý người. Thời gian xa xôi, rất nhanh thì đến giảng đạo tháng ngày. Chương 132. Bất Chu Sơn đỉnh giảng đạo chương 132, Bất Chu Sơn đỉnh giảng đạo lúc này Bất Chu Sơn xung quanh đã là người đông như mắc gửi. Thậm chí có người còn tại leo trèo tòa này núi lớn, thế nhưng rất rõ ràng, Bất Chu Sơn không phải ai đều có thể lên đỉnh. Không có năng lực bò lên trên Bất Chu Sơn chỉ có thể tại sườn núi hoặc là dưới núi những chỗ này phân tán ngồi trên mặt đất. Mà lúc này đã đi lên đỉnh núi sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ bản tất cả đều là có danh tiếng thiên phú siêu tuyệt hạng người. Trong đó tiểu có lao tử chuẩn đề tiếp dẫn mấy người, Nguyên Thủy nhưng là kiêu căng tự mãn, căn bản không muốn đến nghe lần này giảng đạo. Lao tử lúc này cảm thụ được chuẩn đề cùng tiếp dẫn khí tức, rất là khiếp sợ, trong lòng ám thầm nói, hai người này làm sao cảm giác cùng trước hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ nói hai người đã tu luyện đường chứng đạo phương pháp. Hai người này tuy nói vô liêm sỉ, quả nhiên vẫn là tiếp sức vận hạng người a. Nếu như chuẩn đề nghe đến lao tử lần này đánh giá nhất định sẽ phản bác, cũng vậy, ai cũng đừng nói ai. Tiểu tại mấy người còn tại quan sát lẫn nhau thời điểm, xa xa vu tộc cả đám đã mênh mông đãng đãng đi tới Bất Chu Sơn đỉnh. Nguyên bản vẫn còn tương đối trống trải trên đỉnh ngọn núi, tại vu tộc một đám tổ vu cùng đại vu đến, bắt đầu náo nhiệt lên. Tiếp đó, Thông Thiên lại đem hắn tiệt giáo một đám đệ tử mang tới trên đỉnh ngọn núi, theo sát Phượng tộc cũng có mấy người đi lên đỉnh núi. Theo thời gian trôi đi, trên đỉnh ngọn núi tụ tập người đúng là càng ngày càng nhiều. Đế Nhất lúc này cũng dự định xuất phát, liền hắn gọi đến Nguyên Phượng cùng bốn người đệ tử, cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn. Tiểu tại Bất Chu Sơn đỉnh mọi người còn đang hàn huyên gì đó thời điểm, Đế Nhất xuất hiện tại trên đỉnh ngọn núi bên trên. Mọi người thấy thế dồn dập hành lễ. Lúc này Tây Vương Mẫu cũng đã rất sớm đi tới Bất Chu Sơn đỉnh. Khổng Tuyên Tiểu đứng sau lưng Đế Nhất, ánh mắt chính tìm kiếm khắp nơi cái gì tựa như. Lúc này vừa vặn cùng Tây Vương Mẫu tới một đối diện, Khổng Tuyên sắc mặt vui mừng, sau đó lúng túng nhìn về phía nơi khác, thỉnh thoảng lại thứ nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cũng là mừng rỡ không thôi, nhìn Khổng Tuyên thỉnh thoảng nhìn mình, trong lòng cảm giác được một cười, che miệng cười khẽ. Đại Bằng cũng nhìn ra hai người mờ ám, trong lòng cười xấu xa, sau đó hướng Khổng Tuyên truyền âm nói, đại ca, đừng nhìn, ngươi con ngươi đều muốn chạy nhân ra trên người, ngươi không đi cùng nàng ngồi một chỗ mà. Khổng Tuyên nghe xong tức giận nói, cút. Lúc này Đế Nhất chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay ta truyền đạo hồng hoang, tiếp theo lời của ta nói, trong các ngươi nếu là có người không tin, vậy liền chính mình rời đi liền tốt. Ngoại trừ vu tộc cùng với vu tộc giao hảo một ít người, những người còn lại đều nghi hoặc không thôi. Tiếp đó, Đế Nhất liền đem Hồng Quân Âm Như cùng chém Tam Thi phương pháp thai hại cùng mọi người nói một lần. Nháy mắt gây nên một trận xôn xao. Tất cả mọi người nhỏ giọng thảo luận. Hồng Quân chém Tam Thi phương pháp lại là âm như, chẳng thể trách ta Tam Thi làm sao cũng không thể hợp nhất. Đáng chết ta. Cũng không phải sao. Như không là Đế Nhất tổ vu đem chém giết, chúng ta còn muốn bị tiếp tục lừa gạt xuống đây. Đế Nhất thấy thế biết cửa hàng gần đủ rồi, ho nhẹ một tiếng, vừa nhìn về phía Tây Vương Mẫu, trong lòng có dự định. Ho ho. Tiếp theo ta tiểu truyền thụ cho các ngươi chân chính chứng đạo phương pháp, Tây Vương Mẫu, ngươi cứ ngồi đến Khổng Tuyên bên cạnh đi. Tây Vương Mẫu nghe xong kích động không thôi, không nghĩ tới Đế Nhất sẽ để chính mình ngồi tại Khổng Tuyên mấy người bên cạnh. muốn biết Khổng Tuyên mấy người cũng đều là đế nhất đệ tử thân truyền. Cảm ơn tiền bối. Tiếp là Tây Vương mẫu cúi chào, chậm rãi hướng đi Khổng Tuyên bên cạnh. Mọi người còn lại thấy thế nghi ngờ trong lòng, đế nhất tổ vu làm sao sẽ để nàng ngồi tại vu tộc một phương? Sau đó có người nhìn về phía Khổng Tuyên cùng Tây Vương mẫu thần thái, dồn dập hiểu ra. Chỉ thấy lúc này Khổng Tuyên lúng túng không biết làm sao, lòng nghĩ đế nhất có phải hay không nhìn ra cái gì. Đại Bằng gặp tình huống như vậy cùng Lục Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, đón lấy hai người truyền âm mắt quái. Khổng Tuyên cảm thụ được bên cạnh Tây Vương mẫu trên người truyền tới nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất nhanh sắc mặt đỏ lên. Tây Vương mẫu nhìn Khổng Tuyên dáng vẻ, trong lòng cảm giác được khá là thú vị, lập tức truyền âm trêu chọc nói: "Khổng Tuyên đệ đệ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt đỏ như vậy?" Khổng Tuyên trong lòng căng thẳng, đáp lại nói: "Ta không sao, chính là hơi nóng." Bọn họ không biết là thứ nhất toàn bộ hành trình đều có thể nghe được bọn họ truyền âm. Đế nhất trong lòng cười đế ước: "Tỷ đệ nha, còn phải là ta này đại đồ đệ a, châu bò." Đang nghiêm nghị, đế nhất bắt đầu giảng giải lên pháp tắc chứng đạo phương pháp. Mọi người tại đây cũng bắt đầu tốt đẹp nghe giảng. Làm lao tử nghe được pháp tắc chứng đạo lại chính là bản cổ chứng đạo phương pháp thời gian, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đáng chết a. Hồng Quân dĩ nhiên nói bản cổ là lấy lực chứng đạo, cái kia căn bản không phải một cảnh giới a. Ngoại trừ những đã sớm kêu biết chuyện này, còn lại hồng hoang mọi người không khỏi khiếp sợ không thôi. Trong lòng đều chửi ầm lên Hồng Quân. Hồng Quân, ta cảm ơn ngươi nha, đem ta xách đi ra lấy roi đánh thi thể. Đế nhất âm thanh tiếp tục truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn, tất cả mọi người nghe như si mê như say sưa. Bất chi bất giác, đã qua hơn 500 năm thời gian. Đế nhất cũng gần như đem pháp tắc chứng đạo giảng gần đủ rồi, hắn không giống Hồng Quân như vậy rông dài, dù sao là người hiện đại, hắn ngắn gọn một phen, hiệu quả không sai. Mọi người nghe xong cũng là rất nhanh hiểu ra trong đó then chốt. Nay một ngày, đế nhất ngừng lại giảng đạo, mọi người còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Mà từ lâu tu luyện pháp tắc chi đạo vu tộc thông thiên mọi người càng là thu hàng lượng nhiều, có thậm chí tại chỗ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lao tử lúc này kích động không thôi. Lần này ta cần phải tại 3000 năm bên trong thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là hưng phấn không thôi. Sư Minh, lần này nghe đạo phía sau, ta cảm giác khoảng cách chứng đạo Hỗn Nguyên không xa. Tiếp dẫn cũng là cao hứng nói, đúng đấy, đế nhất tiền bối thực sự là vô tư a. Chỉ nghe lúc này đế nhất lại một lần mở miệng nói, ta biết các ngươi bức bách không kịp chờ tu luyện phương pháp này, thế nhưng này chứng đạo phương pháp cũng cần có đại nghị lực, thiên phú siêu tuyệt người mới có thể thành công, nhìn ta vu tộc người các ngươi cũng có thể biết. Còn có cái kia chém tam thi phương pháp, như không đem tam thi phế bỏ, là không cách nào tu luyện pháp tắc chi đạo. Mọi người nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ. Sau đó dồn dập lại tiếp tục bắt đầu cố sức chửi Hồng Quân. Lao tử lúc này thì lại như là bị tạt một chậu lạnh nước, nhưng rất nhanh lại nhặt tin tưởng. Nếu như thế, này tam thi không muốn cũng được. Nói xong, lão tử càng là tại chỗ triệu ra tam thi đem chém chết. Tu vi cũng rơi xuống đến đại la kim tiên hậu kỳ. Mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than, thật hắn sao là cái ngon nhân. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng bị sợ hết hồn, không nghĩ tới lao tử cư nhiên như thế dứt khoát. Đế nhất tán dương nhìn lão tử, trong lòng cảm thán nói, không hổ là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành một trong, quyết đoán mười phần. Gặp gần đủ rồi, đế nhất tiếp tục nói ra, tốt rồi. Lần này giảng đạo tiểu tới đây, các ngươi trở về đi thôi. Mọi người tại đây nghe xong dồn dập thi lễ cảm tạ. Đa tạ đế nhất tổ vu. Mọi người tại đây rời đi phía sau, đế nhất nhìn về phía Khổng Tuyên cùng Tây Vương mẫu. Đón lấy nói ra, bình thường nếu như không có chuyện gì có thể nhiều đến vu tộc cùng Khổng Tuyên luận đạo. Khổng Tuyên nghe xong căng thẳng không ngớt, Tây Vương mẫu ngược lại là vô cùng cao hứng, vội vàng nói cảm ơn. Chương 133. Đại bằng nhiệm vụ chương 133, đại bằng nhiệm vụ đại bằng tại một bên khà khà cười không ngừng. Đế nhất thấy thế mang theo đại bằng Lục Nhĩ mấy người tiểu biến mất tại Bất Chu Sơn đỉnh. Lúc này tiểu còn lại Khổng Tuyên cùng Tây Vương mẫu hai người. Khổng Tuyên gặp đế nhất trực tiếp đám đông mang đi, chỉ có giữ tự mình lại, đón lấy một mặt phiền muộn. Sau đó hắn nhìn về phía Tây Vương mẫu đang chuẩn bị chào từ biệt, nào ngờ Tây Vương mẫu trước tiên mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Khổng Tuyên nghi hoặc nói, đi đâu? Tây Vương mẫu nghe xong cười cười nói, đương nhiên là đi vu tộc, ngươi dẫn ta đi, đế nhất tiền bối nói rồi nha. Khổng Tuyên một mặt một bước, sư phụ nói rồi, ta làm sao không nhớ được có câu nói này. Tây Vương mẫu nghe xong oan Khổng Tuyên nhìn một chút, sau đó nói ra, ngươi không nguyện ý mang ta đi vu tộc sao? Khổng Tuyên thấy thế vội vã đáp nói, không đúng không đúng. Do dự một chút sau đó, Khổng Tuyên còn là đồng ý, đón lấy hai người kết bầu bạn trở lại vu tộc. Cứ như vậy, Tây Vương mẫu tại vu tộc đợi một quãng thời gian, mỗi ngày đều cùng Khổng Tuyên hai người ngồi luận đạo. Nhìn lại bằng một trận ước ao. Nay một ngày, keng, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, chỉ định nhiệm vụ người, đại bằng nhiệm vụ mục tiêu, tại sư đả lĩnh phá hoại Tây Du. Nhiệm vụ thời gian, một năm nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ người tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chủ nhân tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đế nhất lúc này đang tu luyện, nghe được hệ thống nhiệm vụ, một mặt phiền muộn. Vừa là hâm mộ người khác một ngày. Chỉ chốc lát sau, đại bằng đi tới tổ vũ điện. Hắn nhìn về phía đế nhất túi chào sau đó nói ra, sư phụ, vì sao nhiệm vụ thời gian chỉ có một năm a? Độ khó có chút lớn nha. Đế nhất chỉ có thể nói ra, chính là bởi vì lúc trước nhiệm vụ hoàn thành quá nhanh, hiện tại thời gian theo giảm bớt, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Nói xong, đem pháp bảo đưa cho đại bằng. Lúc này đại bằng trước người xuất hiện cái kia quen thuộc hố đen, đại bằng túi chào sau liền tiến vào bên trong. Khổng Tuyên Lục Nhĩ Ngộ Không ba người thu vào tin tức, cũng tới đến tổ vũ điện, dự định nhìn nhìn đại bằng thực lực như thế nào. Ngộ Không thấy thế hỏi dò, sư phụ, lúc nào ta cũng có thể đi làm nhiệm vụ nhỉ? Đế nhất cười nói, ngươi tu vi bây giờ còn có chút thấp, trước tiên nỗ lực tu luyện đi, nhiệm vụ rất nhanh cũng có ngươi. Ngộ Không nghe xong gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập tin tưởng. Mấy người nhìn về phía hình chiếu bên trong đại bằng. Lúc này hắn đã đến Sư Đà Lĩnh, nhìn Sư Đà Lĩnh bên trong cái thế giới này chính mình, không còn gì để nói. Cái này Đại Bằng lại thật sự đem trong cơ thể âm dương nhị khí luyện chế thành pháp bảo. Khổng Tiên Lục Nhĩ mấy người nghe được Đại Bằng câu này nổ nước bọn, cười vang không thôi. Đại Bằng lúc này đã tại nghĩ nên làm gì mới có thể ngăn cản Tây Du. Rất nhanh hắn liền có đối sách. Chỉ thấy hắn cấp tốc điều tra lên đường tam tạng đám người vị trí hiện tại, rất nhanh liền tìm được. Lúc này bọn họ khoảng cách Sư Đà Lĩnh đã gần vô cùng, không dùng được mấy ngày thì có thể đến rồi. Liên Đại Bằng trực tiếp xuất hiện tại đường tam tạng đám người trước mặt. Tôn Ngộ Không, Bình Hành gặp đột nhiên xuất hiện một người, tâm sinh cảnh giác, đồng thời trong lòng thán phục Đại Bằng thực lực. Ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại này rừng núi hoang vắng? Đường Tam Tạng gặp Đại Bằng một bộ nhân tộc dáng dấp, tâm sinh nghi hoặc, lên trước hỏi dò, "Thí chủ, ngươi có phải là lạc đường?" Đường Tam Tạng vừa muốn nói hạ câu, Đại Bằng một chỉ thần thông trực tiếp đem chém giết. Tôn Ngộ Không ba người đều chưa kịp phản ứng. Thấy thế Tôn Ngộ Không nổi giận nói, "Yêu tinh, ngươi dám to gan hại sư phụ ta?" Chư Bát Giới lúc này là trợn mắt ngất ngụm, trong lòng ám thầm nói, "Không là nói diễn cả. Yêu tinh này làm sao trực tiếp đem hòa thượng giết đi?" Đại Bằng triển khai thần thông trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cuốn đi, lưu lại Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai người hai mặt nhìn nhau. Đại Bằng đem Tôn Ngộ Không dẫn tới một chỗ hẻo lánh nơi, Tôn Ngộ Không lúc này kinh hãi không thôi. Sau đó, chỉ thấy hắn nói ra, "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải giết sư phụ ta?" Đại Bằng gặp tình huống như vậy cười cợt, "Sư phụ, ngươi xác định đó là ngươi sư phụ? Ngươi bị trấn áp 500 năm, chẳng lẽ ngươi tựu cam tâm vì là Phật môn hoàn thành này chàng Tây Du?" Tôn Ngộ Không gặp hắn không có địch ý gì, trong lòng thả lỏng, đón lấy bất đắc dĩ nói, "Ai, ta có thể có biện pháp gì đây? Như lai thực lực sâu không lường được, ta căn bản không phải đối thủ." Đại Bằng nghe xong nhưng là không có phản bác, mà là tiếp tục nói ra, "Xem ra ngươi còn không minh bạch này chàng Tây Du mục đích đến cùng là cái gì. Tiếp đó, ta mang ngươi nhìn một hồi cho hay, ngươi thì sẽ minh bạch." Nói xong, cũng không để ý Tôn Ngộ Không, trực tiếp đem đưa vào trong hư không, lợi dụng hỗn độn châu che lấp thiên cơ, lại lần nữa về tới đường tam tạm chết địa phương. Chỉ thấy lúc này Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh hai người ngồi không, hai mắt một bên cho thiên đỉnh cùng Phật môn đưa tin, một bên tại chỗ chờ. Thấy được chưa, bọn họ tại thời điểm không có ngươi sẽ là hành động gì? Ta lại mang ngươi đi một nơi. Nói xong, hai người đi thẳng tới Linh Đài Phương Tôn Sơn. Đây chính là ngươi bái sư học nghệ địa phương đi, ngươi nhìn hiện tại là hình dáng gì? Tôn Ngộ Không lúc này khiếp sợ không thôi, chỉ thấy lúc này Phương Tôn Sơn đã từ đạo quan đã biến thành một ngôi miếu. Đại Bằng tiếp tục mang theo Tôn Ngộ Không hướng phía trong mặt mà đi. Chỉ thấy lúc này Bồ Đề lão tổ một bộ Phật môn người trang điểm, đang huấn luyện một con khỉ. Biết con hầu tử kia là ai chăng? Tôn Ngộ Không thấy thế lắc lắc đầu, đón lấy nhìn về phía Bồ Đề lão tổ ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Đại Bằng cũng nhìn ra rồi, thế nhưng không có gấp đâm thủng, mà là nói ra, "Ngươi cẩn thận nhìn cái kia con khỉ thần thông phép thuật, sau đó cảm thụ một cái hắn trên người khí tức." Tôn Ngộ Không nghe xong cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái kia hầu nhi tu vi lại cùng Tôn Ngộ Không giống như lúc, thậm chí trên người tán phát khí tức cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Bồ Đề lão tổ lúc này mở miệng nói, "Trên người ngươi khí tức còn không đúng, tiếp tục hoàn thiện đi." Tôn Ngộ Không nghe được Bồ Đề lão tổ câu nói này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại Bằng lúc này cũng nói ra, "Tuy rằng ngươi ở bề ngoài thần phục Phật môn, trên thực tế ngươi không phục đường tam tạng quản lý, hắn không thiếu cho ngươi niệm cái kia khẩn cô chú đi." Tôn Ngộ Không nghe xong cũng biết giấu không được, gật gật đầu. "Con này hầu nhi vốn là ngày sau dùng để thay thế ngươi, bất quá sau cùng chưa thành công thôi." "Cái gì? Chẳng thể trách người này cùng ta dài một dạng. Nhưng là ta lão Tôn tại sao muốn tin tưởng ngươi?" Đại Bằng thấy thế cũng không phí lời, một chỉ đem Tôn Ngộ Không trên đầu khẩn cô chú phế bỏ, nhàn nhạt nói ra, "Hiện tại tin." Tôn Ngộ Không lúc này kinh hãi bàn phần, dùng tay sờ sờ đầu của chính mình. Chính mình lao lực tất cả vốn liếng đều không có tránh thoát pháp bảo, hiện tại lại bị một chỉ loại bỏ. Tôn Ngộ Không gặp rốt cục không có trói buộc, thương phấn không thôi, sau đó phục hồi tinh thần lại, gấp đội bằng nói, "Đa tạ. Ta lão Tôn tin, ngươi có thực lực này không có đạo lý sẽ lừa gạt ta." Đại Bằng nhưng là cười nói, "Ta sẽ không lừa ngươi, thế nhưng Phật môn cũng không giống nhau." Nói xong cũng không để ý Tôn Ngộ Không nghi ngờ trong lòng, Đại Bằng từ trong hư không đi ra ngoài, xuất hiện ở Bồ Đề lão tổ trước mặt. Bồ Đề lão tổ trong lòng hoảng hốt, lại có thể có người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình. Chương 134. Không nói võ đức chương 134, không nói võ đức ngươi là người phương nào. Dám to gan tự tiện xông vào ta Tà Nguyệt Tam Tinh động. Đại Bằng cũng không phí lời, trực tiếp một trường đem chân áp, lại lần nữa lợi dụng hỗn độn châu che lấp thiên cơ, lần này xa tại hỗn độn ở ngoài chuẩn đề cũng không phát hiện được hắn thiện thì bị chân áp. Đại Bằng sau đó để Tôn Ngộ Không đi ra, mình thì là quan sát cái kia hầu nhi lúc này trạng thái. Trong miệng lẩm bẩm nói, "Sư đệ, còn phải là ta tới cứu ngươi a." Vị Bồ Đề lão tổ huấn luyện hầu nhi chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bản thế giới Lục Nhĩ nhìn thấy tình cảnh này một mặt không nói gì, lập tức nói ra, "Đó lại không phải là ta, nhị sư minh thật là sẽ tinh tướng, các ngươi nói là chứ?" Khổng Tuyên cùng Nộ Không hai người nghe xong nhìn nhau nở nụ cười. Lại nhìn về phía thế giới song song, lúc này Đại Bằng đang cho Lục Nhĩ loại trừ Phật môn thần thông ảnh hưởng. Lục Nhĩ đã bị Bồ Đề lão tổ thần thông mê loạn thần trí, vì lẽ đó Đại Bằng mới quyết định xuống tràng cứu được hắn. Không lâu lắm, Lục Nhĩ ánh mắt đã khôi phục thanh minh, Tôn Nộ Không tại một bên nhìn trợn mắt ngất ngụm. Mà Bồ Đề lão tổ tại bị trấn áp phía sau tiểu không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn Đại Bằng ở đây tùy ý làm vậy. Lại sau một chốc, Đại Bằng ngừng trị liệu, lúc này Lục Nhị đã hoàn toàn khôi phục, chỉ thấy hắn trực tiếp quỳ xuống. "Tiền bối, ân cứu mạng." Lục Nhị không lấy gì báo đáp. Đại Bằng nghe được danh xưng này sợ hết hồn, đội vã nâng dậy Lục Nhị, đón lấy nói ra, "Gì đó, đừng cứ gọi ta tiền bối, thực tại không được ngươi liền gọi đại ca." Tôn Ngộ Không đầy mặt hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt. Lục Nhĩ còn nghĩ chối từ nói cái gì, Đại Bằng nhưng là nhìn về phía Bồ Đề lão tổ. Chuẩn Đề thiện thi, Chuẩn Đề cũng đủ có tác phẩm lại đem ngươi lưu tại trong hồng hoang. Ta có thể để ngươi thoát ly Chuẩn Đề thiện thi thân phận trở thành một độc lập người, bất quá ta muốn ngươi nói ra Tây Du mục đích cùng âm mưu. Ngươi cân nhắc một cái. Tôn Ngộ Không nghe đến đó, nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy hắn hướng đi Bồ Đề lão tổ trước mặt, thần sắc phức tạp, do dự không ngớt. Một phương diện hắn rất cảm kích Bồ Đề có thể truyền thụ hắn thần thông phép thuật, khác một phương diện hắn cũng mơ hồ cảm giác được Đại Bằng nói là có đạo lý, này hết thể rất có thể sẽ là âm mưu. Lục Nhĩ tiểu không có như vậy hiền lành, nhìn về phía Bồ Đề lão tổ ánh mắt tràn ngập sát ý. Đại Bằng thấy thế mở miệng nói ra, Lục Nhĩ huynh đệ, ngươi là biết Bồ Đề kế hoạch gì sao? Lục Nhĩ nghe xong gật gật đầu, lập tức oán hận nói ra, lão thất phu này chính là cái triệt đầu triệt đuôi tên lừa đảo. Tự Hồng Quân giảng đạo ta bị tổn thương phía sau, vô số kỷ niên, căn bản không có người đồng ý truyền thụ cho ta công pháp thần thông, liền tại hơn 500 năm trước. Bồ Đề tìm tới ta nói là có thể để ta tu luyện. Ta lúc đó quá nghĩ muốn công pháp, liền lệ Bồ Đề vi sư, kết quả hắn vẫn để ta thay đổi tự thân khí tức, công pháp thần thông tuy nói cũng tu luyện, thế nhưng ta phát hiện đến chính mình mỗi ngày càng hỗn loạn. Qua không bao lâu, ta tiểu mất đi ý thức. Bây giờ nghĩ lại, Bồ Đề vẫn để ta thay đổi khí tức hình như chính là vị huynh đệ này. Tôn Ngộ Không nghe đến đó nơi nào còn không minh bạch Đại Bằng lúc trước nói đều là thật, này Lục Nhị thực sự là Phật môn dùng để thay thế chính mình. Hắn cũng có thể cảm nhận được Lục Nhị trên người khí tức cùng mình rất tương tự, chỉ bất quá hiện tại thật cũng không có đi đến giống nhau như lúc trình độ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một mắt thất vọng nhìn Bồ Đề. Lúc này Bồ Đề tại một bên nhìn Lục Nhị đem sự tình đều rũ đi ra, vô cùng phẫn nộ. Đại Bằng cũng tại lúc này giải khai Bồ Đề nói chuyện hạn chế. Chỉ thấy hắn chửi ầm lên nói, nghịch đồ, ngươi dám nói bậy nói bạn. Lục Nhị cũng tức giận không thôi. Chuyện đến nước này, ngươi còn không thừa nhận. Tôn Ngộ Không lúc này cũng lên tiếng, ta lại sau cùng gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi nói cho ta này hết thảy rốt cuộc tại sao? Bồ Đề thấy thế nhìn Đại Bằng nhìn một chút nói với Tôn Ngộ Không, Đồ Nhi, ta dạy dỗ ngươi hoàn toàn là cảm giác được ngươi là có tài năng a, người này là nghĩ gây xích mích thầy trò chúng ta quan hệ. Tôn Ngộ Không nghe được Bồ Đề lời nói này đầy mặt thất vọng. Đại Bằng cũng không cho Bồ Đề cơ hội, thuận thế nói ra, ngươi tiểu không cân nhắc một cái ta mới vừa nói điều kiện, ta có thể để ngươi thoát ly Chuẩn Đề, trở thành một độc lập cá thể. Bồ Đề vừa bắt đầu nghe được Đại Bằng cái hứa hẹn này phía sau, hắn tiểu động lòng, chỉ là hắn không tin tưởng Đại Bằng. Đại Bằng thấy thế cũng biết Chuẩn Đề trong lòng nghĩ, đón lấy khí thế của hắn uy áp một phóng, trực tiếp đem Bồ Đề trấn nhiếp. Thánh nhân, ngươi lại là thánh nhân. Sau khi hết khiếp sợ, Bồ Đề đã biết hắn không có đường lui, nếu như không thành thật bản giao, hôm nay chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể mất mạng. Sau đó lại một trận giằng co sau đó, Bồ Đề triệt để thông báo Tây Du toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Tôn Ngộ Không nghe xong phía sau, tâm như cho tàn, triệt để tuyệt vọng rồi. Lục Nhĩ cũng là khiếp sợ không thôi, hắn chỉ biết Bồ Đề đối với chính mình hành động cũng không biết này hết thảy mục đích, hiện tại Bồ Đề nói ra hết thảy phía sau, hắn nhìn về phía Bồ Đề ánh mắt tràn đầy sát ý rất lâu sau đó, chỉ thấy Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, ta lão Tôn ly khai sư môn thời điểm ngươi đã nói thầy trò chúng ta quan hệ liền như vậy đoạn tuyệt, hôm nay câu nói này ta cũng còn cho ngươi. Từ nay về sau, Tôn Ngộ Không cùng Tà Nguyệt Tam Tinh động lại không nửa phần quan hệ, ngươi và ta lại không quan hệ thầy trò. Đại Bằng gặp tình huống như vậy phi thường vui vẻ, kế hoạch đã thành một nửa. Bồ Đề không có phản ứng Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhị ánh mắt của hai người, mà là vội vàng nhìn nói với Đại Bằng, ngươi đáp ứng ta, để ta trở thành độc lập cá thể, ta đều thẳng thắn, ngươi nhanh bắt đầu đi. Đại Bằng nghe xong học lên đế nhất tiếng cười. Ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào đáp ứng rồi? Khắc khắc khắc. Bồ Đề gặp Đại Bằng lại đổi ý, lên cơn giận dữ. Còn không có chờ hắn mở miệng nói cái gì, Đại Bằng trực tiếp một trường lấy ra, Bồ Đề toàn bộ người bị trực tiếp tiêu diệt, hóa thành cho bụi. Tôn Ngộ Không thấy thế trong lòng căng thẳng, toàn bộ người phảng phất mất đi linh hồn. Lục Nhĩ nhìn thấy tình cảnh này nhưng là vỗ tay bảo hay, than thở Đại Bằng thực lực. Sau đó, Đại Bằng trên người Lục Nhĩ bày ra Bình Phong Thiên Cơ thần thông. Tại hắn tu luyện tới thành thánh trước không có người có thể tìm được hắn tồn tại, tiểu liền thánh nhân cũng giống như vậy. Thông báo hắn một ít tu luyện vấn đề mấu chốt phía sau, tiểu để Lục Nhĩ rời đi. Lục Nhĩ đi trước nhìn về phía Đại Bằng cảm kích không thôi. Tiếp đó, Đại Bằng đem Tôn Ngộ Không dẫn tới sư đà lĩnh ở ngoài. Nhìn trước mắt dường như cái xác biết đi Tôn Ngộ Không, Đại Bằng khí không đánh vừa ra tới. Ngươi đang làm gì? Ngươi là Tề Tiên Đại Thánh, là Mỹ Hầu Vương. Nếu biết rồi đây là âm mưu tại sao không phản kháng? Ngươi đấu ngày chiến địa khí thế đây. A, Tôn Ngộ Không bị Đại Bằng mấy câu nói này trực tiếp lấp kín ngậm miệng không nói. Rất lâu phía sau, hắn mới rốt cục chậm rãi khôi phục. Không sai, ta lão Tôn vận mệnh chỉ có mình mới có thể quyết định, người khác ai cũng không được. Gặp tình huống như vậy, Đại Bằng mới thỏa mãn không ngớt. Trong chốc lát, hai người đã đến đường tam tạm chết địa phương. Lúc này Quan Âm đã tới nơi này, nàng vừa mới bắt đầu nghe được cái tin tức này thời điểm đầy mặt không thể tin tưởng. Chương 135. Phật môn cao tầng liên tiếp thân chết. Chương 135. Phật môn cao tầng liên tiếp thân chết. Thế nhưng hình ảnh trước mắt nhưng không để cho nàng được không tin, đường tam tạm thật đã chết rồi. Đến cùng là người phương nào làm? Bắt nạt ta Phật môn không người không thành. Nói xong, Quan Âm tiểu muốn tính toán đến cùng là ai làm, nàng chưa kịp có hành động, Đại Bằng đã mang theo Tôn Ngộ Không xuất hiện ở trước mặt nàng. Không cần được rồi, là ta làm, ngươi có thể làm gì? Quan Âm nhìn người tới, tâm sinh cảnh giác. Ngươi là ai? Vì sao phải giết ta Phật môn người? Đại Bằng xem thường nói ra, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi cũng sẽ chết. Nói xong, Đại Bằng càng là trực tiếp ra tay với Quan Âm, một cái thần thông bổ xuống, Quan Âm nhất thời sợ hãi không thôi. Tại Đại Bằng thần thông đánh tại Quan Âm trên người trong nháy mắt, nàng liền hóa thành cho tàn. Mọi người tại đây thấy thế không khiếp sợ và phẫn. Tôn Ngộ Không lúc này tuy nói bề ngoài không có chút rung động nào, thế nhưng vẫn như cũ thất thần chốc lát. Chư Bát Giới đám người nhưng là sợ hãi không thôi, chỉ lo Quan Âm chết sẽ hại vừa đến chính mình. Mà lúc này Linh Sơn, Như Lai phát hiện đến Quan Âm ngã xuống, nhất thời lên cơn giận dữ nói, là ai? Dám to gan giết ta Phật giáo Bồ Tát. Nói xong, hắn liền lao ra Linh Sơn, mà Linh Sơn mọi người tại nghe được câu này không khỏi sợ hãi than, Quan Âm thực lực như vậy lại sẽ chết. Chỉ chốc lát sau, Như Lai tiểu chạy tới Sư Đà Lĩnh. Chỉ thấy lúc này Đại Bằng đang cùng mọi người vừa nói vừa cười. Chư Bát Giới mấy người cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Mà trong Tử Tiêu cung Hồng Quân lúc này cũng phát hiện đến thiên cơ có biến, người đi lấy kinh lại chết rồi. Hồng Quân nhất thời nghi hoặc không thôi, bây giờ trong Hồng Hoang còn có ai có thể chọc Phật giáo? Không chờ hắn tiếp tục điều tra xuống, tiếp theo Quan Âm lại cũng thân chết rồi. Liền hắn vội vàng đưa tin cho Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người. Hai người nghe xong lửa giận ngút trời, Chuẩn Đề càng không để ý tiếp dẫn quên can, muốn bước vào trong Hồng Hoang xem kết quả một chút là ai. Bởi vì trước đây không lâu, hắn cũng phát hiện đến chính mình Thiện Thi Bồ Đề lại bỏ mình, đó lấy khí tức hỗn loạn lung tung, suýt nữa rơi xuống cảnh giới. Hắn còn tại nghĩ là ai có lần này bản lĩnh thời điểm nhận được Hồng Quân đưa tin, liền dự định tự mình hạ tràng. Mà lúc này Như Lai nhìn thấy Tôn Ngộ Không mấy người lại còn vừa nói vừa cười, nhất thời tức giận không ngớt. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng cùng Quan Âm đến cùng vì sao mà chết, ngươi đang làm gì? Tôn Ngộ Không nghe xong nhìn về phía Đại Bằng nhàn nhạt nói ra, đừng nhìn ta cũng không cứu được bọn họ. Như Lai theo Tôn Ngộ Không ánh mắt cũng theo nhìn về phía Đại Bằng, thế nhưng hắn nhưng nhìn không thấu Đại Bằng hư thực. Đón lấy trong lòng cảnh giác, sau đó hỏi dò, ngươi là người phương nào, vì sao ở đây? Đại Bằng nhưng là vung vung tay nói ra, không cần suy nghĩ, Đường Tam Tạng cùng Quan Âm đều là ta giết, ta chỉ là đi ngang qua, nhìn bọn họ không hợp mắt tiểu thuận lợi giết, ngươi muốn thay bọn họ xuất đầu sao? Như Lai gặp Đại Bằng thái độ này, tức giận không ngớt. Đạo hưu khó tránh cũng quá cản rỡ, là nghĩ cùng ta làm qua một hồi sao? Đại Bằng nghe xong cũng lười được nhiều lời, tiện tay một cái thần thông lao thẳng tới Như Lai mặt. Như Lai thấy vậy thần thông, phát hiện căn bản không phải chính mình có thể ngăn cản, nhất thời tâm sinh tuyệt vọng, không nghĩ tới người này lại nắm giữ thánh nhân sức chiến đấu. Tiểu tại Như Lai sắp tiên diệt cùng này một cái thần thông bên dưới thời gian, Chuẩn Đề khoan thai đến chậm. Chỉ thấy hắn lấy ra thất bảo diệu thụ đem này đạo thần thông chặn lại, Như Lai này mới tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, Chuẩn Đề trong lòng ngạc nhiên. Trong Hồng Hoang lại có thể lại xuất hiện một cái thánh nhân, cái này không thể nào a. Đại Bằng gặp công kích bị chặn lại, trong lòng sớm có dự liệu. Chuẩn Đề còn muốn nói gì thời điểm, chỉ thấy Đại Bằng nhân lúc Chuẩn Đề sững sờ chốc lát, trực tiếp lại lần nữa đánh ra bản mệnh thần thông âm dương điên đạo. Trực tiếp hướng Chuẩn Đề mặt mà đi, Chuẩn Đề vừa nghĩ làm dáng chống đối, không ngờ này đạo thần thông càng là chuyển một cái cong, chặt chẽ vững vàng đánh vào Như Lai trên người. Nhất thời, Như Lai tiểu ngã xuống ở trước mặt hắn. Chuẩn Đề thấy thế lên cơn giận dữ, khinh người quá đáng, ta tử, ngươi có thể dám cùng ta hỗn độn một trận chiến? Đại Bằng cũng chính có ý đó, dù sao sao trong Hồng Hoang hắn cũng không dám ra tay toàn lực, chỉ lo đánh nát Hồng Hoang. Chính có ý đó. Nói xong, hai người bay về phía hỗn độn ở ngoài. Mà Chư Bát Giới mấy người gặp Như Lai thân chết, càng là trong lòng sợ hãi. Tôn Ngộ Không nhưng là hưng phấn không thôi. Chư Bát Giới thấy thế nghi hoặc hỏi dò, hầu ca, người nọ là ai a? Các ngươi vừa nãy lại đi nơi nào? Tôn Ngộ Không chỉ là đáp lại nói, việc này các ngươi không cần nhiều quản. Bây giờ Như Lai Quan Âm lão hòa thượng lần lượt thân chết, phòng trừng này đã là lấy không được, các ngươi kịp lúc rời đi thôi. Chư Bát Giới nghe xong khiếp sợ không thôi. Hầu ca, tại sao ta cảm giác ngươi tự tử cùng cái kia người rời đi sau khi trở lại tiểu cùng trước không giống nhau? Còn ngươi nữa khẩn cô tại sao không thấy? Tôn Ngộ Không nghe xong sờ sờ đầu của chính mình cao hưng nói ra, tự nhiên là vị tiền bối kia giúp ta hái này khẩn cô, hiện tại ta đã không tính lấy kinh, các ngươi nếu như còn nghĩ cho Phật môn tiếp tục làm chó, cái kia làm ta lão Tôn chưa từng nói. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh nghe được Tôn Ngộ Không lời ấy sau đó đều đang suy tư cái gì. Bọn họ sau lưng đều là có bối cảnh người, Tây Du một chuyện cũng là bất đắc dĩ gây nên, trước mắt cũng đúng là một cơ hội, thế nhưng bọn họ cũng không dám thật rời đi. Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấu trong lòng bọn họ nghĩ, cũng không nói thêm gì. Mà lúc này hỗn độn bên trong đặc biệt náo nhiệt. Chuẩn Đề tại đối mặt Đại Bằng thời gian liền ba chiêu đều không có chặn lại liền bị trọng thương, tiếp dẫn tự nhiên toàn bộ hành trình nhìn này hết thảy. Gặp Chuẩn Đề không địch lại, hắn chính là vội vàng tới chỗ này, cùng Đại Bằng giằng co. Đạo hữu, ngươi khó tránh khinh người quá đáng, thật làm chúng ta thánh nhân có thể lừa gạt à? Đại Bằng nghe sau kế tục xem thường nói ra, thôi cá nát tôm thôi. Tiếp dẫn thấy thế giận dữ, lập tức lấy ra pháp bảo cùng Đại Bằng đại chiến. Chuẩn Đề cũng là vội vàng áp chế thương thế gia nhập trong đó. Từ mới vừa giao thủ, hắn biết rõ Đại Bằng thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, liền cũng không yên lòng tiếp dẫn một người tác chiến. Đại Bằng gặp tình huống như vậy hưng phấn không thôi, mà Tử Tiêu cung Hồng Quân còn đang quan sát Đại Bằng, đồng thời trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng thiên, không có khả năng a, hắn đến cùng là ai? Gặp tình huống như vậy, Hồng Quân cũng biết chỉ dựa vào Chuẩn Đề tiếp dẫn là bắt không được Đại Bằng, liền dự định tự mình hạ tràng. Mà lúc này tiếp dẫn liên thủ với Chuẩn Đề cũng không thể tại Đại Bằng trong tay đi qua 20 hiệp, dồn dập bị Đại Bằng Thiên Phú thần thông kích thương. Sư đệ, người này thần thông thái quá quỷ dị, dĩ nhiên có thể đem bọn ta công kích phản trả lại, không thể địch lại được. Chuẩn Đề nghe xong cũng là biểu hiện rất đồng ý Đại Bằng nhưng là không có lại cho hai người cơ hội, làm dáng liền muốn sử dụng toàn bộ thực lực đem hai người tiêu diệt ở đây hỗn độn bên trong. Hai người gặp Đại Bằng trên người khí thế tăng gọn, kinh hãi không thôi. Cái gì? Đây mới là tất cả của hắn bộ thực lực sao? Liền hai người chỉ có thể ra sức chống đối. Hồng Quân nhìn đến đây cũng không dám chờ đợi thêm nữa, bởi vì đòn đánh này rất có thể sẽ để chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người thân chết. Chỉ thấy Hồng Quân đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn bên trong, đón lấy một đạo thần thông đánh về phía Đại Bằng. Đại Bằng gặp tình huống như vậy vội vàng lấy ra Âm Dương Luân Bàn chặn lại đòn đánh này. Hồng Quân thấy thế càng là khiếp sợ không thôi. Chương 136. Đại Bằng hiện ra thần uy. Chương 136. Đại Bằng hiện ra thần uy, trong lòng ngạc nhiên nói, đây không phải là Âm Dương pháp bảo sao? Làm sao sẽ ở trong tay người nọ, lại còn thành hỗn độn chí bảo, sao có thể có chuyện đó? Tiếp đó, Hồng Quân mở miệng nói, ngươi đến cùng là ai? Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn gặp Hồng Quân đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đại Bằng chặn lại một đòn sau vẫn là bị thương không nhỏ thế, lập tức nói ra, con Jun lão cẩu, cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Nói xong, chỉ thấy Đại Bằng lấy ra Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ trực tiếp hướng Hồng Quân bao phủ mà tới. Hồng Quân thấy thế sợ hãi không thôi. Cái gì? Hồng Mông chí bảo? Đáng chết. Lời còn chưa nói hết, Hồng Quân liền bị bắt vào trong đó. Mà lúc này Đại Bằng lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy an bảo, thương thế nháy mắt hoàn toàn không có. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người gặp tình huống như vậy căng thẳng không ngớt. Sư Minh, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lão sư bị thu vào cái kia pháp bảo bên trong. Tiếp dẫn lấy lại tinh thần chấn định nói ra, pháp bảo này không nhất định có thể áp chế ở lão sư, ngươi và ta trước tiên ngăn cản người này, chờ lão sư đi ra lại thu thập hắn. Đại Bằng nghe đến đó cười nói, các ngươi không nên bị phí tâm tư, hiện tại không ai quấy rầy, đến cùng ta sảng khoái một trận chiến đi. Nói xong, Đại Bằng lại lần nữa hướng Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người thảo phạt mà đi. Hai người thấy thế cũng đội vàng lấy ra riêng phần mình pháp bảo chống đối. Đại Bằng cũng không có ý định cùng hai người làm phiền, trực tiếp lấy ra Âm Dương Luân Bản cùng hai người chiến làm một đoàn. Sau mấy hiệp, Chuẩn Đề trước tiên không chống đỡ được, theo thất bảo diệu thụ bị đánh nát, Chuẩn Đề đầu lâu chặt chẽ vững vàng đã trúng một cái thần thông, lập tức Chuẩn Đề ngã xuống. Tiếp dẫn tại một bên mắt lộ ra hung quang, vẻ mặt tức giận. Mắt gặp chỉ còn lại chính mình cùng Đại Bằng giao chiến, tiếp dẫn liền nghĩ chạy ra, Chuẩn Đề dù sao còn có thể sống lại, chính mình không cần thiết cũng dựng ở tại đây. Đại Bằng cũng nhìn thấu tiếp dẫn dự định, thuận thế lấy ra bản mệnh thần thông Âm Dương Điên Đảo, đón lấy Âm Dương Luân Bản cũng theo hướng tiếp dẫn mà đi. Chỉ là một cái chiếu mặt, tiếp dẫn ra chỉ thần sử đã bị đánh bay, đón lấy thần thông rơi xuống trên người hắn, tại chỗ trọng thương. Đại Bằng lập tức lại bù đắp một đòn, tiếp dẫn lúc này đã không cách nào né tránh, chỉ có thể đầy mắt tuyệt vọng cùng đợi tử vong đến. Một lát sau, thiên hàng mưa máu, vạn vật khóc thảm. Hồng Hoang liên tiếp ngã xuống hai vị thánh nhân, một đám sinh linh kinh ngạc không thôi. Mà Lao Tử Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Nữ Hoa mấy người từ đầu đến đuôi đều nhìn trận đại chiến này, cùng nói là đại chiến, không bằng nói là một phương diện nghiền ép, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn căn bản không có chút sức chống cự nào. Chỉ thấy Lao Tử lúc này khiếp sợ nói, không nghĩ tới, bây giờ trong Hồng Hoang còn có nhân vật này, ta nhưng nhìn không thấu căn nguyên, thật là quỷ dị. Nguyên Thủy tại một bên tuy nói trong lòng xem thường phương Tây nhị thánh thực lực, thế nhưng Đại Bằng biểu hiện cũng để đưa tới coi trọng. Thông Thiên nhưng là điên cuồng cười nói, ha ha ha. Này hai cái vô sỉ ra hỏa lại cũng có hôm nay, thực sự là hạ hê lòng người a. Như không là ta không rời khỏi này Tử Tiêu Cung, thật nghĩ cùng vị đạo hữu này ra sức uống một phen a. Nói xong, Thông Thiên tự mình uống lên hắn linh hữu. Nữ Hoa lúc này sắc mặt cũng là không tên đường hồng, chỉ thấy nàng nắm chặt hai song tay ngọc, rõ ràng trong lòng cũng là kích động không thôi. Cuộc chiến phong thần sau, nàng cũng đã nhận ra chính mình mất đi nhân tộc đại bộ phận khí vận, này hết thảy đều là Lao Tử Nguyên Thủy cùng Phương Tây Nhị Thánh dở cho quỷ, cho nên nàng cũng là ước gì Phương Tây Nhị Thánh ăn quả đắng, gặp hai người ngã xuống, kềm nén không được nữa nội tâm hưng phấn. Lại nhìn về phía bản thế giới Khổng Tuyên mấy người, nhìn về phía Đại Bằng ánh mắt cũng là tràn đầy ước ao. Nhị sư huynh thật là mạnh, Lục nhị sư huynh, ta cũng tốt nghĩ lợi hại như vậy a. Lục Nhĩ nghe được Tôn Ngộ Không ước ao tử, chỉ là an ủi hắn tốt đẹp tu luyện, tổng có một ngày cũng có thể. Rất lâu sau đó, Hồng Quân cũng bị Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ ma diệt 5 phần 10 bản nguyên, thiên đạo căn bản không dám đến đây cứu rút. Chỉ thấy Hồng Quân lại lần nữa nhìn về phía Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có bất kỳ người nào nghĩ muốn lần thứ hai tiến vào Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tắc Đồ, quá nguy hiểm. Gặp Chuẩn Đề tiếp dẫn đều đã ngã xuống, Hồng Quân cũng không dám dừng lại, chỉ lo lại lần nữa bị kéo vào trong đó. Liền hắn chậm rãi lui về phía sau, nhân lúc Đại Bằng một cái không chú ý, trực tiếp trốn. Đón lấy Đại Bằng xem thường nói ra, quả nhiên đây chính là con Du Nam hiểu, chạy thật nhanh. Đại Bằng thấy tình huống cũng không xê xích gì nhiều, liền về tới Tôn Ngộ Không mấy người bên người. Tuy nói mấy người tu vi không cao, thế nhưng trong hỗn độn đại chiến vẫn là có thể thông qua thần nhận thấy, gặp Hồng Quân cùng Phương Tây Nhị Thánh đơn giản như vậy đã bị Đại Bằng giải quyết, từng cái khiếp sợ không thôi. Tôn Ngộ Không nhưng là hưng phấn không thôi. Huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, ta còn không có tu hành thời điểm tiểu nghe nói qua Hồng Quân lão tổ cố sự, không nghĩ tới ngươi có thể như thế dễ dàng chiến thắng hắn. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không hai mắt phát sáng, kích động không thôi nói. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh Tiểu Bạch Long ba người cũng là kích động và phấn. Đại Bằng thấy thế cười cợt nói ra, tốt rồi, các ngươi nhân lúc này cơ hội mau mau thoát ly cái này vũng bùn đi, giả lấy ngày thắng, các ngươi cái này còn có một đại kiếp. Tôn Ngộ Không nghe xong đầy mặt nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì, nói tiếng cảm ơn. Tiếp đó, Đại Bằng đem Tôn Ngộ Không mang đi dạy dỗ một phen, Chư Bát Giới ba người nhưng là tại chỗ giải tán, nên về cái nào về đi đâu rồi. Liên tiếp theo ngày tháng, Đại Bằng đều đang dạy Tôn Ngộ Không làm sao tu luyện, và sau đó làm sao chứng đạo, Tôn Ngộ Không cảm động không thôi. Nay một ngày, cũng đến rồi Đại Bằng nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Huynh đệ, sau này phải dựa vào chính ngươi, ghi nhớ kỹ, nhất định muốn chờ chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên phía sau mới có thể xuất hiện tại trong Hồng Hoang, bằng không họa phúc khó liệu. Tôn Ngộ Không nghe xong mạnh mẽ gật gật đầu. Lập tức, một cái hố đen xuất hiện tại Đại Bằng trước người. Đại Bằng hướng Tôn Ngộ Không khoát tay áo một cái, tại không muốn được trong ánh mắt rời đi thế giới này. Cùng lúc đó,
Ken, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Theo hệ thống âm thanh rơi xuống, đại bằng cùng đế nhất tu vi lên một lượt phòng một khúc. Khổng Tuyên mấy người thấy thế cũng là vội vã chúc mừng. Đại bằng cười hắc hắc, nhìn đế nhất không còn gì để nói. Nhìn mấy người lẫn nhau nhà báng, đế nhất trong lòng ngược lại là vô cùng thỏa mãn, chí ít sau đó sẽ không xuất hiện sư môn tương tàn vấn đề. Theo tất cả mọi người thối lui, đế nhất bắt đầu suy tính tiếp theo hành động. Lúc này, từ tổ vu điện ở ngoài đi vào một vị đại vu. Đế nhất nhìn về phía trước, chính là đại vu khoa phụ. Chỉ thấy khoa phụ mở miệng nói ra, đế nhất tổ vu, bên ngoài có long tộc người bái phỏng, nói là long tộc tộc trưởng Nga Quảng. Đế nhất đầu tiên là nghi hoặc sau đó phản ứng lại nói, Nga Quảng. Thì ra là như vậy. Lập tức, đế nhất tiếp tục nói ra, để hắn vào đi. Khoa phụ đáp một tiếng là liền lùi lại. Chỉ chốc lát sau, Nga Quảng đã bị mang theo vào. Chỉ thấy hắn nhìn thấy đế nhất sau đội vác bị xuống nói ra, tiền bối. Trúc Long lão tổ để ta đến đây tìm ngươi, kính xin cứu ta long tộc, Nga Quảng vô cùng cảm kích ta. Ngay mới vừa rồi, đế nhất mới nhớ tới tại rất lâu trước đáp ứng Trúc Long một chuyện, bây giờ xem ra cũng đến lúc rồi. Chương 137, người xuyên biệt. Chương 137, người xuyên biệt. Đế nhất sau đó nói ra, ngươi long tộc việc, ta nhớ kỹ đây, nếu đáp ứng rồi Trúc Long, ngươi liền trở lại nói cho hắn. Bây giờ nhân tộc đã lập, để hắn bạn không thể bay lên lại lần nữa xưng bá hồng hoang ý nghĩ, tự để long tộc thành vì là nhân tộc thủ hộ đồ đằng, như vậy liền có thể miễn đi các ngươi long tộc nhân quả lực lượng. Ngao Quảng nghe xong kích động không thôi, đội vã cảm tạ. Sau đó Ngao Quảng rời đi, đế nhất suy nghĩ một chút vẫn là được nói với nữ hoa một cái. Liền trước đi tìm nữ hoa. Lúc này nữ hoa chính tại địa phủ cùng hậu thổ trò chuyện với nhau cái gì. Đế nhất lúc này cũng đi tới địa phủ. Các ngươi đang nói chuyện gì nha, mặt rất vui vẻ quang. Hai người gặp đế nhất đến, ngáy mắt ý miệng. Chốc lát phía sau hậu thổ treo chọc nói, đại ca, ngươi sao rảnh rỗi đến tiểu muội nơi này, bất hòa nguyên phượng tỷ tỷ chiến miên. Đế nhất nghe xong mặt già đỏ ửng, giả vờ nghiêm nghiêm túc nói mọi gì, ta là có chính sự tìm nữ hoa. Hậu thổ nghe xong lập tức oán giận nói, nguyên lai là tìm nữ hoa muội muội, là hậu thổ mất sủng chứ. Đế nhất nghe xong mặt sầm lại. Hậu thổ thấy thế đẹp đẽ nở nụ cười. Tiếp đó, đế nhất nói với nữ hoa lên long tộc chuyện, nữ hoa biểu thị đều nghe đế nhất an bài. Long tộc thành vì là nhân tộc thủ hộ đồ đằng việc này là lợi nhiều hơn hại, tuy nói long tộc nhân quả sẽ hơi hơi ảnh hưởng nhân tộc khí vận, thế nhưng đối với bây giờ nhân tộc tới nói, có một thủ hộ đồ đằng cũng có thể biểu lộ ra đại tộc thân phận. Nữ hoa nghe xong cũng là mừng rỡ không thôi. Tiếp đó, đế nhất liền lưu tại địa phủ cùng hai người tán chuyện luận bàn, vất vả thích ý mà Ngao Quảng trở lại long tộc phía sau liền đem đế nhất phương pháp nói cho Trúc Long. Trúc Long nghe xong nói ra, động tác này tuy nói để ta long tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc, thế nhưng bây giờ xem ra thành vì là nhân tộc phụ thuộc cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Ngao Quảng, phân phó đi, để toàn thể long tộc tuyên thể thành vì là nhân tộc thủ hộ đồ đằng. Gặp Trúc Long như vậy nói, Ngao Quảng đội vã xuống an bài lên. Làm một đám long tộc nghe nói cái này tin tức thời gian đều là đầy mặt không thể tin tưởng, thế nhưng nghĩ cho tới bây giờ long tộc tình cảnh, chỉ có thể thuận theo hạ xuống. Đón lấy liền nghe được long tộc vang vọng hồng hoang âm thanh. Thiên đạo tại trên, ta long tộc hôm nay tự nguyện thành vì là nhân tộc thủ hộ đồ đằng, sở hữu long tộc mấy đời thủ hộ nhân tộc, đến chết mới thôi, mong thiên đạo tác thành. Theo Trúc Long lời nói rơi xuống, đón lấy liền nghe được cầm ầm ầm một tiếng. Thiên đạo âm thanh truyền đến chuẩn, sau đó liền biến mất. Đế nhất tự nhiên cũng đã nhận ra long tộc động tác, chỉ bất quá hắn tò mò là thiên đạo, lúc này thiên đạo đã mơ hồ có một tia ý thức, tại nghe có người tuyên thể, liền xuất hiện. Mà lúc này long tộc người từng cái hưng phấn không thôi, nhảy cơn hoan hô cái gì. Trúc Long cũng là lão lệ tung hoành nhìn trước mắt long tộc một đám. Ngao Quảng gào khóc nói, lão tộc trưởng, quyết định của ngươi là đúng, chúng ta long tộc trên người nhân quả nghiệp lực thật biến mất một đại bộ phận, giả lấy ngày tháng, liền có thể triệt để tiêu trừ. Trúc Long run rẩy gật gật đầu, mấy lần nghẹn nào. Đón lấy Trúc Long dặn dò mọi người đồng thời hướng Bất Chu Sơn phương hướng quỳ xuống, chân thành cảm tạ một phen đế nhất. Mà lúc này đế nhất đã trở lại tổ vu điện cùng Nguyên Phượng pha trộn. Cụ thể làm sao pha trộn chúng ta tạm dừng không nói. Bất chi bất giác lại là ngàn năm đã qua, trong hồng hoang đúng là phát sinh mấy chuyện lớn. Khổng Tuyên cùng Tây Vương Mẫu hai người trải qua thời gian dài ở chung, lại chọc thủng giấy cửa sổ, thành công ở cùng một chỗ. Nhìn lại bằng một mặt tương đau. Tôn Ngộ Không tiến triển mắt trần có thể thấy nhanh, đã bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Tâm trí trên cũng thành thục không ít, Lục Nhị thường xuyên cùng hắn giảng một ít cố sự, tuy rằng vậy cũng là nguyên bản Tây Du sự kiện, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào Tôn Ngộ Không rất hiếu kỳ. Hai huynh đệ nơi có thể nói cùng Khổng Tuyên cùng đại bằng giống như, quả thực chính là anh em ruột, đi cái nào đều là hai người đồng thời. 11 tổ vu lúc này, nhưng là cùng nhau bước vào Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chết để trở thành trong hồng hoàng kế đế nhất ngoài ra thứ nhất thế đội. Tu vi đến rồi cảnh giới này, những người còn lại muốn đuổi kịp đã không phải là ngộ tính có thể bù đắp, còn cần đại lượng thời gian. Có thể nói 11 tổ vu sau này nhất định phải dẫn trước trong hồng hoàng tất cả mọi người, một bước nhanh thì từng bước nhanh. Đế nhất lúc này đang tổ vu điện bên trong tu luyện đón lấy liền nghe được hệ thống âm thanh. Ken, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Chỉ định nhiệm vụ ứng cử viên, đế nhất nhiệm vụ mục tiêu, chém giết thế giới song song người xuyên biệt. Nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Chủ nhân thu được khen thưởng tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nhiệm vụ thời gian, 10 năm làm đế nhất nghe được người xuyên việt thời gian, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người xuyên việt, cái khác thế giới song song lại cũng có người xuyên việt. Tiểu nhị, nếu là người xuyên việt, vậy tại sao phải giết? Hệ thống âm thanh đáp lại nói, chủ nhân, người xuyên việt này đã nhất thống hồng hoang, bất quá, hắn đi chính là nói là muốn hiến tế toàn bộ hồng hoang thành tựu đại đạo, cho nên mới cần bị chém giết. Đế nhất nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ. lại còn có đồng hương dự định hiến tế Hồng Hoang thành tựu mấy thân, có chút ý nghĩa. Liên tại ai cũng không biết tình huống hạ, Đế Nhất bước vào hố đen đi tới một cái khác thế giới song song. Làm Đế Nhất vừa bước vào mảnh này Hồng Hoang đại địa thời gian, hắn cũng cảm giác được có sự dị thường, nơi này hoàn toàn không giống như là Hồng Hoang thế giới, ngược lại là giống ma giới y tứ. Khắp nơi tràn ngập đè nén khí tức. Đế Nhất lúc này còn không biết cái thế giới này người xuyên việt đến cùng là ai, liền hắn liền dự định trước tiên từ bí mật quan sát một cái. Liền hắn đi tới Tử Tiêu cung. Chỉ thấy lúc này Tử Tiêu cung đã là rách rách rưới rưới, rất rõ ràng đã rất lâu không có người ở, xem ra cái thế giới này Hồng Quân đã bị bắt rồi à, cái này đồng hương có chút ý nghĩa. Tiếp đó, Đế Nhất lại đi tới Côn Luân Sơn, dự định từ trên thân Tam Thanh nhìn nhìn có đột phá hay không khẩu. Lúc này lão tử Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ba người lại tụ tập cùng một chỗ. Chỉ thấy bọn họ thương lượng gì đó, lão tử trong tay lại còn có bản cổ thần điện, lệnh Đế Nhất kinh ngạc không thôi. Xem ra khoảng thời gian này Vu tộc cũng đã sớm không còn. Chỉ thấy lão tử làm ra im miệng thủ thế, sau đó bố trí xuống bản cổ thần điện lấy này đến bình phong thiên cơ. Đế Nhất thuận thế lặng lẽ chui vào. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái kia ma đầu cho chúng ta thời gian chỉ có không tới 10 năm. Thông Thiên lo lắng nói, Đế Nhất cũng là hiếu kỳ lúc này hắn lại không có cùng lão tử Nguyên Thủy cắt đứt. Nguyên Thủy cũng là theo hùa theo nói, đúng đấy đại ca, cái kia ma đầu muốn chúng ta giao ra một nửa nguyên thần, nếu như chúng ta thật sự làm theo, sợ sợ kết quả của chúng ta cùng Vu tộc sẽ không kém đi nơi nào. Đế Nhất nghe đến đó cũng chấn kinh rồi. Nguyên thần? Người này muốn Tam Thanh Nguyên thần làm cái gì? Vu tộc lại là bởi vì người này diện, tìm chết ta. Lão tử nghe được Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, cũng là lo lắng không ngớt, bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta lại có thể thế nào đâu? Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang còn có ai có thể ngăn cản hắn phải làm hết thảy, lão sư ngăn trở, kết quả đâu? Sau cùng rơi được cái thần hồn câu diện hạ tràng. Chương 138. Vạch Trần khăn che mặt chương 138, vạch Trần khăn che mặt Vu tộc cũng ngăn trở, như không là hậu thổ trước khi Lâm Trung nói cho ta điều khiển bản cổ thần điện phương pháp. Lúc này bản cổ thần điện cũng sẽ không trên tay của chúng ta. Thông Thiên cũng là than thở nói, Vu tộc đại nghĩa a, không hổ là phụ thần hải tử a. Đế Nhất nghe đến đó mơ hồ đoán được người này mục đích làm như vậy, vì là tốt hơn tìm hiểu tình hình, Đế Nhất trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt. Ba người bị đột nhiên xuất hiện Đế Nhất sợ hết hồn. Nguyên Thủy liền vội vàng hỏi nói, ngươi là người phương nào? Sao sẽ ở đây? Lão tử gặp nhìn không thấu trước mắt Đế Nhất, cúi chào hỏi tiếp nói, tiền bối, ngươi tới này là có chuyện gì không? Đế Nhất lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, mới vừa nghe các ngươi nói cái kia người hình như có chút thực lực, có thể nói cụ thể một chút không? Nói xong, Đế Nhất khí thế một phóng, ba người thấy thế biết đụng với cao nhân rồi. Lão tử đội bằng nói, tiền bối, cái kia người chúng ta cũng không biết danh hiệu của hắn, chỉ biết hắn vừa ra đời liền đem Hồng Quân lão tổ chém giết, đón lấy nốt thiên đạo, chém giết Hồng Hoang đại bộ phận tiên tiên sinh linh, hơn nữa đem trong Hồng Hoang sở hữu pháp bảo đều đoạt đi. Thông Thiên cũng nói với, đúng vậy đúng, cái kia người đem tiên tiên tam tộc còn sót lại tộc nhân giết hết, còn bằng sức lực của một người đem Vu tộc cùng Yêu tộc toàn bộ giết chết tại Bất Chu Sơn. Tiêu liền 12 tổ vu cùng Đế Tuấn Thái Nhất đều không có thể chạy thoát, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận xong trận lại cũng không thể tổn thương mảy may. Nguyên Thủy nghe đến đó cũng là đón lấy nói ra, không chỉ có như vậy, cái kia người còn đem chúng ta thiên đạo 6 thánh toàn bộ đánh rơi thánh vị, chúng ta ngã cũng còn tốt, nữ hoa sư muội bởi vì không đáp ứng làm thị nữ của hắn, đến nay còn bị cái kia người cho hành hạ, phương Tây nhị thánh nhưng là đầu hàng cùng hắn, kết quả lại bị nháy mắt giết chết. Lao tử lúc này một mặt cay đắng nói, nếu không phải là chúng ta ba người chính là bản cổ nguyên thần biến thành, sợ sợ kết quả của chúng ta nhất định sẽ giống như tất cả mọi người, bây giờ Hồng Hoang còn tồn có sinh linh đã không tới ban đầu 2/10, đại bộ phận đều bị cái kia người cho diệt tộc. Đế Nhất nghe đến đó trong lòng đã là khiếp sợ và phần, lập tức nghĩ nói, người này có chút tài năng à, xem ra hẳn là cầu đạo lưu đồng hương, bất quá hắn tại sao giết nhiều như vậy Hồng Hoang sinh linh đâu. Vì là xác định ý nghĩ trong lòng, Đế Nhất lúc này lại mở miệng hỏi nói, cái kia người hiện ở nơi nào? Lão tử nghe xong suy tư chốc lát nói ra, ta chỉ nhớ được hắn mỗi thứ xuất quan chém giết Hồng Hoang sinh linh đều là từ Đông Hải nơi sâu xa đi ra. Đế Nhất nghe xong liền rời đi tại chỗ, lưu lại chỗ mắt nhìn nhau ba người. Sau đó Nguyên Thủy sốt ruột nói ra, đại ca, chúng ta làm sao làm? Nếu như cái kia ma đầu biết là chúng ta tiết lộ cho vừa nãy cái kia người vị trí của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lão tử nhưng là bất đắc dĩ nói, coi như không có vừa nãy cái kia người, chúng ta là có thể tránh được cái kia ma đầu bàn tay sao? Thông Thiên lúc này nhưng là nói ra, nếu ta nói, chúng ta tiểu theo vừa nãy vị tiền bối kia, nhìn nhìn hắn đến cùng là thực lực ra sao, vạn nhất có thể cùng cái kia ma đầu chống lại, chúng ta không phải là không có chuyện sao? Lão tử Nguyên Thủy hai người nghe xong cũng thấy được có đạo lý, liền ba người quyết định chậm chậm theo Đế Nhất, nhìn nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không lâu lắm, Đế Nhất đã tới Đông Hải, nhìn trước mắt không có chút nào sinh cơ Đông Hải, lại nghĩ nghĩ bản thế giới Đông Hải, Đế Nhất một trận phẫn nộ. Chỉ thấy Đế Nhất chậm rãi hướng trong biển sâu mà đi, hắn trên người có Hồng Mông Châu, vì lẽ đó tự tin sẽ không bị cái kia người cho trước tiên phát hiện. Dần dần, Đế Nhất đã tới Đông Hải nơi sâu xa nhất, mà lão tử mấy người trốn tại hắn phía sau mờ ám, hắn sớm liền phát hiện, vì lẽ đó dùng Hồng Mông Châu đem ba người cùng ẩn giấu đi, muốn không đã sớm bị phát hiện. Đế Nhất ở phía trước chậm rãi đi tới, không lâu lắm, hắn liền thấy một chỗ cung điện. Chỉ thấy cung điện này rộng rãi cực kỳ, so với Vu đỉnh tới nói cũng là không phân cao thấp. Cậu vật ở cũng không tệ lắm, ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Nói xong, Đế Nhất lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Ở giữa cung điện, Đế Nhất nhìn thấy một cái khuôn mặt tuấn dật, một thân hắc bào, khí tức âm trầm người trẻ tuổi, người này có một loại âm nhu vẻ đẹp. Đế Nhất nhìn không còn gì để nói, nổ nước bọt nói, "Nương Tháo." Lúc này hệ thống âm thanh vang lên. Keng. Phát hiện mục tiêu nhân vật, có hay không sử dụng nhân sinh kịch bản điều tra đối phương. Sử dụng. Đón lấy Đế Nhất liền nhìn thấy lệnh hắn khiếp sợ một màn. Nhân vật họ tên: Lâm Tuyết Phong, thể chất: Hỗn độn thần ma thể, hệ thống: Giết chóc hệ thống trước mặt tu vi: Hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên cựu trọng thiên pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, bản đầy đủ, bản cổ phiên, hỗn độn trùng, thái cực đồ, chu tiên tứ kiếm, chu tiên trận đồ, chư thiên khánh vân. Trải qua, Lâm Tuyết Phong từ làm tinh xuyên qua thế giới này phía sau liền thu được giết chóc hệ thống, tại tự thân tu vi đi đến hỗn nguyên kim tiên phía sau liền có thể dùng hệ thống giết chóc điểm tăng cao tu vi, giết càng nhiều người, giết chóc điểm càng nhiều. Lâm Tuyết Phong xuyên qua chí hung thú lượng kiếp sơ kỳ, tại long hán lượng kiếp hậu kỳ đột phá tới hỗn nguyên đại la kim tiên, đầu tiên là chém giết chưa thành thánh hồng quân, lại lợi dụng hệ thống pháp bảo cẩm cố thiên đạo, sau đó tùy ý chém giết trong hồng hoang các tộc sinh linh, tiên tiên tam tộc vốn là không hợp, bị thứ nhất một diệt tộc, liền hắn bỏ mặc vu yêu trưởng thành, sau cùng vu tộc cùng yêu tộc tề lực đối kháng vẫn như cũ bị thứ nhất trưởng giết chết, đến đây trong hồng hoang người lại không có lực phản kháng. Ta cai sát đến, như thế tàn nhẫn, đây là tại làm tinh bị bao nhiêu oan ức a? Hôn nguyên thái cực đại la kim tiên cựu trọng thiên, ta rốt cục có đối thủ. Nghĩ tới đây, Đế Nhất trực tiếp hiện rõ bản tôn. Lâm Tuyết Phong phát hiện có người lại xuất hiện ở chính mình bên trong cung điện, khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy hắn mở mắt ra liền thấy Đế Nhất cái kia gương mặt to đều sắp kề sát tới trên mặt hắn, lập tức nháy mắt lùi về sau. Này, Lâm Tuyết Phong nghe được này cái bắt chuyện nháy mắt bối rối, trong lòng cũng đang suy tư chẳng lẽ là đồng hương. Đón lấy hắn dò xét tính hỏi dò, Thiên Vương xây địa hồ. Đế Nhất trêu tức cười nói, ngươi là đồng đốc. Lâm Tuyết Phong nghe được Đế Nhất trả lời nội tâm tức giận không ngớt, đồng thời cũng biết Đế Nhất giống như chính mình cũng là làm tinh người. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Không chào hỏi một tiếng tiểu xuất hiện tại ta đại điện. Đế Nhất nhưng là trả lời nói, huynh đệ tốt, ta đây không phải là hiếu kỳ sao, rốt cục xuất hiện một cái đồng hương, ta sốt ruột thấy ngươi à, hôm nay gặp mặt, ta cảm giác chúng ta mười phần hợp ý, không bằng kết bái là huynh đệ làm sao? Lâm Tuyết Phong nháy mắt cảnh giác. Kết bái thì không cần, thuyết minh ngươi ý đồ đến đi. Đế Nhất đón lấy cười nói, ta không đều nói rồi sao, ta tới gặp đồng hương à, anh em tốt của ta. Lâm Tuyết Phong rõ ràng đã hơi không kiên nhẫn, tại hồng hoang nhiều năm như vậy vô số sát phạt đã để tâm trí của hắn thay đổi hoàn toàn. Ngươi nếu như vẫn là nói như thế, hôm nay liền không cần đi rồi. Huynh đệ tốt, ngươi làm sao còn tức giận chứ? Ngươi đều lợi hại như vậy, tính tình cần phải muốn thận trọng một ít ta. Xa xa lão tử ba người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, căng thẳng không ngớt, chỉ có thể hy vọng hai người mau mau ra tay đánh nhau, như vậy thì sẽ không phát hiện đến bọn họ. Chương 139. Đại chiến phát động. Chương 139. Đại chiến phát động. Lâm Tuyết Phong lạnh lùng nói, nếu ngươi ý định tìm chết, vậy liền để ngươi trở thành ta thông hướng về đại đạo con đường đá kê chân đi. Nói xong, Lâm Tuyết Phong lấy ra tạo hóa ngọc điệp cùng ba cái tiên thiên chí bảo chuẩn bị cùng Đế Nhất một trận chiến. Tuy rằng hắn nhìn không thấu Đế Nhất thực lực, thế nhưng hắn tự tin không có người có thể sánh vai thực lực bây giờ của hắn. Đế Nhất gặp tình huống như vậy cũng nghiêm nghị lên, Lâm Tuyết Phong cũng tuyệt đối xem như là hắn xuyên qua tới nay gặp phải người mạnh nhất. Vì là đo lường thực lực của chính mình, Đế Nhất cũng không có trực tiếp móc ra hồng mông lượng kiếp xã tác đổ, mà là lấy ra khai thiên thần phủ. Lâm Tuyết Phong gặp Đế Nhất lại chữa trị khai thiên thần phủ, trong lòng kinh hãi không ngớt, sau đó hỏi hướng hắn hệ thống. Hệ thống, người kia là ai? Tại sao có thể chữa trị khai thiên thần phủ? Ký chủ, ta cảm giác hắn khá là quái dị, chính ngươi cẩn thận. Lâm Tuyết Phong nghe xong, trong lòng càng thêm cảnh giác. Đế Nhất lúc này đã là không nhẫn mại được, cầm trong tay khai thiên thần phủ trực tiếp hướng Lâm Tuyết Phong thảo phạt mà đi. Lâm Tuyết Phong thấy thế cũng dùng bản cổ phiên cùng chi giao thủ lên. Hai người các loại thần thông phảng phất không muốn linh khí giống như tùy ý tiêu xài. Không lâu lắm, gặp bản cổ phiên không chống đỡ được khai thiên thần phủ thảo phạt, Lâm Tuyết Phong thay đổi sách lược, lợi dụng tạo hóa ngọc điệp triển khai 3000 pháp tắc thần thông. Chỉ thấy 3000 pháp tắc hóa thành thần thông xông dài xông thẳng Đế Nhất mặt, Đế Nhất cũng không dám kinh hường, dù sao Lâm Tuyết Phong nguyên thần tu vi là cao hơn chính mình. Khai thiên thần phủ lúc này mơ hồ vang vọng, nháy mắt sử dụng tới một cái thần thông, lực chi đại đạo vờn quanh trong đó. Trong giây lát đó, hai đạo thần thông đụng vào nhau, nắm giữ lực chi đại đạo ra chỉ khai thiên thần phủ thần thông rõ ràng hơi chiếm thượng phong, chỉ chốc lát sau hai đạo công kích tiêu tan, Lâm Tuyết Phong bị phản chấn lui về phía sau một bước. Lực chi đại đạo, ngươi rất tốt, bất quá còn chưa đủ. Lâm Tuyết Phong nói xong, cũng lấy ra chính mình lĩnh ngộ đại đạo chi lực ra chỉ tại tạo hóa ngọc điệp bên trên. Đón lấy lại lần nữa đánh ra một đòn, 3000 pháp tắc ở ngoài xen lẫn sát lục đại đạo khí tức. Đế Nhất lúc này cũng cảm thấy áp lực, theo lại lần nữa vung chu một đũa, lần này liên quan thời gian đại đạo lực lượng cũng dùng tới. Lâm Tuyết Phong còn không có phát hiện đến, chỉ cảm thấy được thần thông của mình tốc độ công kích rõ ràng trở nên chậm, đón lấy chỉ thấy chính mình pháp tắc sông dài lại bị một đũa đánh tan. Đón lấy Đế Nhất này đạo thần thông lấy tốc độ cực nhanh hướng Lâm Tuyết Phong mặt mà đến, Lâm Tuyết Phong vội vàng dùng hỗn độn trùng chặn lại đòn đánh này. Thời khắc này Lâm Tuyết Phong mới phản ứng lại. Thời gian đại đạo, ngươi rất tốt, giết ngươi thì có thể để ta trực tiếp đột phá đại đạo cảnh giới. Nói xong, Lâm Tuyết Phong quanh thân khí tức bắt đầu tăng vọt, trong tay pháp bảo cũng theo dạng người rực rỡ, dường như có sinh mệnh giống như. Đế Nhất cảm thụ được Lâm Tuyết Phong khí thế biết hắn muốn dùng ra toàn bộ thực lực, càng thêm trở nên hưng phấn. Tiếp đó, Đế Nhất cũng là khí thế tăng vọt, chỉ chốc lát sau Lâm Tuyết Phong tiểu nhìn thấu Đế Nhất thực lực tu vi, liền hắn xem thường nói, "Hừ, Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên lục trọng tiên, cũng dám đánh với ta một trận." Nói xong, Lâm Tuyết Phong sát lục đại đạo quay trùng quanh mấy thân, cầm trong tay bản cổ phiên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp hướng Đế Nhất công tới. Đế Nhất cũng là trêu tức nở nụ cười, vẫn như cũ chỉ dùng khai thiên thần phủ cùng chiến làm một đoạn. Tuy rằng Đế Nhất nguyên thần tu vi không kịp Lâm Tuyết Phong, thế nhưng cơ thể hắn thực lực hoàn toàn có thể đánh với Lâm Tuyết Phong một trận. Theo thời gian trôi đi, Đế Nhất phát hiện chỉ bằng một cái khai thiên thần phủ còn thật không thể làm sao Lâm Tuyết Phong, liền thu hồi khai thiên thần phủ, trực tiếp lấy thân thể thực lực ngạnh cương Lâm Tuyết Phong thần thông công kích. Chỉ thấy Lâm Tuyết Phong điều khiển hạ tạo hóa ngọc điệp cùng bản cổ phiên không ngừng mà tràn ra thần thông công kích, mãnh liệt hướng Đế Nhất đánh tới. Đế Nhất nhưng là dựa vào thân thể thực lực cứng rắn sinh sinh kháng hạ, chậm rãi tiếp cận Lâm Tuyết Phong. Lâm Tuyết Phong gặp tình huống như vậy cũng là giật nảy cả mình. Cơ thể hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói hắn tu luyện bản cổ cựu chuyển huyền công? Nhất định là như thế, bằng không hắn không thể dựa vào thân thể chống đối ta thần thông công kích. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết Phong càng ngày càng cảm giác được Đế Nhất không thể lưu, trong tay điều khiển pháp bảo cũng càng ngày càng nhiều, vô số thần thông công kích tới Đế Nhất. Đế Nhất lúc này cũng thử dò xét gần đủ rồi, thân thể tuy mạnh, thế nhưng cũng đến đây chấm dứt. Chỉ thấy Lâm Tuyết Phong dĩ nhiên tại trong lúc vô tình bày ra Chu Tiên kiếm trận. Nháy mắt Đế Nhất xung quanh hồng quang sát khí nổi lên bốn phía, dường như muốn đem nhấn chìm. Đế Nhất trong lòng thán phục nói, không nghĩ tới này Chu Tiên kiếm trận sát khí cư nhiên như thế nồng nặc, xem ra là hắn lại tế luyện một phen. Đế Nhất cũng không có phản kháng, hắn dự định thử một chút này Chu Tiên kiếm trận uy lực. Chỉ chốc lát sau, Đế Nhất đã bị hoàn toàn khốn vào trong đó, trong trận hiện tượng nguy hiểm nhiệt sinh, các loại kiếm khí sát khí hướng về Đế Nhất kéo tới. Lâm Tuyết Phong cũng không có tính toán tiểu ở bên ngoài xem của vui, mà là cũng tiến nhập trong trận, dự định làm một trận lão lục. Chỉ thấy Đế Nhất tại chống đối trong trận kiếm khí cùng sát khí lúc công kích, Lâm Tuyết Phong thỉnh thoảng lợi dụng tạo hóa ngọc điệp thả ra 3000 pháp tắc cùng sát lục đại đạo thần thông đánh lén Đế Nhất. Đế Nhất gặp tình huống như vậy cười nói, huynh đệ tốt, nếu ngươi làm lão lục vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Đế Nhất trực tiếp sử dụng Hỗn Độn Chí Bảo ba cái bộ, Hỗn Độn Vô Cực Thần Kiếm, Hỗn Độn Vô Cực Ma Đao và Hỗn Độn Vô Cực Đao Kiếm trận đồ. Nháy mắt Hỗn Độn Vô Cực Đao Kiếm trận đồ bao phủ toàn bộ Chu Tiên kiếm trận. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ba cái Hỗn Độn Chí Bảo, Lâm Tuyết Phong hoảng sợ không thôi. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy Hỗn Độn Chí Bảo? Đế Nhất nhàn nhạt đáp lại nói, so với pháp bảo ta còn không có thua qua. Nói xong, tại Hỗn Độn Vô Cực Đao Kiếm trận ảnh hưởng hạ, Chu Tiên kiếm trận lão đà lão đảo, Lâm Tuyết Phong vội vàng thêm đại pháp lực ổn định lại tình huống. Theo Hỗn Độn Vô Cực Đao Kiếm trận thành, Vô Cực Thần Kiếm cùng Vô Cực Ma Đao ra chi hạ, Đế Nhất sức chiến đấu trực tiếp vọt lên gấp đôi, hiện tại hắn nắm giữ gấp đôi sức chiến đấu. Chỉ thấy Đế Nhất thôi thúc Hỗn Độn Vô Cực Thần Kiếm hướng Chu Tiên kiếm trận trung tâm thả ra thần thông. Chỉ một đòn, Chu Tiên kiếm trận nháy mắt bị phá đi, Chu Tiên tứ kiếm giải rác, Lâm Tuyết Phong cũng bị phản vệ. Đế Nhất cũng không cho hắn phản ứng cơ hội, lúc này Lâm Tuyết Phong đã bị bao phủ tại đao trong kiếm trận, sắp ứng chiến gấp đôi sức chiến đấu Đế Nhất. Đế Nhất khởi động hai cái Hỗn Độn Chí Bảo đối với Lâm Tuyết Phong triển khai tiến công, Lâm Tuyết Phong cũng không dám khinh thường, đội vã ép xuống thương thế, dùng ra toàn bộ pháp bảo chống đối. Hai người tiếp tục đại chiến. Lúc này lão tử ba người đã nhìn sững sờ. Thông Thiên thán phục nói, đại ca, người này lại có thể cùng này ma đầu đấu thành như vậy, thực lực quả thực sâu không lường được a. Nguyên Thủy cũng là khiếp sợ không thôi. Chỉ hy vọng người này có thể chém giết này ma đầu đi, Hồng Hoang cũng coi như là được cứu rồi. Lại nhìn về phía Đế Nhất cùng Lâm Tuyết Phong đại chiến nơi, lúc này Lâm Tuyết Phong dần dần đã sắp không chống đỡ được Đế Nhất tấn công. Ở trong chiến đấu, Đế Nhất phát hiện mình đối với đại đạo chi lực cảm ngộ lại có chậm rãi tăng trưởng. Liên Đế Nhất càng là chủ động triệt hồi Hỗn Độn Vô Cực Đao kiếm trận. Lâm Tuyết Phong gặp tình huống như vậy một đầu xương mù nước, nhưng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng hướng Đông Hải ở ngoài bỏ chạy. Chương 140. Đại chiến kết thúc, Lâm Tuyết Phong thống khổ chương 140, đại chiến kết thúc, Lâm Tuyết Phong thống khổ Đế Nhất gặp Lâm Tuyết Phong lại muốn chạy, trong lòng không nhanh, đón lấy đuổi theo. Đừng chạy a, tái chiến 100 hiệp. Lâm Tuyết Phong vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía Đế Nhất, trong lòng tức giận không ngớt. Thế nhưng hắn cũng không dám ngừng lại, vì biết Đế Nhất đến cùng có tính toán gì, hắn rất không dễ dàng tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, căn bản không dám đánh cược. Đế Nhất gặp Lâm Tuyết Phong không dám tái chiến, tức giận không ngớt. Chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra Khai Thiên Thần Phủ hướng về Lâm Tuyết Phong sau lưng phát sinh một cái thần thông. Lâm Tuyết Phong thấy thế vội vàng xoay người chống đối, bởi Đế Nhất này đạo thần thông tại thời gian đại đạo gia trì hạ, vì lẽ đó tốc độ cực nhanh, Lâm Tuyết Phong chỉ có thể chặn lại một bộ phận công kích liền bị đánh bay mấy dặm. Đế Nhất vội vã đuổi theo. Làm Đế Nhất lại lần nữa nhìn thấy Lâm Tuyết Phong thời gian, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đón lấy từ trong lồng ngực lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy ăn vào. Nháy mắt, Lâm Tuyết Phong thương thế trên người toàn bộ tốt, thực lực lại khôi phục được đỉnh cao. Nếu ngươi cố ý tìm chết, vậy liền chẳng thể trách ta. Đế Nhất cười nói, huynh đệ tốt, này mới ra dáng tử mà, đến đây đi, để ta nhìn nhìn ngươi sau cùng thực lực. Lâm Tuyết Phong nhưng là không có phản ứng hắn, quanh thân khí thế xông thẳng tới chân trời, toàn bộ Hồng Hoang đều cảm nhận được. Trời ạ, cái kia ma đầu lại đi ra, lần này lại sẽ là cái nào chủng tộc a? Tiểu không người nào có thể chém giết này mà sao? Ta Hồng Hoang Lâm Nguy a, đừng tiêu rên. Các ngươi dùng thần niệm nhìn cái kia ma đầu đối diện, người này là ai, lại có thể đem cái kia ma đầu bước đến tình cảnh như thế? Một đám Hồng Hoang sinh linh nha thức không lời nói, dồn dập suy đoán Đế Nhất thân phận. Lúc này Lâm Tuyết Phong cầm trong tay bản cổ phiên, quanh thân bờn quanh các loại pháp bảo, hướng Đế Nhất lại lần nữa tấn công tới. Đế Nhất cũng không bất cẩn, cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ, đón lấy cũng lấy ra Tạo Hóa Ngọc Điệp lập cách đỉnh đầu, triển khai thần thông phá vỡ Lâm Tuyết Phong đòn đánh này. Lâm Tuyết Phong thấy thế khiếp sợ nói, ngươi lại cũng có Tạo Hóa Ngọc Điệp, ngươi không là người của thế giới này, ngươi đến cùng là ai? Đế Nhất nghe xong nhưng là cười nói, chúng ta không là một dạng đến từ Lam Tinh sao? Anh em tốt của ta. Lâm Tuyết Phong bắt đầu suy đoán Đế Nhất thân phận, thế nhưng trăm bề bất đắc kỳ giải. Trong đầu hắn giết chóc hệ thống lúc này nói chuyện. Ký chủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chạy mau đi. Lâm Tuyết Phong nghe được hệ thống lời này kinh hãi bật phần. Dù cho không phải là đối thủ, hôm nay ta cũng muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử. Cũng không phải nói Lâm Tuyết Phong nhiều kiên cường, chủ yếu là căn bản chạy không được, khống chế thời gian đại đạo đế nhất tiểu cùng một quái vật, Lâm Tuyết Phong căn bản nhanh bất quá hắn. Chỉ thấy hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, rất nhanh liền phát khởi một vòng mới giao chiến. Lâm Tuyết Phong chậm chạp bắt không được đế nhất, mà đế nhất nhưng là vẫn tại tôi luyện đại đạo chi lực. Cứ như vậy, đại chiến rằng co sắp một năm, đế nhất thấy thời gian cũng không nhiều, thu hồi tâm tư. Lâm Tuyết Phong gặp đế nhất ngừng tay còn tưởng rằng hắn không nghĩ lại đánh, hắn cũng tại thời khắc đề phòng đế nhất hỗn độn vô cực đao kiếm trận. Chỉ thấy lúc này đế nhất lấy ra Hồng Mông Chí Bảo Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tác Đồ, trực tiếp hướng Lâm Tuyết Phong bao phủ mà đi. Lâm Tuyết Phong gặp lại là Hồng Mông Chí Bảo, liền muốn chạy trốn, thế nhưng lúc này đã muộn. Chỉ nháy mắt, hắn liền bị bắt vào trong đó. Đế nhất đối với hắn hệ thống cảm thấy hứng thú vô cùng, liền nói với Tiểu Nhị, "Tiểu Nhị, này giết chóc hệ thống là thế nào tới? Đối với ngươi có tác dụng sao?" "Ken, chủ nhân, kỳ thực này giết chóc hệ thống chỉ có thể coi là một loại cấp thấp quy tắc sản phẩm, năng lực có hạn, đối với bản hệ thống đương nhiên cũng vô dụng." Đế nhất nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên vốn còn muốn cái hệ thống này có thể mang theo Lâm Tuyết Phong đặt đến cho tới bây giờ độ cao cần phải cũng rất lợi hại đây, xem ra được quy công cho Lâm Tuyết Phong sát phạt dứt khoát. Mà lúc này Lâm Tuyết Phong đang Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tác Đồ bên trong liều mạng dãy rủa. "Đáng chết a, ta bản nguyên tại biến mất. Hệ thống, có biện pháp nào hay không?" "Ký chủ, ta cũng không có cách nào." Lâm Tuyết Phong trong mắt lúc này xóa qua một tia mù mịt, sau đó hắn nói ra, "Đã như vậy, vậy ngươi cũng không nhất định tồn tại." Nói xong, Lâm Tuyết Phong lại từ bỏ chống lại lượng kiếp lực lượng ăn mòn, chuyển đầu lợi dụng tạo hóa ngọc điệp cướp đoạt ra hệ thống. Giết chóc hệ thống lúc này kinh hãi không thôi, chất vấn nói, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi chừng nào thì nắm giữ loại bí thuật này?" Lâm Tuyết Phong tà mị nở nụ cười, tùy ý lượng kiếp lực lượng ăn mòn, nhìn thấy được cực điên cuồng. "Từ ta tới đến Hồng Hoang cái kia ngày ta tiểu tại để phòng ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi để ta thu được giết chóc điểm mục đích là cái gì, không phải là tăng cường chính ngươi bản nguyên à?" Giết chóc hệ thống lúc này sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Lâm Tuyết Phong lại đã sớm biết. "Ngươi đến cùng nghĩ như nào?" Lâm Tuyết Phong nhìn bị chính mình cầm cố ở trong tay giết chóc hệ thống, điên cuồng cười lớn. "Hiện tại đến rồi ngươi báo đáp ta thời điểm." Nói xong, Lâm Tuyết Phong đem giết chóc hệ thống ném đi, cũng lợi dụng tạo hóa ngọc điệp đem khí tức phóng đại thả ra, đồng thời chính hắn vội vàng lợi dụng hỗn độn trung bao phủ tự thân, tránh khỏi một ít lượng kiếp lực lượng ăn mòn. Mà giết chóc hệ thống lúc này tự thảm, tại đế nhất toàn lực thôi thúc Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tác Đồ bên trong, căn nguyên của nó lực lượng đang bị không ngừng phai mờ. Giết chóc hệ thống kêu rên nói, "Lâm Tuyết Phong, ngươi cái này xuất sinh, ta để ngươi trở thành đương thời mạnh nhất, ngươi lại bán ta, đáng ghét ta." Này hết thảy cũng bị phía ngoài đế nhất phát giác, hắn đều không nghĩ tới Lâm Tuyết Phong còn có này một chiêu, sửng sốt chốc lát. Sau khi lấy lại tinh thần, đế nhất tập trung lượng kiếp lực lượng phai mở giết chóc hệ thống bản nguyên. Chỉ chốc lát sau, theo giết chóc hệ thống sau cùng một tiếng mắng to, nó hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này. Mà Lâm Tuyết Phong lúc này cũng không tốt gì, tuy rằng thực lực của hắn cao hơn đế nhất, Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tác Đồ cũng không thể trực tiếp giết chết hắn, thế nhưng lần này Lâm Tuyết Phong bản nguyên cũng bị ma diệt nhiều lắm là năm thành. Lâm Tuyết Phong đau lòng không thôi, năm thành bản nguyên cứ như vậy không còn. Gặp Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tác Đồ mơ hồ muốn dừng lại, Lâm Tuyết Phong chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn, thế nhưng đế nhất có thể cho hắn này cái cơ hội ạ. Chỉ thấy Lâm Tuyết Phong tại bước ra Hồng Mông Lượng Kiếp Xá Tác Đồ trong nháy mắt đã bị đế nhất dùng hỗn độn không gian thần tháp lại lần nữa thu vào trong đó. Lâm Tuyết Phong thấy thế rít gào nói, "Tiểu tử, ngươi có loại thả ta đi ra ngoài, ta muốn với ngươi quyết một trận tử chiến." Đế nhất cười nói, "Vậy ngươi vừa rồi đi ra chạy cái gì?" Lâm Tuyết Phong nghe xong một trận tức giận. Đế nhất đón lấy ra tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu hướng về hỗn độn không gian thần tháp bên trong Lâm Tuyết Phong liều mạng thả ra thần thông phép thuật. Một trận cuồng minh loạn tạc bên dưới, Lâm Tuyết Phong mệt mỏi chống đối, pháp lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Mà hỗn độn không gian thần tháp bên trong nhưng không có cách hấp thu linh khí, Lâm Tuyết Phong bởi vậy tức giận không thôi. "Ngươi có loại đường dùng pháp bảo, chúng ta công bằng một trận chiến." Đế nhất lúc này nhưng là thu hồi cợt nhả nhàn nhạt đáp lại nói, "Là ngươi diệt vu tộc phía sau có thể từng nghĩ tới công bằng, ngươi và ta đều là từ làm tinh tới, lẽ ra không nên đi tới mức như thế." Lâm Tuyết Phong nghe xong trở nên thất thần, sau đó rít gào nói, "Ngươi căn bản không hiểu. Nguyên bản ta tại làm tinh hạnh phúc gia đình, thế nhưng cha mẹ bị kẻ thù bức chết, ta báo thù không thành, chỉ có thể cái chết." Chương 141. Tiếp nối hạ tuyến chương 141. Tiếp nối hạ tuyến đón lấy ta đi tới thế giới này rốt cục có lực lượng, ta phải đi về. Ta muốn giết tận thiên hạ người. Ta muốn đem những đáng chết kia người toàn bộ giết chết. Là bọn họ để ta biến thành như bây giờ. Ta van cầu ngươi, ngươi thả ta, ta nhất định muốn trở về làm tình, ta còn muốn báo thù a. Đế nhất gặp Lâm Tuyết Phong như vậy khổ sở cầu khẩn dáng dấp cũng nhớ lại chính mình đã từng tại làm tình sinh hoạt, tuy rằng hắn là đứa cô nhi, cũng hết sức khát vọng nắm giữ người nhà, bước lên xã hội đã từng bởi vì không có bối cảnh bị các loại người sỉ nhục, thế nhưng hắn nhưng vẫn duy trì lạc quan tâm thái. Cũng không phải là đế nhất trời sinh tâm thái tốt, mà là phía sau hắn không có một bóng người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại đế nhất nhìn về phía Lâm Tuyết Phong mới phát hiện bọn họ có chưa nhiều chỗ tương tự, đã từng đều là một thân một mình, duy nhất khác biệt chính là đế nhất không có cựu hận, mà Lâm Tuyết Phong lưng đeo đồ vật cùng đế nhất tuyệt nhiên bất đồng. Trầm mặc chốc lát phía sau, đế nhất này mới chậm rãi nói ra, "Ai, ta sẽ không ngăn lấy ngươi báo thủ, nhưng là tại sao ngươi muốn giết tận Hồng Hoang người, bọn họ thậm chí không cách nào luân hồi, tuy nói cá lớn nuốt cá bé, nhưng là thật có cần không? Ngươi đều đã tới nơi này, nắm giữ hệ thống cùng thiên phú, tiểu thật sự gấp như vậy đột phá đại đạo cảnh giới. Ngươi nói đi nhầm." Lâm Tuyết Phong nghe xong giống như điên cuồng, giống nói, "Không, ta không sai, ta không sai. Sai chính là bọn hắn. Bọn họ đều đáng chết a a a a." Đế nhất bất đắc dĩ lắc đầu. "Như có hướng một ngày ta có thể trở lại, ta sẽ giúp ngươi báo thủ, hiện tại ngươi cần trả nợ." Lúc này Lâm Tuyết Phong sắc mặt tràn đầy không thể tin tưởng, chốc lát phía sau hắn từ từ bình tĩnh lại, đối với đế nhất túi chào sau nói ra, đa tạ. Đón lấy Lâm Tuyết Phong tự hủy tu vi, một thân thực lực hóa thành hư ảo, rất nhanh, hắn liền mất đi khí tức, nằm ở mảnh này không thuộc về hắn đại địa bên trên. Đế nhất trầm mặc không nói, Lâm Tuyết Phong thật đơn giản hai chữ, xúc động sâu đậm hắn. Như linh hồn ngươi có thể trở lại làm tinh luân hồi, hy vọng ngươi sẽ không lại trải qua này chút khổ nạn. Lúc này hồng hoang chúng sinh nhìn thấy Lâm Tuyết Phong thân chết, từng cái hoan hô không ngớt. Quá tốt rồi, này ma đầu rốt cục chết rồi, tiền bối đại ân a. Tam Thanh lúc này cũng là kinh hỉ bàn phần. Cùng lúc đó, bị Lâm Tuyết Phong giam cầm nữ hoa cũng rốt cục thu được tự do. Vừa vặn 10 năm kỳ hạn đã đến, hố đen xuất hiện tại đế nhất trước người. Đế nhất không nói thêm gì đón lấy bước vào trong đó. Đế nhất không biết là, từ hắn sau khi biến mất, nữ hoa vì là xây dựng lên một tòa điêu tượng, ngày đêm cung phụng ở hắn. Trở lại bản thế giới, đế nhất tiếp theo trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Keng. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, thu được tu vi trồng chất tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ. Đế nhất tu vi thuận thế tăng vọt, đi thẳng tới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên. Lúc này đế nhất trong ánh mắt để lộ ra một tia mong đợi. Khoảng cách bản cổ đại thần cảnh giới càng ngày càng gần a. Sau đó đế nhất thu hồi tâm tư, tiếp tục tu luyện lên. Tu Di Sơn. Lúc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người quanh thân khí tức từ từ đi lên, mơ hồ muốn đột phá nào đó loại bình phong. Chỉ thấy tiếp dẫn trước tiên hoàn thành lột xác, đón lấy một luồng thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức truyền khắp toàn bộ Tu Di Sơn. Tiếp dẫn thành công đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trọng thiên. Lúc này chuẩn đề cũng đến cuối cùng bước ngoặt, đến không hết linh khí điên cuồng tràn vào hắn thể nội. Thỉnh thoảng chốc lát, lại một đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức truyền khắp toàn bộ Tu Di Sơn. Chuẩn đề cũng thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc này toàn bộ phương Tây dần dần cũng biết chuẩn đề tiếp dẫn hai người chứng đạo thành công. Xa tại Bất Chu Sơn tổ Vũ Điện đế nhất cũng đã nhận ra, than thở nói, quả nhiên là hồng hoang đại khí vận người, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người lúc này cũng chậm rãi ổn định tu vi. Hai người mở hai mắt ra nhìn lẫn nhau, trong lòng ngũ vị tạp trần, chuẩn đề trong mắt chứa nhiệt lệ trước tiên mở miệng. Sư minh, chúng ta cuối cùng thành công. Tiếp dẫn cũng là kích động không thôi. Sư đệ, sau này chúng ta rốt cục có thể tiêu giao tự tại, phương Tây linh mạch bây giờ cũng đã khôi phục, nguyên bản thiếu nợ tiên đạo công đức cũng không cần trả. Cảm giác này hết thể giống như nằm ngộng. Chuẩn đề lúc này nghẹn ngào nói, đúng đấy, quá không dễ dàng, cuối cùng cũng coi như giải thoát rồi. Đến đây, chuẩn đề tiếp dẫn trước tiên thành tiểu Hỗn Nguyên. Lao tử lúc này cảm ứng được hai người biến hóa, một trận ước ao. Không nghĩ tới hai người bọn họ càng sẽ trước tiên chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng được. Ta này một đạo vốn là không dễ đi. Nghĩ tới đây, lão tử tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Mà Côn Luân Sơn Nguyên Thủy tiểu không có cao như vậy độ lượng, mắt nhìn chuẩn đề tiếp dẫn chứng đạo Hỗn Nguyên, trong lòng đấu kỵ không ngớt. Này hai cái vô liêm sỉ hạng người lại cũng có thể chứng đạo, quả thực hoang đường. Xem ra loại này chứng đạo ngày sau thành tựu khẳng định có hạn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm ứng được có người mắng bọn họ, tức giận không ngớt, lập tức điều tra lên. Không ngờ Nguyên Thủy bị hai người tùy tiện bắt được. Sư minh, này Nguyên Thủy thực tại không biết điều. Chính mình không đi ngay đạo vẫn còn ở nơi này phỉ báng đế nhất tiền bối chứng đạo phương pháp, chúng ta có muốn hay không đi giáo huấn một cái hắn? Tiếp dẫn suy nghĩ chốc lát quyết định xuống đến. Nguyên bản ta là không nghĩ sẽ cùng có quan hệ gì, thế nhưng lần này chúng ta dù sao cũng là dựa vào đế nhất tiền bối mới có thể chứng đạo, phải đi cho hắn một bài học đi. Chuẩn đề nghe xong gật gật đầu đồng ý nói xong, hai người nháy mắt đi tới Côn Luân Sơn. Chuẩn đề lớn tiếng quát mắng nói, Nguyên Thủy, ngươi cản rỡ. Ngươi mắng ta hai người chúng ta không tính toán với ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi dám chửi bới đế nhất tiền bối chứng đạo phương pháp, quả thực cản rỡ. Tiếp dẫn cũng thuận thế nói ra, Nguyên Thủy, ngươi thái quá nhỏ hẹp, nhanh lên một chút xin lỗi. Nguyên Thủy gặp ngày trước căn bản không phải đối thủ của hắn, chuẩn đề tiếp dẫn lại tìm tới cửa bắt nạt hắn, trong lòng lên cơn giận dữ. Đón lấy hắn rít gào nói, chuẩn đề tiếp dẫn, các ngươi khinh người quá đáng. Đế nhất toàn bộ hành trình nhìn này hết thảy, thế nhưng cũng không có ngăn cản, bởi vì Hỗn Nguyên không thể đủ. Lúc trước chỉ là hắn không cần thiết đối với Nguyên Thủy lấy lớn bắt nạt nhỏ, hiện tại chuẩn đề tiếp dẫn xuất đầu đang cùng hắn ý hai người này có ý tứ, tính tình đều theo thay đổi. Đế nhất cảm thán chuẩn đề tiếp dẫn biến hóa, thỏa mãn không ngớt. Lúc này hai người không có lại theo Nguyên Thủy phí lời, chuẩn đề trực tiếp đem cách không hút tới, không cần tu vi một trận đánh no đòn. Trong hồng hoang phàm là nghe xong đế nhất giảng đạo sinh linh không không tán thưởng. Đánh tốt. Trước đây còn tự xưng bản cổ chính tông, lòng dạ nhỏ mọn, lại vẫn dám chửi bới đế nhất tiền bối, đáng đời như vậy. Chính phải chính phải, như không là đế nhất tiền bối, chúng ta còn phải tiếp tục bị Hồng Quân lừa dối xuống. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có chân chính chứng đạo phương pháp, cái nào dung được hắn tùy ý chửi tới. Gặp Nguyên Thủy bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, hồng hoang người dồn dập vỗ tay bảo hay. Lao tử cũng phát giác được Nguyên Thủy tình huống, không còn gì để nói. Nguyên Thủy có phải điên rồi hay không? Không mượn hắn một điểm bản nguyên à? Làm sao lại ngu xuẩn thành bộ dáng này? Lao tử xoắn suýt không ngớt, nghĩ lại nghĩ, vẫn là quyết định không quản Nguyên Thủy. Chương 142. Nguyên Thủy bị ngược chương 142. Nguyên Thủy bị ngược, Lao tử lúc này thực lực căn bản không cách nào can ngăn, chỉ có thể từ bỏ Nguyên Thủy. Nguyên Thủy bị chuẩn đề đánh không còn sức đánh trả chút nào, tức giận gần chết. Chuẩn đề, ngươi khinh người quá đáng. Nếu ta chứng đạo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gặp Nguyên Thủy còn dám nói ẩu nói tả, chuẩn đề trực tiếp tức cười. Nguyên Thủy, hôm nay chúng ta chỉ là đợi đế nhất tiền bối dạy dỗ ngươi một chút không giữ mồm giữ miệng, ngày sau như còn dám như vậy, không ai có thể cứu được ngươi. Gặp thu thập Nguyên Thủy cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng là lui đi. Bọn họ cũng trong lòng biết rõ, căn bản không thể giết Nguyên Thủy, dù sao hắn là bản cổ nguyên thần một trong biến thành, nắm giữ khai thiên công đức hộ thể. Nguyên Thủy nhận này nục lớn, tức giận công tâm, trở lại Ngọc Thanh cung tiểu phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt âm trầm cực kỳ, trong lòng nộ nói, Chuẩn Đề, hôm nay ngươi để ta mất hết thể diện, tương lai ta nhất định phải tăng gấp bội xin trả. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy bắt đầu nhắm mắt khôi phục tương thế. Đế Nhất gặp Chuẩn Đề hai nhân giáo dạy dỗ một phen Nguyên Thủy, trong lòng đúng là vui sướng không ngớt. Mà Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người trở lại phương Tây phía sau liền lại bắt đầu tu luyện, tranh thủ có thể tiến thêm một bước. Trong Hồng Hoang tất cả mọi chuyện đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Bất chi bất giác lại là ngàn năm đã qua. Đế Nhất trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc. Ken, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Chỉ định nhiệm vụ người, Dương Mi nhiệm vụ mục tiêu, cứu ra Âm Dương, Càn Khôn hai người. Nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ người tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chủ nhân tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nhiệm vụ thời gian, 10 năm lại là Dương Mi nhiệm vụ. Này không cùng giết gà một dạng đơn giản. Đế Nhất như vậy nghĩ nói. Không lâu lắm, Dương Mi thu vào đưa tin đi tới tổ vũ điện. Đạo hữu, lần này rốt cục đến phiên ta nữa à? Ha ha ha. Đế Nhất cũng là cười nói, đi thôi, nhiệm vụ này cũng quá đơn giản. Dương Mi gật gật đầu, bước vào trong hố đen. Thế giới song song. Lúc này Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến đã qua, hồng hoang tàn tạ khắp nơi, đâu đâu cũng có tam tộc thi thể, vô cùng thê thảm. Dương Mi cảm thán nói, ai? Đối với so với hiện nay hồng hoang, có thể nói trời đất cách biệt ta. Hồng Quân lão cẩu, như không là ngươi cùng thiên đạo, hồng hoang sẽ không như vậy, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, Dương Mi nhanh chóng tiến về phía trước Tu Di Sơn nơi. Lúc này Hồng Quân đang cùng Âm Dương, Càn Khôn, Dương Mi, Bình Hành ba người cùng La Hầu đối lập. Hết thể giống như bản thế giới trong hồng hoang một dạng tiến hành, bất đồng duy nhất là lúc này chính có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào Hồng Quân. Hồng Quân cảm giác sau lưng một trận rét run, tâm sinh nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có coi là chuyện to tát, tiếp tục đối với La Hầu dùng ngòi bút làm vũ khí lên. La Hầu, ngươi chọn lựa động tam tộc đại chiến khiến hồng hoang sinh linh đồ thán, tội nên bắn chết. La Hầu cười gần nói, Hồng Quân, ngươi làm chuyện không thể so với ngươi ta ít, bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Hồng Quân nghe xong tức giận không ngớt, hét lớn một tiếng. La Hầu, ngươi còn dám nói xấu ta, đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên. Nói xong, Hồng Quân bốn người cùng tấn công về phía La Hầu. Cái thế giới này La Hầu nhưng là nắm giữ thi thần đường, phối hợp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hung mãnh cực kỳ. Hồng Quân bốn người cũng dồn dập lấy ra bản lĩnh sở trường, một đạo đạo thần thông tiếp trọng mà tới. La Hầu thập nhị phẩm diệt thế hắc liên rất nhanh cũng muốn không chống đỡ được. Gặp tình huống như vậy, hắn thuận thế lấy ra Chu Tiên kiếm trận. Chỉ thấy mấy người đại chiến chiến trường nháy mắt hồng quang nổi lên bốn phía, trong thiên địa sát khí đều tụ tập ở đây. Theo La Hầu một tiếng Chu Tiên kiếm trận lên, Hồng Quân bốn người dồn dập bị nhốt vào trong trận. Âm Dương mấy người thấy thế kinh hãi không thôi. Hồng Quân đạo hữu, nhanh nghĩ biện pháp a. Hồng Quân nháy mắt xẹt qua một tia tối tăm, sau đó nói ra, muốn phá trận này, cần chúng ta đồng thời hái xuống Chu Tiên tứ kiếm, còn mong mấy vị đạo hữu đem hết toàn lực a. Ba người nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ, dồn dập hướng bốn kiếm nơi mà đi. La Hầu tự nhiên biết như vậy sẽ phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, liền toàn lực thôi thúc kiếm trận. Mà trong hư không Dương Mi đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, không khỏi nghĩ đến trước đây trận chiến đó. Xem ra, cái thế giới này La Hầu muốn so với bản thế giới trước đây La Hầu còn muốn mạnh a, thí thần thương gia chỉ hạng, xác thực khó có thể chống đối. Theo thời gian trôi qua, mắt nhìn Âm Dương lập tức liền muốn bị buộc tự bạo, Dương Mi cũng sẽ không quan sát, một đạo hôn nguyên uy áp mọi người tại đây. Đón lấy một chỉ phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, Âm Dương mấy người này mới coi như thoát vây. Mấy người một mặt một bức, La Hầu cũng là hoảng sợ không thôi. Rất nhanh La Hầu không thể tin tưởng nói ra, hôn nguyên đại la kim tiên. Sao có thể có chuyện đó, ngươi là ai? Làm sao có khả năng trước tiên chứng đạo hôn nguyên? Hồng Quân cũng là đầy mặt khiếp sợ, trong lòng tức giận không ngớt. Đáng ghét ta. Thiếu một chút Âm Dương tiểu sẽ tự bạo, Chu Tiên kiếm trận cũng sẽ phá đi, làm sao vào lúc này đi ra một cái hôn nguyên đại la kim tiên? Thế nhưng bề ngoài Hồng Quân cũng không dám lớn lối. Dương Mi lúc này chậm rãi mở miệng nói, hôn nguyên đại la kim tiên. Tiểu tùy các ngươi nghĩ đi. Đón lấy Dương Mi đem Âm Dương, Càn Khôn cùng Dương Mi, Bình Hành ba người hút tới phía sau mình, hướng bọn họ chô mi tâm đánh vào một đạo thần thông. Hồng Quân gặp tình huống như vậy, trong lòng mơ hồ bất an. Đáng chết, hắn đến cùng là ai, muốn làm gì? Chỉ thấy Âm Dương ba người chậm rãi tỉnh lại, theo sát nhìn về phía Hồng Quân, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Dương Mi, Bình Hành lập tức quát nói, thốt ngươi một cái Hồng Quân, lại bố trí xuống lửa gạt chúng ta cho ngươi đưa chết. Âm Dương cũng nói với Hồng Quân, ngươi thật là âm hiểm, như không là vị tiền bối này, vừa nãy chỉ sợ ta tiểu gặp ngươi tính toán tự bạo. Càn Khôn cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Hồng Quân, thận không được đem băng thành tám mảnh. La Hầu gặp mấy người phản ứng đúng là nhiều hứng thú nhìn, đồng thời trong lòng cảnh giác Dương Mi có thể hay không nhúng tay này chiến. Hồng Quân lúc này trong lòng kinh hãi, sau đó mặt không biến sắc nói ra, ba vị đạo hữu, có phải hay không các người hiểu nhầm, vần đạo làm sao sẽ lừa các ngươi đâu? Dương Mi, Bình Hành tức giận bốc khói trên đầu, đều đến lúc này ngươi còn dám ngụy biện. Đón lấy Dương Mi, Bình Hành tiếp tục chất vấn nói, ngươi rõ ràng tu luyện chém tam thi phương pháp, vì sao vừa nãy tại trong trận chậm chạp không cần, rõ ràng chính là nghĩ mượn La Hầu tay chôn giết chúng ta. Hồng Quân nghe đến đó mồ hôi lạnh đã thẩm thấu sau lưng. Đạo hữu, đây đều là hiểu nhầm a. Bần đạo vừa rồi nhất thời hoảng loạn, còn không có được cùng triển khai, ta làm sao sẽ hố giết các ngươi đây, đối với bần đạo có gì chỗ tốt? Âm Dương lúc này nhưng là lạnh lùng nói ra, thử. Ngươi cùng tiên đạo cấu kết, nhất định làm mưu đồ gây rối. La Hầu nghe đến đó đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng thể trách Hồng Quân muốn gọi nhiều người như vậy đến vây giết chính mình, nguyên lai đánh là cái này bản tính. Dương Mi, bản thế giới, thấy thế chậm rãi mở miệng nói, nhiều lời vô ích, các ngươi đi cùng Hồng Quân một trận chiến chẳng phải sẽ biết. Âm Dương ba người liếc mắt nhìn nhau, hướng Dương Mi cúi chào, sau đó xông hướng Hồng Quân. Hồng Quân gặp tình huống như vậy cũng biết giấu không được, chỉ có thể lấy ra pháp bảo phản kích lại. Theo âm dương ba người phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, Hồng Quân rất nhanh bị bức ép ra một bộ phận thực lực. Chương 143. La Hầu quật cường chương 143, La Hầu quật cường chỉ thấy Hồng Quân một mặt tức giận, thi triển các loại thần thông. Bất quá đã lâu, Tam Thi cũng bị gọi ra. Lúc này âm dương mấy người này mới thật xác định Hồng Quân đúng là nghi âm chết bọn họ, từng cái lên cơn giận dữ. Hồng Quân, hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Dương Mi, Bình Hành, như vậy chất vấn nói. Hồng Quân lúc này đã là ngậm miệng không nói. La Hầu tại một bên nhìn đúng là say sưa ngon lành, như không là bị vướng bởi Dương Mi, bản thế giới, tại một bên, hiện tại hắn nói không chắc cũng muốn gia nhập trong đó. La Hầu không ngỡ nhất Hồng Quân cái kia một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng. Mà hiện trường chiến cuộc cũng theo Hồng Quân cho gọi ra Tam Thi xuất hiện xoay ngược lại, âm dương ba người bị áp chế ở lúc này, Dương Mi, bản thế giới, nhìn về phía La Hầu mở miệng nói, ngươi cũng tới, bước ra Hồng Quân thực lực chân chính. La Hầu nghe xong trong lòng tức giận, chính mình đường đường ma tổ lại muốn nghe theo người khác chỉ thị, La Hầu trong lòng rất là khâm phục. Thế nhưng trước mắt cũng không cho hắn cự tuyệt, chỉ có thể theo gia nhập chiến trường bên trong. Hồng Quân mắt gặp La Hầu cũng gia nhập vây công mình đại chiến, một mặt tức giận. Đón lấy truyền âm cho La Hầu nói, La Hầu, ngươi không muốn u mê không tỉnh. Bây giờ Hồng Hoàng đã có Hôn Nguyên xuất hiện, chúng ta càng phải chung một chiến tuyến La Hầu, nhưng là căn bản không có phản ứng hắn, tự mình tiến công. Thí thần thương thỉnh thoảng xông thẳng Hồng Quân mặt, Hồng Quân cũng là đáp ứng không xuể. Liền trong lòng căm giận nói, đáng chết ta. Không là vây quét La Hầu sao? Làm sao thành ta bị vây quét? Mắt thấy vậy thời gian rơi vào tử cục, Hồng Quân vội vàng câu thông thiên đạo. Thiên đạo, ngươi không ra tay nữa, ta hôm nay liền muốn chết ở nơi này. Cũng không trách Hồng Quân như thế hoang mang, dù là ai đối mặt thí thần thương thảo phạt đều được cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao đây chính là có thể gây tổn thương cho nguyên thần chí bảo. Thiên đạo tự nhiên đã sớm đã nhận ra Hồng Quân có cảnh, thế nhưng hắn cũng nhìn không thấu Dương Mi lai lịch, chỉ cảm thấy được hắn hẳn không phải là người của thế giới này. Nhìn không thấu mới là sợ hãi nhất, vì lẽ đó Thiên đạo chậm chạp không có ra tay. Mắt gặp Hồng Quân thế yếu càng ngày càng lớn, Thiên đạo cũng gấp gáp, trước mắt thích hợp nhất điều khiển người chính là Hồng Quân, chốc lát phía sau. Thiên đạo quyết định, hiện tại còn không thể từ bỏ Hồng Quân, liền hắn trực tiếp lợi dụng Thiên đạo lực lượng giáng lâm trên người Hồng Quân. Ngay trong nháy mắt này, Hồng Quân quanh thân khí tức biến đổi, đón lấy tăng vọt lên, La Hầu mấy người cũng bị thuận thế đánh bay. Chỉ thấy lúc này Hồng Quân ánh mắt lãnh đạm, thật giống như bị thao túng giống như. Đón lấy đôi mắt này nhìn nói với Dương Mi, ngươi vì sao phải ảnh hưởng Thiên đạo đại thế? Dương Mi nghe xong cười nói, Thiên đạo, ngươi nói đại thế ta không đồng ý, vì lẽ đó ta xuất hiện. Thiên đạo Hồng Quân vẫn là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dương Mi, thế nhưng là cũng không có động tác gì. Mắt gặp nơi này thế cục đã mất khống chế, Thiên đạo liền tâm có ý lui, dự định mang theo Hồng Quân đi trước. Dương Mi tự nhiên sẽ không để Thiên đạo toại nguyện, đón lấy hắn sử dụng tới không gian cầm cố thần thông, đem khống chế ở Thiên đạo lúc này sợ hai không thôi nói, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, ngươi đến cùng là ai, làm sao có khả năng có tu vi như thế? Mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than, đều không nghĩ tới Dương Mi lại không là đơn giản Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Âm Dương, ngươi biết vị tiền bối này? Âm Dương nghe được Càn Khôn nghi vấn cũng là lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, chẳng lẽ là lúc khai thiên trong hỗn độn vị nào ma thần đạo hữu? Thân thể bảo tồn lại. Dương Mi, Bình Hành, nghe xong nhưng là phản bác nói, không có đạo lý à, trước đây hỗn độn một trận chiến, 3000 thần ma cơ bản toàn bộ thân chết, cho dù có tàn dư ma thần không có khả năng nắm giữ hoàn chỉnh thân thể à, tiêu liền canh giờ đều không có thể tiếp tục sống sót, những người khác làm sao có khả năng? Mấy người nghe xong suy nghĩ một chút cũng phải, canh giờ nắm giữ thời gian đại đạo kinh tài diễm diễm đều không có thể tránh được khai thiên đại kiếp, huống chi những người khác. Liền mấy người càng hiếu kỳ hơn Dương Mi, bản thế giới, thân phận. Dương Mi lúc này trả lời nói, Thiên đạo, không cần kinh ngạc như thế, ngươi còn phải vui mừng lần này tới chính là ta, nếu như người khác, ngươi hiện tại căn bản không nói nhảm cơ hội. Thiên đạo nghe xong tức giận không ngớt, đón lấy từ Dương Mi bên trong phán đoán ra một ít tin tức, liền trong lòng ám thầm nói, xem ra người này sau lưng còn có người tại thao túng, đáng chết ta. Gặp chơi gần đủ rồi, Dương Mi cũng không dài dòng, lại lần nữa cơ sở không gian xé rách thần thông hướng Thiên đạo mà đi. Thiên đạo lúc này chính bị giam cầm tại chỗ, căn bản né tránh không kịp, mạnh mẽ gặp một đòn, kém một chút bị đánh ra Hồng Quân bên ngoài cơ thể. Lúc này Thiên đạo căn bản không phải Dương Mi đối thủ, chỉ có thể bị ép chịu đòn. Dương Mi thấy thế cũng không lưu tay nữa, dùng ra toàn lực một đòn, trực tiếp liền đem Thiên đạo đánh ra Hồng Quân bên ngoài cơ thể. Thiên đạo gặp tình huống như vậy cũng biết Hồng Quân là không giữ được, đội vàng trốn vào hư không. Hồng Quân lúc này đầy mặt tuyệt vọng, Dương Mi đón lấy tiện tay một cái thần thông, Hồng Quân căn bản không chống đỡ nổi, tại chỗ bị yên diệt. Âm Dương ba người nhìn thấy tình cảnh này vỗ tay bảo hay. La Hầu tại một bên tuy nói trong lòng cũng là vui sướng, thế nhưng nghĩ đến vừa bắt đầu Dương Mi ra trận liền rách chính mình Chu Tiên kiếm trận, rõ ràng cho thấy phải cứu Âm Dương ba người. Liền La Hầu bắt đầu lo lắng Dương Mi động tác kế tiếp. Chỉ thấy lúc này Dương Mi chậm rãi nhìn nói với La Hầu, nếu như ta hiện tại ra tay với ngươi, ngươi thì sẽ làm nổ phương Tây linh mạch đi. La Hầu nghe được câu này nhất thời tâm sinh không ổn, sau đó nói ra, ngươi muốn như thế nào? Dương Mi đón lấy nói ra, nếu ngươi có thể lập xuống đại đạo lời thề sẽ không lấy sát chứng đạo, ta có thể bỏ qua ngươi. Dương Mi trong lòng nghĩ rất đơn giản, dù sao đều là hỗn độn thần ma chuyển thế, hắn nghĩ cho La Hầu lưu có một tia chỗ trống. Thế nhưng La Hầu những người nào vậy, đây chính là thà chết chứ không chịu khuất phục ma tổ. Chỉ thấy La Hầu cười gần nói, ngươi muốn ta từ bỏ của chính ta nói? Tuyệt đối không thể, cho dù thân chết thì có làm sao, ta nói không cần người khác chỉ điểm điểm. Nghe được La Hầu trả lời, Dương Mi than thở một tiếng, hắn đã đoán được La Hầu sẽ trả lời như vậy. Ai? Thời gian cũng mệnh vậy. Tiếp đó, Dương Mi đánh ra không gian xé rách thần thông, La Hầu thấy thế cũng muốn ra sức phản kháng, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có thể ôm nỗi hận mà kết thúc. Âm Dương mấy người gặp tình huống như vậy trầm mặc chốc lát. Dương Mi nhưng là không nói thêm gì, chỉ là để phân phó bọn họ ngày sau tốt đẹp tu luyện, liền rời đi Tu Di Sơn. Ba người nghe xong dồn dập hướng Dương Mi biểu thị cảm kích, cho dù hắn đã không ở chỗ này nơi. Thế giới song song ma đạo tranh cũng đến đây chấm dứt, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới Hồng Quân La Hầu sau cùng càng là rơi xuống cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Chăn trở đã đến Dương Mi ly khai cái thế giới này thời điểm. Hắn ung dung bước vào hố đen, biến mất tại vùng thế giới này. Bản thế giới. Ken. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ người thu được tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chủ nhân thu được tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Tiếp đó, vừa đến bản thế giới Dương Mi trên người khí thế thuận thế tăng một đoạn. Chỉ thấy hắn lúc này tiếu dung đầy mặt nhìn về phía đế nhất. Đạo hữu, đa tạ. Đế nhất vung vung tay không thèm để ý nói, không cần khách khí, tại vu tộc đợi đã hoàn hảo. Chương 144. Nguy cơ sắp tới chương 144, nguy cơ sắp tới Dương Mi nghe xong tự nhiên biểu thị hết thảy đều rất tốt. Đế nhất nghe xong cười cợt, đón lấy nói ra, bây giờ vu tộc đã ổn định, ngươi nếu như nghĩ rời đi, ta cũng sẽ không cả ngươi, hết thảy toàn bằng tâm của chính mình ý. Dương Mi không chút nghĩ ngợi nói ra, đạo hữu nói đùa, vu tộc chờ ta như vậy, ta tự nhiên sẽ để chính mình trở thành vu tộc một phần tử, bất quá gần đây xác thực nghĩ muốn du lịch hồng hoang. Đế nhất cười nói, không sao, ngươi liền đi du lịch một phen đi. Dương Mi nghe xong túi chào liền rời đi. Đế nhất tự nhiên cũng chính là khách khí với Dương Mi một cái, bây giờ dựa lưng vu tộc thế lực chỗ tốt nhiều như vậy, kẻ ngu si mới sẽ rời đi. Đế nhất lúc này tu vi cũng là đã tới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể bước vào nửa bước đại đạo cảnh giới. Chỉ thấy đế nhất chậm rãi tự hỏi một chuyện, cũng không biết Lâm Tuyết Phong lúc đó nói đột phá đại đạo cảnh giới phía sau tiểu có thể trở lại Lam Tinh có phải thật vậy hay không. Tại Lam Tinh ta không có bất kỳ ràng buộc nào, thế nhưng gần đây nhưng dù sao là sẽ nhớ tới chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Hệ thống âm thanh lúc này vang lên. Chủ nhân, coi như ngươi đột phá đại đạo cảnh giới không có khả năng trở lại Lam Tinh. Đế nhất nghe xong hỏi dò, cái kia muốn cảnh giới gì mới có thể trở lại? Hệ thống lúc này trầm mặc chốc lát, xì xì lạp lạp âm thanh dường như tại chú ý đến cái gì. Đế nhất đã nhận ra hệ thống dị thường, truy hỏi nói, tiểu nhị, ngươi làm sao vậy, có phải là có cái gì ẩn tình? Hệ thống lúc này trả lời nói, chủ nhân, ta chỉ có thể nói có thể đi trở về, thời cơ đã đến ngươi sẽ biết, ngươi bây giờ còn quá yếu. Đế nhất nghe được hệ thống lời nói này khiếp sợ không thôi. Bây giờ thực lực của hắn ở đây hồng hoang đã là trần nhà cấp bậc tồn tại, hệ thống lại còn nói vẫn là quá yếu. Đón lấy đế nhất lại hỏi nói, tiểu nhị, chẳng lẽ bên trên đại đạo còn có cảnh giới? Hệ thống cũng là trả lời nói, tự nhiên là có, kỳ thực đại đạo cảnh còn có một cái xưng hô. Đó chính là Hôn Nguyên hư vô đại đạo. Đế nhất bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, cái kia phía sau là cảnh giới gì? Hệ thống lúc này tiếp tục nói ra, tại bước vào Hôn Nguyên hư vô đại đạo phía sau thì sẽ tại thể nội hình thành tiểu thế giới trưởng thành phân bốn cái giai đoạn, theo thứ tự là tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới và hồng mông thế giới. Cảnh giới cũng là căn cứ thể nội tiểu thế giới hình thái phân chia, chia làm hồng mông vô cực đại đạo cảnh giới, hồng mông thái cực đại đạo cảnh giới, hồng mông hư vô đại đạo cảnh giới, hồng mông tạo hóa đại đạo cảnh giới. Nếu như đem thể nội hồng mông thế giới cùng hồng hoang thế giới sáp nhập, nắm giữ trong truyền thuyết hồng mông quy tắc lực lượng liền có thể đi đến hồng mông chí tôn cảnh giới trở thành vạn đạo đứng đầu. Nghe đến đó, đế nhất đã là triệt để ngây dại. Rất lâu phía sau phục hồi tinh thần lại. Hồng mông chí tôn, xem ra chỉ có đi đến cảnh giới này mới có thể chân chính siêu thoát vạn giới, đến lúc đó cần phải cũng là có thể tùy ý xuyên toa thời không trở lại Lam Tinh. Nghĩ tới đây, đế nhất cũng là có động lực. Sau đó hắn nghĩ tới rồi hồng mông châu đã bị mình luyện hóa tiến vào thể nội, vì vậy tiếp tục hỏi dò, tiểu nhị, hồng mông châu không phải có thể tại thể nội hình thành hồng mông thế giới sao? Vậy ta đây cảnh giới muốn thế nào tính? Chủ nhân, hồng mông châu xác thực có thể tại thể nội hình thành hồng mông thế giới, thế nhưng hắn là cần muốn trưởng thành, mà ngươi hầu như không có gì tu luyện nó, hiện tại nó liền tiểu thành hồng mông thế giới cũng chưa tới đây. Đế nhất lúng túng cười cợt. Thì ra là vậy a, cái kia ta hiểu được. Thời gian sau này, đế nhất đều nghĩ đến làm sao có thể để trong cơ thể hồng mông thế giới mau chóng trưởng thành. Nhưng là bất kể hắn làm sao thử, hồng mông thế giới trưởng thành đều là cực kỳ chậm chậm. Đột nhiên đế nhất nghĩ tới hồng mông thái cực mẫu đỉnh. Đúng vậy, hồng mông thế giới khẳng định cần hồng mông tử khí, ta có thể đem hồng mông thái cực mẫu đỉnh đản sinh hồng mông tử khí hấp thu đến thể nội thế giới a. Nghĩ tới đây, đế nhất nói làm liền làm, coi như không thành đơn giản cũng chính là tổn thất một đạo hồng mông tử khí mà thôi. Chỉ thấy đế nhất chậm rãi lấy ra hồng mông thái cực mẫu đỉnh bên trong hồng mông tử khí. Trải qua nhiều năm như vậy xúc tích, bên trong một lần nữa ra đời hai đạo hồng mông tử khí, thêm vào trước bốn đạo, hiện tại tổng cộng có lục đạo hồng mông tử khí. Đế nhất thuận thế lấy ra một đạo hồng mông tử khí chuẩn bị luyện hóa tiến vào thể nội. Chỉ thấy đế nhất vừa rồi thôi thúc thể nội thế giới nghĩ muốn bắt đầu luyện hóa, không ngờ nó giống như là có ý thức giống như trực tiếp chui vào đế nhất thể nội. Đế nhất thấy thế vội vàng thần niệm điều tra lên đạo kia hồng mông tử khí tâm tích, nhưng nhìn thấy nó đã đến đế nhất trong cơ thể hồng mông bên trong thế giới. Lúc này thể nội thế giới trung chính phát sinh biến hóa thế nhị, hồng mông tử khí chính một điểm điểm biến mất, mà hồng mông thế giới nhưng là tại một điểm điểm lớn mạnh. Gặp tình huống như vậy, đế nhất trong lòng đại hỉ. Thật hữu dụng. Đáng tiếc hồng mông tử khí quá ít, đem những này đều dùng tới nhìn nhìn có thể đi đến tiểu thành à. Nghĩ tới đây, đế nhất lấy ra còn lại năm đạo hồng mông tử khí, không ngạc nhiên chút nào, đế nhất chỉ cần thôi thúc thể nội hồng mông thế giới, chúng nó tựu chính mình chui vào. Đế nhất tựu dùng thần niệm quan sát đến thể nội thế giới biến hóa, từng đạo hồng mông tử khí chậm rãi biến mất, thể nội thế giới cũng theo lớn mạnh một ít. Đợi đến lục đạo hồng mông tử khí toàn bộ bị hấp thu xong sau, đế nhất cảm giác thể nội thế giới một trận biến đổi lớn, kiểm tra một phen sau nhổ nước bọt nói, ta còn tưởng rằng trực tiếp chút thành tựu đây. Xem ra điểm ấy hồng mông tử khí tăng lên có hạn a. Đế nhất lời còn chưa nói hết, tiếp theo hắn trên người khí thế tăng vọt. Tu vi đi tới nửa bước đại đạo cảnh giới. Đế nhất đều chưa kịp phản ứng tu vi cứ như vậy đột phá, hắn kiểm tra bắt nguồn từ thân, phát hiện thân thể tu vi cùng nguyên thần tu vi tại bước vào nửa bước đại đạo thời gian lại dung hợp, đạt tới nửa bước đại đạo ngũ trọng thiên. Như thế xem ra sau này thân thể cùng nguyên thần có thể đồng thời đột phá, bản cổ lúc đó chắc cũng là như vậy, bất quá lúc khai thiên tu vi khẳng định đến nửa bước đại đạo cửu trọng thiên. Đế nhất lại lần nữa nhìn về phía thể nội hồng mông thế giới, phát hiện hấp thu lục đạo hồng mông tử khí thế giới có một ít biến hóa. Tương đối trước là muốn lớn hơn một vòng, thế nhưng khoảng cách tiểu thành hồng mông thế giới còn có một đoạn khoảng cách. Đế nhất sau đó lẩm bẩm nói, xem ra nghị trưởng thành lên thành đại thành hồng mông tử khí quả nhiên không có đơn giản như vậy, cũng còn tốt ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Mặt khác, hoàn thành nhiệm vụ tu vi tăng lên khẳng định cũng sẽ kéo hồng mông thế giới biến hóa nghị tới đây, đế nhất cũng không quá gấp đột phá. Sau đó đế nhất suy đoán hệ thống còn có một chút chuyện không có nói cho chính mình. Tại vừa bắt đầu đế nhất hỏi nó làm sao có thể trở lại Lam Tinh thời điểm, hệ thống do dự. Đế nhất đoán không ra hệ thống đến cùng muốn giấu giếm cái gì, thế nhưng phía sau cảnh giới nó nhưng là rõ ràng mới nói cho hắn. Đây là để đế nhất trăm bề bất đắc kỳ giải địa phương. Rõ ràng thanh tâm tư, đế nhất không lại suy nghĩ. Có một số việc ngày sau thì sẽ biết được, hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Đế nhất an ủi mình như vậy. Tiểu tại đế nhất tại tổ vũ điện đột phá tu vi thời gian, hỗn độn bên trong có biến cố. Mới tăng thêm cảnh giới, hỗn nguyên hư vô đại đạo, hồng mông vô cực đại đạo, hồng mông thái cực đại đạo, hồng mông hư vô đại đạo, hồng mông tạo hóa đại đạo, hồng mông chí tôn. Chương 145. Đại đạo hiện rõ chương 145, đại đạo hiện rõ đã sớm ẩn lui tại hỗn độn bên trong đại đạo, lúc này hiện ra. Một cái con mắt thật to gắt gao nhìn về phía hồng hoang phương hướng. Chốc lát phía sau, mắt thật to biến mất tại hỗn độn. Cùng lúc đó, hỗn độn nơi sâu xa một mảnh hư vô chi địa, đại đạo khí tức ở tại đây nồng nặc cực kỳ. Đón lấy chậm rãi tạo thành một đoàn ý thức. Nửa bước đại đạo, bàn cổ, ngươi là chết cũng không thể để ta an tâm a. Nói xong, này đoàn đại đạo ý thức rồi rời đi tại chỗ. Mà trong hồng hoang, đế nhất còn không có phát hiện đến hỗn độn biến hóa. Rất lâu sau đó, đế nhất tu vi vững chắc phía sau liền dự định ra đi vòng vòng. Lúc này, đại đạo đã tới hồng hoang ở ngoài. Thiên đạo mô hình lúc này đã có một bộ phận ý thức phát hiện đến đại đạo tồn tại, đội vã câu thông lên đế nhất. Đế nhất sau khi nhận được tin tức trong lòng mơ hồ có suy đoán. Đại đạo sao? Xem ra ta đột phá nửa bước đại đạo cảnh đã gây nên đại đạo kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, đế nhất đi thẳng tới hỗn độn bên trong. Chỉ thấy đại đạo chi nhãn đã tại mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng đại đạo chí công, hắn tạm thời còn không có lý do gì ra tay. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đế nhất, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào đột phá nửa bước đại đạo. Đế nhất thấy thế nhàn nhạt nói ra, ta tự nhiên có ta phương pháp xử lý, đại đạo, ngươi đây là ý gì? Đại đạo tiếp tục nói ra, trong hồng hoang sẽ không có người có thể đột phá nửa bước đại đạo, vì lẽ đó ta có chút hiếu kỳ ngươi làm như thế nào. Đế nhất vẫn là không trả lời thẳng, trái lại nói ra, đại đạo, ngươi sợ. Đại đạo nghe xong cũng không nóng giận, đón lấy biến mất tại đế nhất trước mặt, dường như từ chưa từng xuất hiện một dạng. Đại đạo đi rồi, đế nhất trong lòng chậm rãi nghĩ nói, xem ra nửa bước đại đạo còn không đáng được đại đạo ra tay, đã như vậy, chờ ta bước vào đại đạo cảnh giới, hắn lại sẽ làm thế nào đây? Tuy nói bản cổ khai thiên là chạm đến hỗn độn thần ma lợi ích, nhưng này sau lưng có hay không có đại đạo tham dự đâu? Vì sao bản cổ chết rồi mới rơi xuống đại đạo công đức, xem ra ý nghĩ của ta không có sai. Nghĩ tới đây, đế nhất trong lòng cảnh giác. Trong lòng cũng càng thêm khẩn cấp nghĩ muốn tăng cao thực lực, dù sao đại đạo không phải là thiên đạo dễ đối phó như vậy. Đế nhất trở lại tổ vu điện sau tiểu dặn do mọi người muốn nỗ lực tu luyện, 12 tổ vu nghe xong nghi ngờ trong lòng. Nhưng là thấy đế nhất vẻ mặt thành thật dáng dấp, cũng là âm thầm nhớ. Đế nhất không biết là, tiểu tại đại đạo ly khai phía sau, trong lòng hắn đối với đế nhất sát cơ nồng nặc tới cực điểm. Qua trong giây lát lại là ngàn năm đã qua. Đế nhất lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, trên người khí thế thuận thế dâng lên. Nửa bước đại đạo cảnh lục trọng thiên. Ken, chúc mừng đột phá 3 tầng cảnh giới nhỏ, phát lại bổ sung nửa bước đại đạo đại cảnh giới khen thưởng, chủ nhân có thể thu được thần cấp thưởng chỉ cùng cứu cực thưởng chỉ các nhận thưởng một lần. Đế nhất này mới phản ứng lại. Tiểu nhị, chẳng thể trách ta lúc trước tổng cảm giác được thiếu đi một chút gì, ngươi cắt xén phần thưởng của ta. Chủ nhân, chỉ hoan phát thưởng cho là bởi vì ta đem thưởng chỉ bảo vật đổi mới, cũng không phải là khắc cốt. Đế nhất nghe xong thỏa mãn không ngớt. Mắc bầy ha, bắt đầu nhận thưởng thần cấp thưởng chỉ. Theo đế nhất lời nói rơi xuống, hệ thống âm thanh bắt đầu xì xì lạp lạp lên. Gặp tình huống như vậy, đế nhất đầy mặt nghi hoặc, tùy cơ nói ra, vãi, tiểu nhị, ngươi sao? Không sẽ là muốn nổ chứ? Hệ thống nhưng là không hề trả lời hắn, chốc lát phía sau. Ken, chúc mừng thu được hồng mông tử khí mời đạo. Đế nhất thấy là hồng mông tử khí mừng rỡ không thôi, hắn hiện tại thiếu nhất chính là hồng mông tử khí. Nhớ tới vừa nãy hệ thống trạng thái, đế nhất lại là hỏi dò, tiểu nhị, ngươi vừa nãy là tình huống gì? Hệ thống lúc này lại là xì xì lạp lạp âm thanh, sau đó nói ra, chủ nhân, ta không sao. Còn có thần cấp thượng chỉ muốn hút không? Đế nhất cảm nhận được hệ thống âm thanh cùng trước hoàn toàn khác nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Nay vạn vạn năm đều là hệ thống một đường nâng đỡ đế nhất lên, hắn tự nhiên cũng rất quan tâm hệ thống trạng thái. Lại hỏi mấy lần phía sau, gặp hệ thống chậm chạp không thể trả lời chính mình, đế nhất cũng là phi thường bất đắc dĩ. Tiểu nhị, bắt đầu nhận thưởng đi. Đón lấy hệ thống xì xì lạp lạp âm thanh vang lên. xì xì xì, keng. Cung xì xì mừng thu được xì xì đại thiên thế giới hoàn chỉnh bản nguyên xì xì một cái. Đế Nhất nghe được phần thưởng này phía sau hiển nhiên đã không có vui vẻ dáng vẻ, sắc mặt nghiêm túc. Đón lấy hắn nghiêm khắc nói ra, tiểu nhị, ta lại cho ngươi sau cùng một lần cơ hội, nói mau, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tiểu nhị gặp Đế Nhất như vậy trạng thái cảm động không thôi thế nhưng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, chủ nhân, ta không sao nha, tình huống bình thường, sau đó chậm rãi là tốt rồi. Gặp tiểu nhị trước sau không thể tiết lộ, Đế Nhất cũng mất biện pháp, chỉ có thể coi như thôi. Đế Nhất kiểm tra lên vừa rồi thu được hai cái khen thưởng. Hệ thống lúc này nói ra, chủ nhân, đại thiên thế giới bản nguyên nếu như muốn dung hợp tiến vào bên trong cơ thể ngươi hồng mông thế giới lời cần vạn năm thời gian, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Đế Nhất còn tại sinh hệ thống ký, không có trả lời, thế nhưng là ghi tạc trong lòng. Hệ thống cũng là phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể thực hiện chức trách của chính mình. Đế Nhất trong lòng nghĩ nói, nếu muốn bạn năm cái kia khẳng định có thể để ta trong cơ thể hồng mông thế giới trưởng thành một bước dài, trước tiên đem hồng mông tử khí dung hợp đi. Nghĩ tới đây, Đế Nhất lấy ra 10 đạo hồng mông tử khí dung hợp tiến vào thể nội. Hệ thống nguyên bản muốn tuyên bố nhiệm vụ, gặp Đế Nhất dự định trước tiên dung hợp hồng mông tử khí, cũng không có quấy rầy, yên lặng cùng đợi. Không lâu lắm, Đế Nhất cảm giác thể nội hồng mông thế giới lại lớn lên một vòng, mừng rỡ không thôi. Tu vi chặt chẽ đi theo đến nửa bước đại đạo cảnh bắt trọng thiên. Đế Nhất lẩm bẩm nói, xem ra không có lần thứ nhất hấp thu những đột phá kia nhiều nha. Hệ thống trong đầu trả lời nói, chủ nhân, đây là rất bình thường, lần đầu tiên hiệu quả chính là muốn so với phía sau tốt. Sau đó thu được hồng mông tử khí vẫn là có thể dùng để dung hợp tiến vào hồng mông thế giới, chỉ muốn số lượng quá nhiều, hiệu quả cũng sẽ rất rõ ràng. Đế Nhất nghe xong nói ra, tốt rồi, nhanh tuyên bố nhiệm vụ đi, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Hệ thống nghe xong phát sinh đã lâu khả 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 tiếng cười. Đế Nhất không còn gì để nói. Lúc này hệ thống âm thanh tiếp tục nói ra, chủ nhân, ngươi còn nhớ được ta lần trước thăng cấp sau khi hoàn thành nói chờ ngươi hoàn thành 3000 cái hồng hoang vị diện nhiệm vụ sẽ có trung cực khen thưởng sao? Đế Nhất nghe xong trả lời nói, nhớ được a, làm sao vậy? Đây không phải là còn sớm sao? Hệ thống nhưng là trực tiếp gửi nhiệm vụ. Ken, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Chỉ định nhiệm vụ người, Đế Nhất nhiệm vụ mục tiêu, cứu lại thế giới song song bản cổ, tránh khỏi ngã xuống tại khai thiên đại kiếp. Trung cực nhiệm vụ khen thưởng, nhiệm vụ người thu được tăng cao tu vi một cảnh giới lớn, chủ nhân thu được thể nội hồng mông thế giới đi đến tiểu thành cực cảnh. Bởi chủ nhân là nhiệm vụ người, có thể chọn ưu tú trước tiên đột phá tiểu thành hồng mông thế giới, sau cùng lại tăng cao tu vi. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Đế Nhất nghe đến đó đã không có tâm tư cao hứng, khen thưởng rất phong phú, nhưng hắn chính là cảm giác mơ hồ bất an. Chương 146. Tiểu nhị nỗi khổ tâm trong lòng chương 146. Tiểu nhị nỗi khổ tâm trong lòng hắn tiếp tục truy vấn hệ thống nói, tiểu nhị, nhiệm vụ ta có thể hoàn thành, thế nhưng ngươi phải nói cho ta, những phần thưởng này ngươi đến cùng là thế nào tới, cho dù đại đạo đều làm không được đến một bước này. Chủ nhân, sớm phát hành trung cực khen thưởng cũng là vì tốt cho ngươi, chỉ là lúc sau hệ thống thương thành muốn đóng, chỉ có thể hai cái thưởng chỉ nhận thưởng. Vẫn là tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ nhận thưởng một lần, đại cảnh giới nhận thưởng cứu cực thưởng chỉ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ có tăng lên cảnh giới, cũng có xác suất thu được nhận thưởng số lần. Đế Nhất nghe đến đó cảm giác được lớn có vấn đề, thế nhưng hệ thống lại không chịu tiết lộ, chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ. Trong lúc vô tình, hệ thống thay đổi để Đế Nhất mơ hồ bất an. Lúc này, cái kia quen thuộc hố đen xuất hiện ở Đế Nhất trước người. Đế Nhất thuận thế bước vào trong đó, tản ra đi hết thể nghĩ ngợi lung tung. Đế Nhất dự định trước tiên tốt đẹp trưởng thành, sớm muộn có một ngày sẽ biết sở hữu chân tướng. Tại Đế Nhất tiến về phía trước thế giới song song hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đại đạo phát hiện đến Đế Nhất lại đột phá. Chỉ thấy hỗn độn chỗ sâu một đoàn đại đạo ý thức cuồng loạn không ngớt. Hắn làm sao có khả năng đột phá nhanh như vậy? So với năm đó bản cổ còn kinh khủng hơn. Suy nghĩ rất lâu sau đó, đại đạo liền dự định không cho Đế Nhất cơ hội, nhất định phải đem diệt trừ. Nghĩ tới đây, đại đạo bắt đầu hành động. Chỉ thấy cái kia một đoàn đại đạo ý thức bên dưới hư vô chi địa, nháy mắt hào quang bạt trượng, vô tận sát khí hỗn độn chi khí từ bên trong tràn vào đi ra. Nếu như Đế Nhất có thể phát hiện đến đại đạo tình huống, khẳng định khiếp sợ không thôi. Bởi vì lúc này đại đạo đang làm một cái đủ để lật tung toàn bộ hỗn độn chuyện. Lại nhìn về phía Đế Nhất bên này thế giới song song. Lúc này bản cổ, Bình Hành đã sắp đột phá đến đại đạo cảnh, cũng chính là hỗn độn hư vô đại đạo cảnh giới. Thế nhưng hắn nhưng thủy chung vượt không ra bước đi này, không khỏi trăm bề bất đắc kỳ giải. Đế Nhất thì lại lợi dụng hỗn độn châu ẩn nấp trong bóng tối quan sát đến hắn. Đây chính là bản cổ đại thần sao? Giải quả nhiên rất uy vũ a. Đón lấy Đế Nhất nhớ tới đại đạo, liền liền quyết định đi tìm đại đạo nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối gì. Mà bản cổ cứ như vậy tại trong hỗn độn chung quanh du đãng, suy tính muốn thế nào đột phá đại đạo cảnh. Đế Nhất tại trong hỗn độn không biết đi rồi bao xa, rốt cuộc đã tới hỗn độn nơi sâu xa nhất. Đại đạo lúc này trạng thái vẫn là một đoàn bất quy tắc ý thức đám mây, bởi Đế Nhất có hỗn độn châu ẩn tàng rồi toàn bộ khí tức, hắn cũng không có phát hiện đến cái gì. Tiếp đó, Đế Nhất nhìn thấy đại đạo hình như đang quan sát cái gì, xung quanh khí tức mơ hồ làm động. Gặp một chốc cũng nhìn không ra đại đạo có tính toán gì, Đế Nhất lựa chọn trước tiên ở nơi này nơi lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một đạo vang vọng toàn bộ hỗn độn âm thanh vang lên. Hôm nay, ta liền phá vỡ hỗn độn lấy chứng đại đạo. Bản cổ rốt cục nghĩ thông suốt nên làm gì chứng đạo, Đế Nhất kích động trong lòng lên. Rốt cục có thể tận mắt thấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Đế Nhất như vậy nghĩ nói, tiếp theo hắn nhìn thấy đại đạo có động tác. Chỉ thấy cái kia một đám mây trạng ý thức tỏa ra từng đạo tử khí hướng hồng hoang chung quanh mà đi. Chốc lát phía sau, liền nghe được còn lại hỗn độn thần ma âm thanh, mỗi một người đều nói muốn ngăn cản bản cổ. Đế Nhất trong lòng hiếu kỳ, đại đạo đến cùng làm cái gì, thế nhưng bây giờ căn bản không nhìn ra cái gì. tính. Đi trước giúp bàn cổ đại thần đi, đại đạo nếu như có tính toán, nhất định sẽ tiếp tục ra tay, đến lúc đó lại nói. Nghĩ tới đây, Đế Nhất liền chạy tới bàn cổ nơi ở mà bàn cổ bên này đã là tụ tập đại lượng hỗn độn ma thần, từ canh giờ dẫn đầu cùng bàn cổ giằng co. Hết thể giống như bản thế giới khai thiên thời gian phát sinh một dạng. Bàn cổ lúc này kia không chút nào sợ, một thân khí thế rộng rãi cực kỳ. Không lâu lắm, 3000 ma thần đã tụ hội nơi này, Đế Nhất lúc này cũng đã chạy tới. Hắn cẩn thận quan sát đến từng cái ma thần, nghĩ muốn nhìn ra gì đó, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Bàn cổ lúc này đã ra tay rồi, một tay khai thiên thần phủ bổ về phía hỗn độn, nhất thời hỗn độn phá một cái hang lớn. Đế Nhất bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là hư như vậy mở a. Đón lấy bên trong cái hang lớn bắt đầu tràn ra tia tia linh khí, cùng hỗn độn bên trong khí tức rõ ràng bất đồng. Một đám hỗn độn ma thần bỗng nhiên cảm giác không ổn, dồn dập ra tay. Bàn cổ nhưng là nhất tâm nhị dụng, một tay nên chiến 3000 hỗn độn ma thần, một tay khai thiên tích địa. Đế Nhất gặp tình huống như vậy dự định lại quan sát một cái, dù sao chiến đấu vừa mới bắt đầu. Theo bàn cổ một đạo đạo thần thông công kích hạ xuống, hỗn độn ma thần tử thương một mảnh, thế nhưng bọn họ lúc này dường như không sợ sinh tử giống như cũng không công kích liều mạng bàn cổ. Đế Nhất càng là nghi ngờ, xem ra trong đó nhất định có ẩn tình. Gặp tình huống như vậy, Đế Nhất cũng không có ý định nhìn tiếp nữa, tiếp tục như vậy chỉ có thể là để bản cổ tiêu hao càng nhiều. Chỉ thấy Đế Nhất nửa bước đại đạo bắt trọng thiên khí tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Một đám hỗn độn ma thần nhất thời kinh sợ, bản cổ cũng lặng ngừng động tác trong tay. Tiếp theo, Đế Nhất thân ảnh xuất hiện lại bên trong chiến trường. Trong lòng mọi người cảnh giác và phần. Canh giờ lúc này gọi nói, ngươi là người phương nào? Cũng là đến tổ chức bản cổ sao? Đế Nhất nhưng là nhìn nói với bản cổ, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta giúp ngươi cản bọn họ lại, ngươi yên tâm khai thiên. Bàn cổ cẩn thận quan sát Đế Nhất ánh mắt, gặp nhưng là không có tâm tư khác, yên lòng. Sau đó bàn cổ túi chào nói ra, đạo hữu, đa tạ. Nói xong, chuyển đầu tiếp tục khai thiên, mà canh giờ đám người nhưng là vô cùng phẫn nộ. Các hạ, vì sao phải giúp đỡ bàn cổ, chẳng lẽ ngươi không có thu vào tin tức à? Đế Nhất nghe xong hiếu kỳ nói, hả? Cái gì tin tức, không bằng ngươi nói một chút, nói không chắc ta sẽ thay đổi chủ ý đây. Canh giờ vừa muốn đem đại đạo cho bọn họ đưa tin nói ra, đột nhiên nhớ tới việc này không thể tiết lộ. Liền hắn liền lại lần nữa nói ra, các hạ, ngươi như lại u mê không tỉnh. Cái kia chúng ta cũng không phải ngồi không. Đế Nhất thấy thế cũng biết bộ không đi ra lời, cười nói, hôm nay có ta tại, các ngươi không ngăn cản được khai thiên việc. Lúc này, canh giờ đám người cũng biết không có chỗ giảng hòa, dồn dập hướng Đế Nhất thảo phạt mà tới. Hỗn độn chỗ sâu đại đạo tại Đế Nhất xuất hiện trong nháy mắt cũng cảm ứng được, khiếp sợ không thôi. Sao có thể có chuyện đó? Lại một cái nửa bước đại đạo cảnh, ta vẫn còn không có phát hiện. Xem ra, việc này có biến. Sau đó đại đạo cũng không đội vã tiến về phía trước chiến trường, mà là nổi lên cái gì? Lúc này Đế Nhất chiến đấu cùng bản cổ lúc trước chênh lệch không bao nhiêu, làm hắn lấy ra khai thiên thần phủ thời gian, một đám ma thần kinh hãi không thôi. Bọn họ có thể quá biết này hỗn độn chí bảo lợi hại. Mà Đế Nhất cũng có ý tứ, xuất tìm được trước Hồng Quân Tiên Đạo ma thần bản thể, một đùa xuống, Hồng Quân liền một tiếng hét thảm đều chưa từng có tiểu hạ tuyến. Những trận chiến đấu tiếp theo nhưng là càng thêm đặc sắc. Đế Nhất tiểu bằng một thanh khai thiên thần phủ đem một đám ma thần kém một chút chém giết hầu như không còn. Bàn cổ tại một bên phân tâm nhìn về phía Đế Nhất, trong lòng rất là tò mò. Hắn đến cùng là ai, tại sao sẽ giúp ta, mà đi lại cũng có khai thiên thần phủ? Tiểu tại chiến đấu tiến hành khí thế hừng hực thời điểm, đại đạo bên này rốt cục cấp vụ xong xuôi. Chương 147. Đế Nhất chiến đại đạo chương 147, Đế Nhất chiến đại đạo chỉ thấy một cái đại đạo xung quanh chậm rãi hình thành một cụ thân thể. Đại đạo ý thức cũng là nháy mắt tiến vào bên trong. Lúc này một đám hỗn độn ma thần đã bị Đế Nhất sát phạt dứt khoát cho trấn nhiếp, lại không một người dám lên trước, bọn họ cũng biết hiện tại tình huống như thế căn bản không ngăn được bản cổ khai thiên tích địa. Bản cổ lúc này cũng sắp hoàn thành mở mang hồng hoang trắng cử. Đột nhiên, một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức xuất hiện tại Đế Nhất bên người, vô cùng kinh khủng. Ngươi không là người của thế giới này, vì sao phải nhúng tay? Xuất hiện người chính là nắm giữ thân thể đại đạo. Đế Nhất trong lòng kinh sợ, cảm thán đại đạo thực lực xác thực sâu không lường được. Chỉ thấy Đế Nhất chậm rãi nói ra, "Đại đạo, ta xác thực không phải là các ngươi người của thế giới này, thế nhưng không ảnh hưởng ta rút giao tương trợ đi." Đại đạo nghe xong không có lại cùng Đế Nhất phí lời, trực tiếp lấy ra 3000 đại đạo chi lực, nghĩ muốn trực tiếp chấn áp Đế Nhất. Đế Nhất cũng không dám kinh thường, vội vã bố trí xuống hỗn độn vô cực đao kiếm trận cùng hỗn nguyên thời gian đại trận, cầm trong tay khai thiên thần phủ chặn lại đại đạo một đòn. Gặp tình huống như vậy, đại đạo khiếp sợ Đế Nhất lại có nhiều như vậy hỗn độn chí bảo, chốc lát phía sau, đại đạo dùng ra toàn lực một đòn. Đế Nhất thấy thế biết quang bằng thực lực bản thân là chặn không được, đón lấy ra hồng mông thái cực mẫu đỉnh lập cách đỉnh đầu. Tùy cơ chặn lại đại đạo lại một đòn. Đại đạo lúc này đã là sợ hãi không thôi, vốn tưởng rằng Đế Nhất rất tốt thu thập, không nghĩ tới lại so với bản cổ còn khó dây hơn. Hồng mông chí bảo, ngươi lại có hồng mông chí bảo? Đế Nhất xem thường nói, có cái gì ngạc nhiên, thật không có kiến thức. Nói xong, đến viên Đế Nhất chủ động đánh ra. Chỉ thấy hắn toàn lực thôi thúc đại trận, sức chiến đấu tăng vọt, phối hợp hôn nguyên thời gian đại trận, chém ra một đũa. Đại đạo lúc này lại không có phản kháng, gắng gượng chống đỡ này một đũa. Đế Nhất cũng là giật mình không thôi. Có ít đồ a, trở lại. Đại đạo thấy thế cũng không dám xem thường, bởi vì vừa rồi một kích kia sát thực để hắn bị một ít ảnh hưởng. Thế nhưng bề ngoài vẫn là lạnh lùng nói ra, "Hừ, 3000 đại đạo tất cả thuộc về ta thần, ngươi nghĩ dựa vào đại đạo chi lực cùng ta chống lại? Quả thực nói chuyện viển vông." Nói xong, đại đạo lại lần nữa lấy ra 3000 đại đạo chi lực cùng Đế Nhất thần thông đụng vào nhau. Tại đại đạo trước mặt, Đế Nhất thần thông đã coi như là mất đi hiệu lực, căn bản trọng thương không được đại đạo. thế nhưng đế nhất cũng có hồng mông thái cực mẫu đỉnh gia trì, đại đạo một chốc cũng không phá được hắn phòng ngự. Tiểu tại đế nhất cân nhắc có muốn hay không lấy ra hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ thời gian, hệ thống âm thanh vang lên: chủ nhân, dùng bên trong cơ thể ngươi hồng mông thế giới lực lượng. Đế nhất nghe xong đống nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta tiểu không tin hồng mông lực lượng còn không đối phó được hắn. Nghĩ tới đây, đế nhất cũng không làm phiền, chậm rãi câu thông thể nội thế giới. Chỉ chốc lát sau, đế nhất trên người khí tức bắt đầu biến càng ngày càng khủng bố, quanh thân mơ hồ bốc lên hồng mông khí tức. Đại đạo gặp tình huống như vậy sắc mặt kinh khủng, không thể tin tưởng nói: hồng mông thế giới lực lượng, người này đến cùng là ai? Đế nhất thì lại không rảnh giải đáp nghi ngờ của hắn. Hắn lúc này đã đem thể nội hồng mông thế giới lực lượng toàn bộ thấm vào tự thân. Chỉ thấy đế nhất lại là một đũa hướng đại đạo bổ tới, này một đũa sen lẫn hồng mông lực lượng, vô cùng kinh khủng. Đại đạo thấy thế vội vàng lấy ra hỗn độn chí bảo vận mệnh luân bàn để ngăn cản. Đế nhất thần thông trong nháy mắt oanh kích tại đại đạo vận mệnh luân bàn bên trên. Đại đạo trực tiếp bị đánh bay mấy dặm, vận mệnh luân bàn mơ hồ có một tia tổn hại. Đại đạo tỉnh táo lại nhìn về phía đế nhất trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Chỉ thấy hắn lập tức đứng dậy thôi thúc vận mệnh luân bàn, dự định từ đại đạo quy tắc bên trong xóa đi đế nhất. Chốc lát phía sau, đại đạo một mặt tuyệt vọng nhìn về phía vận mệnh luân bàn. Không có khả năng. Thời gian vạn vật vận mệnh tận ở bảo vật này, người này sao sẽ không có? Đế nhất thì lại là tò mò nhìn đại đạo, hắn cũng không rõ ràng vận mệnh luân bàn tác dụng, cũng vẫn không có hối đoái. Thế nhưng từ hiện tại đại đạo biểu tình đến nhìn, vận mệnh luân bàn lai lịch không nhỏ. Bàn cổ nhìn thấy tình huống trước mắt, càng thêm cảm kích lên đế nhất. Như không là hắn, chính mình từ lâu ngã xuống. Đồng thời hắn cũng phi thường khiếp sợ đế nhất thực lực, mà ở đây còn sót lại hỗn độn ma thần không sợ hãi sợ bản phần. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đại đạo, chỉ thấy lúc này đại đạo còn tại bể đầu sức chán tuần tra vận mệnh luân bàn. Đế nhất trêu tức nói: đại đạo, đừng nhìn, ngươi cái kia phá pháp bảo đã bị ta truy hỏng. Nói xong, đế nhất quanh thân hồng mông lực lượng nồng nặc tới cực điểm, lại lần nữa vung ra một đũa. Đại đạo cũng đã nhận ra, cao giọng gọi nói: ta không tin đại đạo chi lực sẽ sai nhiều như vậy. Thế đó, đại đạo cũng là lấy ra toàn bộ thực lực 3000 đại đạo thần thông, nghĩ muốn lấy này đánh tan đế nhất hồng mông lực lượng. Kết quả rất rõ ràng, đại đạo thần thông chỉ ngăn cản chốc lát liền bị đánh tan. Từng đạo hồng mông lực lượng xông thẳng đại đạo mặt. Đại đạo lúc này hoảng sợ không thôi, theo bản năng dùng mạng vận luân bàn chống đối. Đón lấy mọi người liền thấy một màn kinh người. Chỉ thấy đế nhất hồng mông lực lượng cùng vận mệnh luân bàn đụng trong nháy mắt, vận mệnh luân bàn đã bị đánh nát. Đại đạo gặp tình huống như vậy, đầy mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ bước vào cái cảnh giới kia? Ta đều còn không có bước vào a, đáng chết. Lúc này đại đạo đã triệt để điên cuồng. Chỉ thấy hắn khí tức cuồng loạn không ngớt, đón lấy lại một lần xông hướng đế nhất. Đế nhất cũng thu hồi chơi nữa làm đi xuống tâm tư. Liền hắn chậm rãi lấy ra hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ trực tiếp hướng đại đạo bao phủ mà đi. Hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ trước chúng sinh bình đẳng. Đại đạo nháy mắt bị bắt vào trong đó. Lúc này đại đạo dần dần khôi phục, sắc mặt nhưng không thấy hoảng loạn. Chỉ thấy hắn triển khai lên một đạo thần thông, hỗn độn chi khí nháy mắt từ bốn phương tám hướng bắt đầu tràn vào hắn thể nội. Đột nhiên, nguyên bản còn đang xem kịch còn lại ma thần bắt đầu dồn dập nổi khủng. Từng cái mặt lộ vẻ hung quang, ánh mắt đỏ như máu cực kỳ. Tiếp theo, trên người bọn họ khí tức bắt đầu chậm rãi yếu bớt, có một ít hơi yếu một chút ma thần, chỉ kiên trì chốc lát liền triệt để thân chết. Mà chết đi ma thần trong thân thể một cỗ quỷ dị lực lượng cũng tại không ngừng tràn vào hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ bên trong. Gặp tình huống như vậy, còn có thể duy trì tỉnh táo ma thần dồn dập chửi ầm lên: đại đạo, ngươi nói mà không giữ lời a, đáng chết. Có lời còn chưa nói hết liền trực tiếp thân chết. Mà đại đạo hấp thu này chút chết đi ma thần trong thân thể quỷ dị lực lượng, khí tức càng ngày càng khủng bố. Đế nhất nhìn đến đây, trong lòng mơ hồ bất an. Hắn nhìn nói với bàn cổ: nhanh, của chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nhất định muốn chứng được đại đạo. Bàn cổ thấy thế cũng là biểu thị đồng ý, sau đó dứt khoát hẳn hoi tiếp tục mở mang thế giới. Không lâu lắm, đại đạo đã đem sở hữu hỗn độn ma thần trong cơ thể quỷ dị lực lượng toàn bộ hấp thu xong thành. Chỉ thấy hắn lúc này chỉ là khí tức cũng đủ để giết chết triệu ước hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Đế nhất cũng là cảm giác được hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ sắp đến cực hạn. Liền, đế nhất tiếp tục liều mạng thôi thúc pháp bảo, tranh thủ đem đại đạo bản nguyên trọng thương. Thế nhưng đại đạo cũng không phải ngồi không, tại hắn một phen thao tác hạ, hắn bản nguyên bị phai mở tốc độ bắt đầu giảm bớt. Đây chính là đế nhất toàn lực thôi thúc hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ, từ này có thể thấy được đại đạo thực lực cũng là không thể khinh thường. Đúng lúc này, bàn cổ rốt cục đem hồng hoang thế giới thành công mở ra, đón lấy tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Đế nhất thấy thế chỉ có thể tiếp tục vì là bàn cổ tranh thủ thời gian. Chương 148. Trung cuộc chương 148, trung cuộc đại đạo tuy rằng tại xã tắc đồ bên trong, thế nhưng cũng đã nhận ra bàn cổ biến hóa, nháy mắt lửa giận ngút trời. Tắc tử, nhanh thả ta đi ra ngoài, nếu như bàn cổ chứng đạo, ngươi sẽ hối hận. Đế nhất không cho là đúng nói ra: đại đạo, ngươi cũng không cần lại sợ dọa ta, ta cũng không phải dọa lớn. Nói xong, đế nhất tự mình khởi động hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ, một bên nhìn về phía bàn cổ trạng thái. Thời gian xa xôi, không biết qua bao lâu, đại đạo tích xúc toàn bộ lực lượng, rốt cục một đòn giết ra hồng mông lượng kiếp xã tắc đồ cầm cố. Hắn đi ra trong nháy mắt không là tìm đế nhất liều mạng, mà là vội vàng xông hướng bàn cổ nơi, như muốn chém giết. Đế nhất tự nhiên sẽ không để hắn toàn nguyện, vội vã tiến lên chặn lại đại đạo công kích. Đại đạo thấy thế tức giận không ngớt: ngươi nhanh mau cút đi cho ta. Nói xong, đại đạo sử dụng cái kia loại quỷ dị lực lượng xông thẳng đế nhất mặt. Đế nhất không dám kinh thường, mơ hồ cảm giác được loại này lực lượng đã có thể cùng hồng mông lực lượng không phân cao thấp. Liền hắn cũng dùng ra toàn lực, hướng đại đạo đón nhận một đòn. Nháy mắt hai người đều bị này cỗ mạnh mẽ lực lượng đẩy lui. Đế Nhất lúc này tình huống không là quá tốt, phun ra một ngụm máu tươi, thể nội bị trọng thương. Đại đạo nhưng là hơi hơi mạnh hơn một chút, cũng không có nhận quá nặng tổn thương. Dù sao Hồng Mông lượng kiếp xã tắc đồ cũng không có suy yếu hắn quá nhiều lực lượng bản nguyên, đại đạo tiểu lao ra ngoài. Đế Nhất uống một khẩu Tam Quang Thần Thủy sau phát hiện lại không có dùng, tác dụng chỉ có rất nhỏ hơn một chút, trong lòng đối với đại đạo cảnh giác cũng tới cực điểm. Đại đạo lúc này thâm trầm nói ra, vì sao tiểu nhất định phải tìm chết, tại thế giới của ngươi ngươi thế nào ta đều không xem bảo, nhưng là này là của ta thế giới, ngươi quá càng rỡ. Đế Nhất lúc này cười nói, đều nói đại đạo chí công, thế nhưng ngươi gì không phải là cũng có tư tâm, vì là lợi dụng bản cổ mở mang hồng hoang thế giới, mà không để hắn đột phá đại đạo cảnh, ngươi mới đầu độc hỗn độn ma thần vây công bản cổ chứ. Đại đạo ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói ra, thử, ngươi biết cái gì? Nếu như bản cổ đột phá đại đạo, toàn bộ hỗn độn đều đem hóa thành hồng hoang thế giới, nơi nào còn cần ta tồn tại. Đế Nhất lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bản cổ chứng đạo mở ra thể nội thế giới cần phải chính là hồng hoang, thể nội cùng ngoại giới đồng thời mở mang thế giới sẽ để hắn thể nội thế giới trực tiếp lột xác thành hồng mông thế giới, đến lúc đó toàn bộ hỗn độn cũng sẽ là bản cổ thế giới. Thế nhưng bản cổ nhưng tạm thời không cách nào đem thể nội thế giới cùng thế giới hiện thực sáp nhập, động tác này cần điều kiện thái quá hà khắc. Nghĩ tới đây, Đế Nhất không khỏi được bội phục phục lên bản cổ quyết đoán, dĩ nhiên là phương thức này chứng đạo. Nếu như thành công, tu vi có thể một bước bước vào hồng mông tạo hóa đại đạo cảnh giới. Còn phải là bản cổ đại thần a. Đại đạo gặp bản cổ sắp hoàn thành trong cơ thể thế giới mở mang, chiếu cố không được cái gì, điên rồi giống như sông hướng bản cổ. Đế Nhất thấy thế còn nghĩ lại liệu mạng vì là bản cổ chặn lại đòn đánh này, liền nghe được một thanh âm vang lên. Đạo hữu, ngươi không cần nhúng tay, đa tạ. Là bản cổ âm thanh, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn hoàn thành chứng đạo, quanh thân khí thế tăng bật ra. Một tầng cảnh giới một trọng thiên, bản cổ nhưng là giống ăn cơm hát nước một dạng đột phá. Đại đạo công kích cũng đã sớm bị cản lại. Gặp tình huống như vậy, đại đạo giận không nhịn nổi. Bản cổ, ngươi nhanh cho ta ngừng lại a. Nói xong lại là liều mạng xông hướng bản cổ. Thế nhưng hiện tại hắn liền bản cổ bên người đều không đến gần được, bị thứ nhất sợi khí tức áp chế gắt gao. Đại đạo thấy thế tuyệt vọng cực kỳ. Đế Nhất nhiều hứng thú nói ra, đây chính là bên trên đại đạo cảnh giới sao? Quả nhiên khủng bố a, đại đạo căn bản không có sức đánh trả. Quanh đi quẩn lại là trăm năm đã qua, bản cổ rốt cục hoàn thành đột phá. Tu vi đi tới Hồng Mông tạo hóa đại đạo cửu trọng thiên, khoảng cách Hồng Mông chí tôn còn kém một bước, thế nhưng bước đi này khó như lên trời. Đại đạo vẫn bị bản cổ một đạo khí tức áp chế tại chỗ, vô cùng thế thảm. Chỉ thấy lúc này bản cổ chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọng khí. Đón lấy hắn nhìn về phía Đế Nhất, cúi chào cảm tạ Đế Nhất giúp đỡ. Chốc lát phía sau, bản cổ nói ra, tuy rằng ngươi là một thế giới khác bản cổ hải tử, thế nhưng bây giờ ngươi đã cứu ta, gánh chịu nổi ta này một tiếng đạo hữu. Đế Nhất cười hắc hắc nói, các luật riêng, các luật riêng. Sau đó bản cổ tiếp tục nói ra, đối với ta vừa rồi cảm giác được thế giới của ngươi hình như xuất hiện biến cố, thế nhưng ta bây giờ vẫn chưa tới Hồng Mông chí tôn cảnh giới, không cách nào ngang qua thời gian cùng không gian hàng rào, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đế Nhất nghe xong sửng sốt lên đồng, sau đó nhớ tới trước đã cùng đại đạo, bản thế giới, đối đầu, trong lòng có suy đoán. Ta biết rồi, việc này ta đã có biện pháp, đợi ta bước vào Hồng Mông chí tôn cảnh giới trở lại tìm ngài, bản cổ đại thần. Bản cổ nghe xong gật gật đầu, tại Đế Nhất không có chú ý thời điểm, lén lút hướng Đế Nhất thể nội đánh vào một đạo thần thông. Hai nhân đạo đường sau, Đế Nhất bước vào hố đen. Bản cổ nhưng là lưu lại xử lý đại đạo cùng mở mang tốt hồng hoang thế giới. Lúc này bản thế giới vu tộc tập địa, khắp nơi bừa bộn. Một đám tổ vu dồn dập trọng thương, bao quát hậu thổ, nữ hoa, thông thiên, Dương Mi đám người. Trước Đế Nhất còn tại cùng thế giới song song đại đạo chiến đấu thời điểm, bản thế giới đại đạo gần giống như đã nhận ra cái gì. Liền hắn nhân lúc này cơ hội xuất hiện tại trong hồng hoang, chỉ một đạo khí tức liền đem toàn bộ vu tộc tất cả mọi người chế trụ. Thiên đạo mô hình càng bị hắn bắt bí tại trong lòng bàn tay thưởng thức. Đại đạo cũng không vội vã giết chết tất cả mọi người, cứ như vậy lặng lặng chờ Đế Nhất trở về. Nhỏ nhỏ bò sát cũng nghĩ đột phá đại đạo cảnh, thế giới kia đại đạo thật đúng là rất rưỡi, lại để bản cổ thành công. Cũng còn tốt hắn hiện tại vẫn chưa thể ly khai vùng thế giới kia, bằng không ta đều phải mau chạy. Mọi người nghe đại đạo lẩm bà lẩm bẩm, tức giận không thôi. Trúc Dung càng là gào thét nói, lao tặc, đại ca ta trở về định sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi chết đi. Đại đạo nghe xong cười ha ha nói, Đế Nhất sao? Hắn hiện tại tự thân khó bảo đảm, cứu hắn cái kia thân thể trọng thương còn muốn đánh với ta một trận, quả thực nằm mơ. Đột nhiên, một đạo thần thông xông thẳng đại đạo mặt. Ngươi hung hăng hơi quá đi, đại đạo. Đại đạo nhưng là tiện tay đỡ được Đế Nhất đòn đánh này. Tình cảnh này lệnh mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Đế Nhất bất luận lúc nào đối mặt kẻ địch từ trước đến nay đều là nghiền ép, bây giờ công kích càng bị đại đạo nhẹ nhõm hóa giải, mọi người cũng là đầy mặt không thể tin tưởng. Thế nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ hy vọng. Đế Nhất sử dụng một đòn sau đó liền nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, rất rõ ràng tại thế giới song song đối chiến bên trong quả thật bị đại đạo bình hành, cho thương tổn tới. Nguyên Vương thấy thế đau lòng không ngớt, nước mắt tại trong hốc mắt liên tục đảo quanh. Thế nhưng nàng thời khắc này trạng thái cũng không tốt gì. Lúc này, Đế Nhất trong đầu tiểu nhị xì xì lạp lạp âm thanh bắt đầu vang vọng. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ xì xì. Thu được xì xì đại thiên thế giới bản nguyên, tu vi tăng lên một cái xì 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 đại cảnh giới. Đế Nhất lúc này bất đắc dĩ nói, ta hiện tại căn bản không có vạn năm thời gian luyện hóa đại thiên thế giới bản nguyên, tiểu nhị à, e sợ lần này chúng ta thật muốn ghét. Không nghĩ tới ta một đường cẩn thận, vẫn là tới mức độ này. Tiểu nhị lúc này an ủi nói, chủ nhân, xì xì xì, ngươi không cần đủ rũ, ngươi mãi mãi cũng là ta nhất chủ nhân vĩ đại xì xì xì. Tiểu nhị muốn nói với chủ nhân gặp lại sau xì xì. Còn có a, chủ nhân, ta thật sự rất yêu thích tiểu nhị danh tự này đâu xì xì. Đế Nhất nghe được tiểu nhị không giống tầm thường ngữ khí, hơn nữa tiểu nhị lúc này trạng thái thật giống như là muốn hỏng mất một dạng. Đế Nhất trong lòng hoảng loạn nói, tiểu nhị, ngươi đến cùng làm sao vậy, còn không tính nói thật với ta sao? Lúc này tiểu nhị ôn nhu nói ra, chủ nhân, tiểu nhị lại sau cùng giúp ngươi sau cùng một lần rồi, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết chân tướng. Chỉ thấy lúc này tiểu nhị tại Đế Nhất trong đầu chậm rãi cho thấy một cái cô gái tuổi thanh xuân hình người, đón lấy nàng sán lạn nở nụ cười, thân thể từ từ hóa thành hư vô, một điểm điểm biến mất tại Đế Nhất trong đầu. Đế Nhất lúc này hoang mang cực kỳ, mặt lộ vẻ thống khổ nói, không, tiểu nhị, ngươi nhanh ngừng lại, ta không cho phép ngươi biến mất, ta là chủ nhân của ngươi a, ngươi làm sao có thể bỏ lại ta, chúng ta còn có cơ hội trở mình a. Mọi người tại đây đều thấy Đế Nhất tình cảnh này, Nguyên Vượng thấy thế đau lòng không thôi. Tuy rằng bọn họ không biết Đế Nhất chuyện gì xảy ra, thế nhưng đều nhìn thấu Đế Nhất bi thống. Đại đạo lúc này mơ hồ cũng thấy được không đúng, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, dự định ra tay với Đế Nhất. Đế Nhất, giờ chết của ngươi đến rồi. Nói xong, đại đạo lấy ra 3000 đại đạo chi lực, nghĩ muốn một đòn xóa bỏ Đế Nhất. Đế Nhất tâm tình lúc này đau xót bản phần, bởi vì tiểu nhị thật biến mất, tại trong đầu của hắn hoàn toàn biến mất. Thế nhưng khen thưởng đại thiên thế giới bản nguyên vẫn còn, thậm chí Đế Nhất trong cơ thể hồng mông thế giới đã bắt đầu cực tốc hấp thu lên này bản nguyên. Tăng lên một cảnh giới lớn khen thưởng cũng vẫn còn, chỉ cần Đế Nhất sử dụng liền có thể nháy mắt đột phá một cảnh giới lớn, đồng thời còn có hỗn độn chí bảo vận mệnh luân bàn. Thế nhưng tiểu nhị từ lâu thiết lập cấm chế, trừ phi dung hợp xong đại thiên thế giới bản nguyên, bằng không căn bản tăng lên không một cảnh giới lớn. Đế Nhất mắt gặp đại đạo công kích đem sẽ rơi xuống trên người mình, liều mạng thôi thúc trong cơ thể hồng mông lực lượng nghĩ muốn chặn lại, thế nhưng lúc này hắn nhưng phát hiện bất luận hắn làm sao thôi thúc, trong cơ thể hồng mông thế giới lực lượng căn bản không nghe chỉ huy của hắn, ngược lại là càng nhanh hơn hấp thu đại thiên thế giới bản nguyên. Đế Nhất vội vàng lấy ra hồng mông thái cực mẫu đỉnh lập cách đỉnh đầu, này mới miễn cưỡng chặn lại đại đạo đòn đánh này. Thế nhưng Đế Nhất bị đánh bay mấy dặm nằm trên đất dùng sức ho, thương thế càng tăng thêm, từng miếng máu tươi phun ra, khí tức bể bại không ngớt. Mọi người tại đây gặp tình huống như vậy, đau lòng cực kỳ. Hậu thổ không khỏi thất thanh gọi nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ a. Nguyên Vượng cũng là căng thẳng không ngớt, lảo đảo đi tới Đế Nhất bên cạnh nâng dậy hắn. Đế Nhất, ngươi thế nào? Có khỏe không? Một đám tổ vu cùng thông thiên mấy người cũng áp chế thương thế đi tới Đế Nhất bên cạnh, đem hộ ở phía sau. Đế Nhất thấy mọi người như vậy, gào thét nói, đều cho ta tránh ra, ta còn không có lưu lạc tới để cho các ngươi bảo vệ mức độ. Mọi người nghe xong quay đầu lại nhìn về phía Đế Nhất cười cợt, bước chân nhưng là không có nhúc nhích chút nào. Thông Thiên lúc này nói ra, đại ca, trước kia là ngươi bảo vệ ta, lần này nên ta bảo vệ ngươi. Nữ Hoa cũng là nói ra, đại ca, cảm ơn ngươi có thể đem ta lôi ra vũng bùn, kỳ thực ta vẫn ở trong lòng thích ngươi, ta biết ngươi chỉ thích Nguyên Phượng tỷ tỷ, hôm nay sợ là nếu không nói sau đó liền không có cơ hội, hôm nay tiểu để ta thủ hộ một lần đại ca đi. Mọi người tại đây không bất động dung. Hậu thổ nhìn về phía Đế Nhất ánh mắt cũng là càng thêm trở nên phức tạp. 12 tổ vu cũng là cùng kêu lên nói, đại ca, hôm nay chúng ta coi như chiến chết không có khả năng để cậu tặc kia tổn thương người một phần. Không tiên bốn huynh đệ lã chã rơi lệ, đón lấy ánh mắt kiên định nói ra, sư phụ, ngươi mà an tâm dưỡng thương, thuận tiện nhìn ngươi các đồ đệ khoảng thời gian này tiến bộ. Đế Nhất gặp tình huống như vậy, trong lòng cảm động không thôi, thế nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nói, vô liêm sỉ, ta là sư phụ của các ngươi, còn không lùi tới một bên. Còn có các ngươi, ta Đế Nhất chinh chiến vô số tuế nguyệt, còn không đến mức liền cửa ải này cũng không qua, đều lên cho ta mở. Theo Đế Nhất nói xong, đại đạo lúc này cười nói, Đế Nhất, ngươi hiện tại còn có tư cách gì cùng ta đấu, ha ha ha. Nói xong, đại đạo lại lần nữa lấy ra 3000 đại đạo chi lực, khí tức vô cùng kinh khủng, hướng Đế Nhất công tới. Đế Nhất phát hiện mình cái thế giới này đại đạo thực lực muốn vượt xa vừa nãy thế giới song song đại đạo, nhất thời căng thẳng không ngớt. Đón lấy hắn lại một lần lấy ra hồng mông thái cực mẫu đỉnh bao phủ tại một trước mặt mọi người, thế nhưng đại đạo đòn đánh này uy lực lớn, mọi người tại đây dồn dập bị trọng thương. Đế Nhất thương thế trọng nhất, từng miếng máu tươi phun ra. Khổng Tuyên bốn người tình huống khá tốt điểm, thấy thế tức giận không thôi. Khổng Tuyên trước tiên khởi xướng phản kích. Đại đạo, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ta Vu tộc không thể trêu chọc. Nói xong, Khổng Tuyên trực tiếp xông hướng đại đạo bên cạnh tự bạo. Dư âm tàn đi, chỉ thấy đại đạo không chút nào tổn thương. Đế Nhất toàn bộ người ngây dại, cứ như vậy trơ mắt nhìn Khổng Tuyên hóa thành hư vô. Đại Bằng lúc này bi phẫn không ngớt, cao giọng gọi nói, Vu tộc không thể trêu chọc. Sau đó cũng xông hướng đại đạo tự bạo. Đế Nhất thấy thế lấy lại tinh thần hô to nói, không, đáng chết, các ngươi trở về a. Lục Nhi cùng Nộ Không liếc mắt nhìn nhau, biết rồi trong lòng đối phương nghĩ. Đón lấy dứt khoát kiên quyết xông hướng đại đạo gọi nói, ta Vu tộc không thể trêu chọc. Đế Nhất lúc này nghĩ muốn lên trước ngăn cản hai người, thế nhưng căn bản không động đậy, chỉ có thể nhìn Lục Nhi cùng Nộ Không chôn vùi vào hư hoang. Không, tại sao a, ta là sư phụ của các ngươi a. Chương 149, đại kết cục. Chương 149, đại kết cục. Gặp bốn tên học trò dồn dập chiến chết, Đế Nhất tâm như cho tàn, trong lòng cấp thiết nói, nhanh cho ta dung hợp a. Đáng chết, tiểu nhị hiến tế chính mình vì là Đế Nhất tranh thủ dung hợp đại thiên thế giới bản nguyên thời gian, thế nhưng trước mắt như cũng còn kém một tia mới có thể dung hợp hoàn thành. Lúc này Đế Nhất thương thế trên người cũng tại từ từ chuyển tốt, khí tức bắt đầu khôi phục. Đại đạo gặp tình huống như vậy, biết không có thể kéo dài nữa, lại nghĩ lấy ra một đòn. 12 tổ vu thấy thế cười ha ha nói, ha ha ha, đại đạo, đừng đội tổn thương đại ca ta. Nói xong, 12 tổ vu đồng thời xông hướng đại đạo, chuẩn bị tự bạo. Hậu thổ trước khi đi nhìn về phía đế nhất ánh mắt nhu tình giống như nước, bi thảm nở nụ cười, ánh mắt từ từ kiên định. Theo 12 đạo tự bạo tiếng vang lên, 12 tổ vu tất cả đều ngã xuống. Đế nhất lúc này đã chết lặng, ngơ ngác nhìn trước mắt tàn tạ. Sau đó lẩm bẩm nói, đệ đệ, muội muội. Đại đạo lúc này tức giận không ngớt. Thực sự là tìm chết. Ba phen hai lần khiêu khích ở ta, thật làm ta sẽ không giết các ngươi. Nữ hoa cùng thông thiên dương mi ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập xông hướng đại đạo, vì là đế nhất tranh thủ sau cùng thời gian. Đại đạo, ta vu tộc không thể trêu chọc. Nói xong, ba bóng người biến mất tại trong hồng hoang. Đế nhất lại cũng chịu không được, lảo đảo đứng dậy. Đại đạo, ngươi thật sự sẽ chết, thật sự sẽ. Tiếp đó, đế nhất lấy ra hỗn nguyên thời gian đại trận cùng hỗn độn vô cực đao kiếm trận, cường hành gia trì bản thân. Trong cơ thể hắn đại thiên thế giới bản nguyên lập tức liền cũng bị luyện hóa hoàn thành, đến lúc đó tu vi cũng sẽ lộ ra nổ tung thức tăng trưởng. Nguyên vượng nhìn ra đế nhất còn kém sau cùng thời gian, tuyệt không có thể bị đại đạo ảnh hưởng. Chỉ thấy lúc này đại đạo tức giận không ngớt, nghĩ muốn lại lần nữa lấy ra 3000 đại đạo chi lực. Nguyên vượng nhưng là tâm ý đã quyết, cười nói với đế nhất, kẻ háo sắc, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ được ta. Nói xong nàng lấy tốc độ cực nhanh xông hướng đại đạo. Đế nhất thấy thế bi vẫn gần chết nói, không. Nguyên vượng, ngươi trở về, không muốn lưu lại ta một người a? Mà nguyên vượng lại cũng không trả lời nổi hắn. Một tiếng vang ầm ầm, đại đạo lại một lần bị cắt ngang. Đại đạo lúc này tức giận không thôi. Ta nhìn hiện tại còn có ai có thể cứu ngươi? Nói xong, lấy ra một đòn cuối cùng. Đế nhất toàn bộ người đã dại ra, lẩm bẩm nói, đều chết hết, đều chết hết. Hồng hoang chúng sinh đều đang nhìn này thảm thiết một trận chiến, gặp đế nhất đối mặt đại đạo công kích không có phản ứng, dồn dập tuyệt vọng không thôi. Chỉ thấy lúc này toàn thể vu tộc dồn dập xông hướng đại đạo tự bạo, nhân tộc thấy thế cũng là không để ý sinh tử giống như xông hướng đại đạo dồn dập tự bạo. Hát vang lên làm vu tộc cùng nhân tộc sau cùng có 102. Đế nhất nhìn tình cảnh này, ánh mắt từ từ khôi phục hào quang, nhìn về phía đại đạo ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh lẽo. Đại đạo công kích bị cắt ngang, chỉ thấy đế nhất lúc này quanh thân khí tức tăng gọn. Thể nội hồng mông thế giới trực tiếp đột phá tới cảnh giới đại thành, tại khen thưởng đại cảnh giới tăng lên tác dụng hạn. Tu vi một đường tăng vọt đến hồng mông tạo hóa đại đạo cảnh giới. Đại đạo gặp tình huống như vậy kinh khủng bản phần, lập tức nghĩ muốn tránh đi. Đế nhất làm sao có khả năng cho hắn này cái cơ hội, trực tiếp một trường đem đập tại Bất Chu Sơn bên trong. Sau đó nháy mắt lại là một cước giẫm tại trên mặt, sắc mặt lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi thật sự sẽ chết. Nói xong, đế nhất trực tiếp lấy đại pháp lực đem đại đạo bản nguyên tinh luyện tiến vào tự thân. Đại đạo thấy thế sợ hãi và phần, liều mạng xin tha nói, đế nhất, ngươi buông tha ta à, ta không thể chết à. Đế nhất nhưng là không có lý hắn, tiếp tục luyện hóa đại đạo. Không biết qua bao lâu, đại đạo triệt để tiêu tan, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện giống như. Lúc này đế nhất sắc mặt nhưng không nhìn ra nửa phần sắc mặt vui mừng, trái lại toàn bộ người dường như giản mua rồi giống như. Dần dần, đế nhất nguyên bản mái tóc màu đen từ từ hóa thành tơ trắng. Nháy mắt nhìn đầu. Đột nhiên, lúc này tiểu nhị âm thanh tại đế nhất trong đầu vang lên. Xì xì xì, chủ nhân, không nghĩ tới đi, còn có thể nghe được âm thanh của ta. Ta hiến tế một nửa bản nguyên trợ ngươi dung hợp đại thiên thế giới bản nguyên. Hiện tại ta sau cùng phần này bản nguyên muốn trợ ngươi đột phá hồng mông chí tôn. Tuy rằng sau đó ngươi sẽ không còn được gặp lại tiểu nhị, thế nhưng tiểu nhị vẫn cứ sống ở trong lòng của ngươi. Đón lấy đế nhất lại không nghe được tiểu nhị thanh âm, chỉ thấy hắn hoang mang nói, tiểu nhị, ngươi trở lại cho ta. Đã không có các ngươi, ta muốn cảnh giới này còn để làm gì? Theo đế nhất nói xong, chỉ thấy trong cơ thể hắn hồng mông thời gian kịch liệt sao động, hồng hoang thế giới cũng là như thế. Còn sót lại hồng hoang sinh linh cảm giác như là ngày tận thế giống như. Không biết qua bao lâu, tiểu nhị bản nguyên đem đế nhất trong cơ thể hồng mông thế giới kéo ra ngoài, chậm rãi cùng hồng hoang hòa vào nhau. Tiểu nhị bản nguyên nhưng là lại trong đó nhanh chóng tiêu hao, hai cái thế giới cũng tại kịch liệt dung hợp. Thời gian vẫn cứ 100.000 năm đã qua. Đế nhất đã duy trì một tư thế đứng thẳng 100.000 năm. Đột nhiên, chỉ thấy hồng mông thế giới cùng hồng hoang thế giới tại tiểu nhị bản nguyên cầu tiếp nhận hoàn toàn hòa hợp một thể. Toàn bộ hồng hoang cũng tại kịch liệt mở rộng, rất nhanh, toàn bộ hỗn độn đều thành hồng hoang thế giới. Tiểu nhị sau cùng một tia bản nguyên cũng triệt để tiêu tán ở trong hồng hoang. Đế nhất sắc mặt lăng nhiên, toàn bộ người nhìn thấy được đã không có chút nào tinh thần. Hắn chậm rãi nói ra, tiểu nhị, ngươi không nghe lời. Chỉ thấy lúc này đế nhất quanh thân khí tức tăng vọt, trực tiếp bước chân vào hồng mông chí tôn cảnh giới. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn tràn ra một luồng to lớn tin tức. Rất lâu sau đó, đế nhất mới tiêu hóa xong. Chỉ thấy bi thảm nở nụ cười, thì ra là vậy, là ta sáng lập tiểu nhị, cũng là ta lựa chọn trùng tu một đời. Tiểu nhị, ngươi rõ ràng đều biết, tại sao phải làm như vậy à? Nguyên lai đế nhất kiếp trước chính là hồng mông tạo hóa đại đạo cảnh giới cường giả, thế nhưng bởi vì không tìm được đột phá hồng mông chí tôn phương pháp xử lý, liền hắn này mới lựa chọn trùng tu. Thế nhưng ma xui quỷ khiến hắn đến rồi làm tinh, là hệ thống chế tạo tai nạn xe cộ, đem mang về hồng hoang. Khởi đầu hắn chính là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, không nghĩ tới hệ thống tại hắn chế tạo hạ càng ngày càng mạnh, để hắn thấy được đột phá hồng mông chí tôn hy vọng. Dựa theo nguyên bản thiết tưởng, tiểu nhị không cần hiến tế chính mình, đế nhất cũng có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đột phá tới hồng mông chí tôn. Thế nhưng có đại đạo cái này dị số, hết thảy đều bị quấy rầy. Đế nhất cảm thụ được tự thân lực lượng, thê lương tâm tình một lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ thấy hắn khí tức đột nhiên cuồng bạo không ngừng, đón lấy lợi dụng vận mệnh luân bàn triển khai cường đại thần thông. Cái này tiếp theo cái kia vu tộc cùng nhân tộc người bị sống lại. Sau cùng, 12 tổ vu, nữ hoa thông thiên nguyên phượng đám người dồn dập sống lại. Bọn họ còn chìm đắm tại bi thống tâm tình bên trong đây, kết quả là bị đế nhất lấy vô thượng thần thông sống lại, đầy mặt không thể tin tưởng. Cả đám lại bắt đầu đánh lộn sung sướng sinh hoạt. Chỉ là tiểu nhị cũng không còn cách nào sống lại. Ngàn năm sau đó, Lam Tinh trên xuất hiện một cái tên là Đế Nhất Người, chém hết thế gian kẻ ác, vì thế danh dương Lam Tinh. Lâm Tuyết Phong, mối thù của ngươi ta cho ngươi báo. Toàn kịch trung.